Chương 1429, mút sở gió ứng kiếp. Chương 1429, mút sở gió ứng kiếp. Vành. 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 Ba tiếng pháo vang, triều đình đại quân cửa doanh liền được mở ra, một vạn tinh binh bảy trận mà ra. Sau đó, thủ hành tán nhân Hoàng Cảng, một hành tán nhân Liễu Thương cùng mới tới lòng tham đạo nhân, kế đô đạo nhân, máu thiền tử hòa thượng ba người cất bước mà ra. Tại năm người sau lưng thì là rủi ngựa mà ra Trương Hùng, Lưu Hành cùng trong quân trung tướng. Lúc này Tĩnh Nam quan, cửa thành cũng đã mở ra, từng đội binh sĩ xếp hàng xung ra, sau đó Khương Hùng cưỡi tứ bất tượng vượt qua đám người ra, sau lưng thì đi theo Ma gia tứ tướng. Long Tu Hổ thì lưu tại trong thành, bảo hộ lấy Tĩnh Nam Vương Trương Nhẫn. Hai quân đối chọi, Khương Hùng khu lấy tứ bất tượng tiến lên mấy bước, hướng về xa xa Trương Hùng đánh cái chắp tay, nói: "Lão vương gia, bần đạo chắp tay không biết lão vương gia hôm nay ra doanh." Khương Hùng lời còn chưa dứt, Trương Hùng cũng không cùng đáp lời, kia lòng tham đạo nhân liền đã vượt qua đám người ra, cười hắc hắc đi tới Khương Hùng cách đó không xa. "Hắc hắc, ngươi chính là phản tặc đầu lĩnh, kia Khương Hùng đi. Ngươi ra tới thật đúng lúc, cũng tiết kiệm bản tiên giải khó khăn, chỉ cần đưa ngươi bắt giữ, bản tiên giải liền có thể mở rộng tiệc lễ yến, ha ha." Nói chuyện, kia lòng tham đạo nhân liền hướng Khương Hùng cất bước lao đến. Hiển nhiên, hắn mục đích chính là bắt giặc trước bắt vua. Khương Hùng chau mày một cái, liền giơ lên trong tay đả thần tiên. Vừa rồi, bọn hắn vừa mới ra khỏi cửa thành về sau, Khương Hùng liền phát hiện thủ hành tán nhân Hoàng Cảng, một hành tán nhân Liễu Thương bên cạnh nhiều ba người. Mặc dù không biết ba người cụ thể thân phận, nhưng ba người tướng mạo cùng pháp dưới mắt nhìn thấy vô tận huyết sát chi khí, đều tỏ rõ lấy ba người tà tu thân phận. Từ khi Trương Huyền tại hạ đều núi giảng đạo về sau, nhân gian nhiều vô số cầu tiên vấn đạo tu sĩ, mà cái này vô số tu sĩ bên trong đã có ngồi xuống luyện khí, rộng tế công đức tu sĩ chính đạo, cũng đồng dạng có không ít giết người lợi bảo, khát máu thành tính tà đạo tu sĩ. Nhan thoại đừng nói, lại nói trong trước mắt, kia lòng tham đạo nhân đã đi tới tứ bất tượng trước mặt. Chỉ gặp kia lòng tham đạo nhân trực tiếp đem trong tay hai viên quả cầu đỏ nhét vào trong miệng, sau đó lấy tay liền đem bên hông chữ viết nét bắt được trong tay. Khương Hùng phản tặc, nhìn câu. Kia lòng tham đạo người hét lớn một tiếng, vung lên trong tay chữ viết nét liền hướng Khương Hùng câu đi qua. Nhưng vào lúc này, đột nhiên cong. Một tiếng vang lên, lòng tham đạo nhân chỉ cảm thấy trong tay rung mạnh, vội vàng rút lui sau lưng lui, khiếp sợ nhìn về phía trước. Chỉ gặp một tên đại hán ngăn ở trước mặt hắn. Đại hán kia tay vác lên xương lạnh kiếm, mang trên mặt cười lạnh, nói: "Lớn mật tà tu, muốn làm tổn thương ta nhà thừa tướng, thật to gan. Ngươi lại trước tới, cùng nhà ngươi Tây Phong gia ra đại chiến mấy hợp?" Không sai, gia đại hán chính là Ma gia tứ tướng bên trong mất sở gió. Lòng tham đạo nhân nhìn từ trên xuống dưới trước mắt đại hán, trong mắt hồng quang lấp lóe, tiếp lấy liền cười hắc hắc, nói: "Ngươi chính là kia Ma gia tứ tướng bên trong lão tam mất sở gió a?" Tự nhiên, liên quan tới Tĩnh Nam quan nội lang hỏa, Long Tu Hổ cùng Ma gia tứ tướng tin tức, đối với triều đình tới nói sớm đã không phải bí mật. Lòng tham đạo người trên đường tới, thủ hành tán nhân Hoàng Càng liền cho ba người giải thích cặn kẽ qua. Đi vào quân doanh về sau, Trương Hùng cũng vì ba người làm càng thêm kỹ càng giới thiệu. Nhưng cũng, ngươi cái này tà tu là lai lịch ra sao, dám ngăn cản tiên quân, còn không mau mau thối lui, nếu không đợi đao búa ra thân, hối hận thì đã muộn. Ha ha. Lòng tham đạo nhân nghe vậy, nhịn không được ngửa mặt lên trời phá lên cười, nói: "Mút sở gió, ngươi lại nghe cho kỹ, bản tiên giải chính là thất khiếu núi linh lung động." Lòng tham đạo nhân là vậy. Lần này xuống núi, chính là thụ ngũ hành tán nhân Hoàng Càng đạo hữu mời, tới đây tương trợ triều đình, chu phá các ngươi phản quân mà đến. Thức thời nhanh chóng đầu hàng, tránh khỏi bản tiên giải tay chân, ha ha. Nếu như các ngươi thức thời đầu hàng, sau đó đợi bản tiên nảy nở yến thời điểm, xuống tay với các ngươi sẽ nhẹ một chút, cũng để các ngươi chết được thời điểm đau nhức mau một chút, như thế nào? Ha ha. Nói càng về sau, kia lòng tham đạo nhân cười đến càng phát ra càng rỡ. Nghe nói như thế, Ma gia tứ tướng đều biến sắc, Khương Hùng cũng là khóa chặt lên lông mày, trong mắt bắt đầu lấp lóe hàn quang. Ở trước mặt đối địch mốt sở gió càng là tức nổ tung, vung trong tay xương lạnh kiếm, lập tức đạo đạo hàn mang liền bay đâm tới. Nghiệt trướng, muốn chết! Nhìn thấy đạo đạo hàn mang bay tới, kia lòng tham đạo nhân cũng không hoảng, cũng thông thả, trực tiếp vung động trong tay chữ viết nét liền đem những cái kia hàn mang từng cái chọn bay ra. Hắc hắc, mút sở gió, ngươi liền điểm ấy bản lĩnh sao? Ha ha, mút sở gió lớn giận, giơ kiếm cất bước tiến lên, trực tiếp huy động xương lạnh kiếm liền trực tiếp chặn tới. Lòng tham đạo nhân thấy thế cũng huy động chữ viết nét đó lấy, hai người cái này liền chiến tại một chỗ. Trong chớp mắt, hai người giao thủ hơn 10 cái hiệp, lòng tham đạo nhân chỉ cảm thấy xương thân mềm xúc giòn, hiển nhiên luận vũ du chi lực, hắn là kém xa tít tắp đối diện mút sở gió. Nghĩ tới đây, kia lòng tham đạo nhân thả người nhảy ra vòng chiến bên ngoài, há miệng liền phun ra một đạo hồng quang. Kia hồng quang bên trong bọc lấy một viên quả cầu đỏ, trong nháy mắt đã đến mút sở gió mặt trước mặt. A! Nhìn thấy viên kia quả cầu đỏ, mút sở gió nhịn không được kinh hô một tiếng, vội vàng hướng bên cạnh tránh đi. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, lách mình tránh ra, đáng tiếc, chưa chờ hắn thư giãn xuống tới, phía sau hắn liền chuyển đến mấy cái thanh âm. Lao tam, cẩn thận. Tam đệ, cẩn thận đằng sau. Tam ca. Nguyên lai, hắn vừa mới tránh thoát viên kia quả cầu đỏ đã đình chỉ tiến lên, trực tiếp bay ngược mà quay về, thẳng đến mút sở gió cái hót mà tới. Sau đầu sinh phong, lúc này mút sở gió lại muốn tránh mở đã là khó như lên trời. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, mút sở gió chỉ cảm thấy cái hót kịch liệt đau nhức đánh tới. Ngay sau đó một cỗ mùi thơm nhàn nhạt bay tới, hắn cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể mềm nhũn, bịch! Một tiếng, trực tiếp ngã trên mặt đất. Lúc này kia lòng tham đạo người đã nhún người nhảy lên, trực tiếp dẫm lên mút sở gió trên thân, mang trên mặt tươi cười đắc ý, vung động trong tay chữ viết nét, trực tiếp phá vỡ mút sở gió ngực bụng. Đón lấy, chỉ gặp lòng tham đạo nhân lấy tay vươn vào mốt sờ gió ngực bụng bên trong, một trận tìm tòi sau liền hái ra một viên vẫn đang không ngừng khiêu động trái tim máu rầm rề, sau đó liền ném vào trong miệng. Kéo kẹt, kéo kẹt. Lập tức, một trận nhấm nuốt âm thanh liền vang lên, từng sợi tơ máu liền từ khóe miệng của hắn trỗi chảy xuống. Thời khắc này mốt sờ gió khắp khuôn mặt là vẻ hưởng thụ, phản phất tại hưởng thụ lấy vô thượng mỹ vị. Một đạo chân linh bay ra, phá toái hư không, thẳng đến phong thần đại mà đi. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, đợi đám người kịp phản ứng lúc, mốt sờ gió đã bỏ mình, mà kia một trái tim đã rơi vào lòng tham đạo nhân trong miệng. Tam ca, Lao Tam, yêu nghiệt, để mặc lại. Ma Đông Phong, Ma Nam Phong, Ma Bắc Phong trong nháy mắt nổi giận, trực tiếp liền thả người bỏ ra. Kia lòng tham đạo nhân lập tức phản ứng lại, đợi nhìn thấy ba người giết tới về sau, trong nháy mắt bước ra lùi lại. Hắn là dũng, nhưng hắn không đốc, một đối ba, ưu thế cũng không ở trên người hắn. Kế Đô, Đại Hòa Thượng, các ngươi đừng thấy. Ha ha, khắc khắc. Lòng tham, không nên kinh hoàng, chúng ta tới. Chương 1430, đại trận khốn chư tà. Chương 1430, đại trận khốn chư tà. Ma Đông Phong trực tiếp đàn tấu lên trong ngực bích ngọc tỷ bà, trong nháy mắt phía trước lớn bắt đầu đứt ra, cứng rắn mặt đất biến thành lưu xa. Lòng tham đạo người thất kinh, đội vàng thả người bật lên, bay lên trên không trung, nhưng đại địa khe hở chỗ trong nháy mắt liền phun đã tuôn ra liệt diễm cùng nham tương. Địa hỏa dâng trào, lao thẳng tới lòng tham đạo nhân mà tới. Lúc này, Ma Nam Phong tế ra bên hông xích xà. Kia xích xà toàn thân giấy lên hừng hực liệt hỏa, trực tiếp nhào vào địa hỏa bên trong, trong nháy mắt, từng đạo địa hỏa hóa thành từng đầu hỏa long, lượn vòng lấy liền truy hướng về phía kia lòng tham đạo nhân. Đồng thời cuồng phong nổ lên, bởi vì cái gọi là lửa mượn gió thổi, gió trợ lửa uy từng đầu hỏa long càng hung mãnh hơn truy hướng về phía lòng tham đạo nhân, một bộ không đem hắn tiêu chết tuyệt không bỏ qua bộ dáng. Lòng tham đạo nhân bị dọa đến vội vàng hướng bên cạnh trốn tránh, đồng thời quay đầu trở lại liền hướng phía sau cầu viện. Kế Đô, Đại Hòa Thượng, các ngươi đừng thấy, nhanh lên đến đây tương trợ. Kế Đô đạo nhân cùng Máu Thiền Tử thấy thế, cười lớn liền lao đến. Ha ha, khắc khắc. Long Tham, không nên kinh hoàng, chúng ta tới. Ba người đến đây, nhưng Ma Đông Phong, Ma Nam Phong, Ma Bắc Phong động tác lại là không ngừng. Bích Ngọc Tỷ Bà thôi động ở giữa, địa thủy hỏa phong tế xuất, xích xà xuất động, lửa long phi vũ. Sau cùng Ma Bắc Phong thì mở ra mây đen rủ, nhẹ nhàng nhoáng một cái, lập tức thiên hôn địa ám. Nhưng gặp cuồng phong càng hung mãnh hơn, không trung mây đen bốn hợp, giọt mưa lớn như hạt đậu từ không trung rơi xuống, trong chốc lát về sau, nguyên bản giọt mưa hóa thành mưa to. Đất sụt, lửa ra, cuồng phong, mưa to, toàn bộ hiện trường tựa như tận thế giáng lâm. Thấy cảnh này, quan chiến song phương đều kinh hãi, cùng nhau lui về phía sau. Lúc này, xông tới Kế Đô cùng Máu Thiền Tử cũng đã đâm thẳng đầu vào. Thủ hành tán nhân Hoàng Càng, một hành tán nhân Liễu Thương liếc mắt nhìn nhau, cũng cất bước mà ra, vọt vào. Kế Đô cùng Máu Thiền Tử vừa tiến vào, cũng cảm giác mình phảng phất tiến vào một thế giới khác. Không trung đen như mực, mưa rào tầm tã chút xuống, mặt đất nham tương dâng trào, địa hỏa hừng hực, thủy hỏa tương dung, cả phiến thiên địa đều lâm vào một loại làm cho người hít thở không thông không khí ở trong. Cuồng phong gào thét, tựa như từng trôi cương đao, không ngừng hướng về hai người đâm tới, từng đầu hỏa long tiềm phục tại cuồng phong cùng sương mù bên trong, không ngừng đối hai người phát động công kích. Long tham đạo nhân, Kế Đô đạo nhân, Máu Thiền Tử hòa thượng, thủ hành tán nhân Hoàng Cảng, một hành tán nhân Liễu Thương, năm người ngươi không thấy ta, ta không thấy ngươi, mỗi người đều đã mất đi đối những người khác cảm ứng. Chanh, chanh, chanh. Không trung không ngừng truyền đến tranh tranh âm thanh, thẳng vào không người thần hồn chỗ sâu, khiến năm người thần hồn lay động, thương thế vừa mới phục hồi như cũ một hành tán nhân Liễu Thương đầu tiên chịu đựng không được, phốc. Một tiếng, trực tiếp há miệng liền phun ra một đoàn máu tươi. Tựa hồ cảm nhận được huyết tinh chi khí, Liễu Thương quanh người trong nháy mắt liền bạo động, vô số hỏa long chen chúc mà đến, địa hỏa dâng lên, lập tức liền đem Liễu Thương cho bao khỏa tại trong đó. A a. Một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, trong chốc lát về sau, hỏa diễm tán đi, chỗ cũ đã là không có mưa hay, duy chỉ có lưu lại từng sợi màu đen cho bụi bị cuồng phong thổi tan. Một đạo chân linh chui ra đại trận, trong nháy mắt liền biến mất ở không trung. Đại trận bên ngoài, Thương Hùng cảm nhận được cái kia đạo chân linh bên trong một hành khí tức, đã biết người chết là ai. Lại nói đại trận bên trong, theo một hành tán nhân Liễu Thương bỏ mình, thủ hành tán nhân Hoàng Càng đột nhiên tim chỉ trệ, phốc. Một tiếng, một ngụm máu tươi cũng phun tới. Liêu sư đệ, nhị đệ, không. Thủ hành tán nhân Hoàng Càng lên tiếng kinh hô, nhưng khí tức của hắn vừa loạn, trong nháy mắt chung quanh khí tức cũng bạo động lên. Từng đầu hỏa long của tới, cực nóng nham tương dâng trào mà lên, trong cung phòng, từng cây vô lăn quần quần mà đến. Phản phất muốn đem Hoàng Càng nện giống như chết. Cảm thụ được chung quanh mãnh liệt mà đến sắc cơ, thủ hành tán nhân Hoàng Càng sắc mặt đại biến, vội vàng há mồm phun ra một đoàn khói vàng. Kia khói vàng trong nháy mắt tản ra đem hắn bao khỏa tại bên trong, lúc này, từng đầu hỏa long đã bao vây, nhưng bị đoàn kia khói vàng ngăn lại, nhất thời không cách nào làm bị thương bên trong Hoàng Càng. Ngay sau đó, từng cây gỗ lăn nện xuống, nện vào khói vàng bên trong, khói vàng bị thổi tan, bên trong đã không có Hoàng Càng thân hình. Lúc này Hoàng Càng đã hóa thành một đạo hoàng quang lao thẳng về phía mặt đất, căn bản không nhìn mặt đất mãnh liệt nham tương cùng lưu sa, một đầu liền đâm đi vào. Trong nháy mắt liền biến mất bóng dáng. Lưu tại ngoài trận Khương Hùng đột nhiên lông mày hơi động lòng, pháp nhãn mở ra liền nhìn sang, đợi nhìn thấy đầu kia từ lòng đất đào tẩu hoàng quang lúc, nhịn không được thở dài một hơi, nói, quả nhiên là khí số chưa hết ta, tiểu tử bên trong vẫn là tranh đến một đường sinh cơ kia. Nhìn xem đó cũng chưa trốn hướng quân doanh, mà là vòng qua quân doanh thẳng hướng nơi xa mà đi hoàng quang, Khương Hùng vẫn là thở dài một hơi, thấp giọng lẩm bẩm, bất quá, sát nghiệp quá nhiều, nghiệp lực quá nặng, thoát khỏi hôm nay, ngươi lại tránh qua được bao lâu đâu. Lại nói đại trận bên trong, lòng tham đạo nhân, Kế Đô đạo nhân, máu tiền tử hòa thượng đều riêng phần mình hiện ra bảo vật của mình cùng thần thông. Kia lòng tham đạo nhân há mồm phun ra kia hai viên huyết cầu, thời khắc này hai viên huyết cầu tựa hồ huyết sắc càng thêm tiên diễm. Huyết cầu bay lên, bay đến lòng tham đạo đỉnh đầu của người, sau đó liền xoay. Theo loại này xoay quanh, đạo đạo huyết vụ rơi xuống, đem lòng tham đạo nhân liền bao khỏa tại trong đó. Lúc này, từng đầu hỏa long bay tới, hướng về lòng tham đạo nhân liền đánh tới. Lòng tham đạo nhân trong tay cầm chữ viết nét, trực tiếp tả hữu khai cùng, một câu một cái, những cái kia hỏa long từng cái đều băng tán lái đi, hóa thành từng đóa màu đỏ hỏa diễm. Đáng tiếc đã mất đi hỏa long chi hình, những ngọn lửa này căn bản là không có cách đột phá lòng tham đạo nhân quanh người huyết vụ. Một bên khác, Kế Đô đạo nhân trực tiếp mở cái miệng to ra, trong nháy mắt một cỗ hấp lực truyền đến, những cái kia đánh tới hỏa long trực tiếp liền bị hắn nuốt vào trong bụng. Trong miệng của hắn luyện giống như cái động không đáy, trong chớp mắt, hơn 10 đầu hỏa long liền bị nuốt xuống. Hiển nhiên hỏa long không cách nào kiến công, từng cây gỗ lăn liền quần quật lấy lao đến. Nhìn thấy những này gỗ lăn, kia Kế Đô đạo nhân trực tiếp rút ra bên hông kiếm gãy, đưa tay một vòng, lòng bàn tay trong nháy mắt xuất hiện một đạo tơ máu. Từng sợi huyết dịch chảy ra liền bị kia kiếm gãy hấp thu, trong lúc đó, từng đạo huyết quang chợt hiện, kia nguyên bản kiếm gãy lập tức quang hoa đại tác, một lần nữa biến thành một thanh hoàn chỉnh huyết kiếm. Sau đó, Kế Đô đạo nhân liền vung vẩy lên huyết kiếm hướng về phía trước chẳng tới. Huyết quang lướt qua, từng cây gỗ lăn trong nháy mắt nổ tan thành từng đoạn thanh khí, tiêu tán thành vô hình. Đại trận góc đông nam, máu tiền tử đem trên cổ mình này trôi đầu lâu Phật châu ném ra ngoài. Sau đó, sâu này Phật châu liền bay đến trên đỉnh đầu của hắn, bắt đầu chậm rãi chuyển động. Chuyển động ở giữa, đạo đạo hắc khí phun xuống tới, đem thân hình của hắn liền bảo hộ ở giữa. Cái này vẫn chưa xong, theo hắc vụ phiêu tán ra, từng cái ác quỷ cũng bắt đầu từ đầu lâu bên trong chui ra, hướng về bốn phía gào thét. Những này ác quỷ hình thái khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ đều tràn đầy quỷ dị biến dị, bọn chúng phát ra thanh âm càng là hung tàn cùng năng lượng. Giống. Khắc khắc. A. Chương 1431, tứ tướng mất thứ 3 chương 1431, tứ tướng mất thứ 3 thuận tiện liên hoàn xẻn cũng vung mạnh mở, nhưng gặp hắc long lánh, hắc vụ tràn ngập, từng cái ác quỷ từ hắn thuận tiện liên hoàn xẻn bên trong bò lên ra. Trong chốc lát, máu thiền tử quanh người mấy trượng phạm vi bên trong đều bị nồng đậm khói đen che phủ ở, hắc vụ bên trong tiềm ẩn không biết nhiều ít ác quỷ. Những này ác quỷ tại hắc vụ bên trong bốn phía du tẩu, đồng thời không ngừng hướng về hắc vụ gào thét. Nhưng đại trận bên trong, địa hỏa không ngừng tuôn ra, từng đầu hỏa long không ngừng xoay quanh, không trung vô tận nước mưa rơi xuống, từng cây gỗ lăn lăn lộn mà tới. Địa hỏa xông vào hắc vụ bên trong, cấp tốc bắt đầu dập tắt, hỏa long xông vào hắc vụ bên trong, cũng rất nhanh tiêu tán ra, nước mưa rơi xuống, liền dung nhập hắc vụ ở trong, khỏa gỗ lăn rơi vào, vô số ác quỷ trực tiếp nhào cắn mà lên. Trong chốc lát, những cái kia gỗ lăn vậy mà trực tiếp liền bị những này ác quỷ nuốt vào trong bụng. Ba cái trận nhãn chỗ, Ma Đông Phong, Ma Nam Phong, Ma Bắc Phong đồng thời sắc mặt đại biến. Đáng chết, cái này ba cái yêu nghiệt đến tột cùng là lai lịch ra sao, chúng ta đại trận vậy mà không làm gì được bọn hắn. Ma Nam Phong nổi giận mắng. Như Tam Ca còn tại, lại há tha cho bọn họ làm càn. Ma Bắc Phong cắn răng nghiến lợi nói. Nhị đệ, tứ đệ, thêm đại pháp lực, tam đệ mối thủ không đội trời chung, không thể không báo. Ma Đông Phong đem răng cắn đến kéo kẹt vang. Vâng, đại ca. Ma Nam Phong, Ma Bắc Phong tề thanh đáp ứng một tiếng, lập tức liền toàn lực thôi động lên ở trong tay pháp bảo. Ngay lập tức, đại trận uy lực tăng gấp bội. Trong nháy mắt, lòng tham đạo nhân đỉnh đầu trong đó một viên huyết cầu đột nhiên cách kít. Bành! Một tiếng nổ tan ra, lập tức liền đem hắn giật nảy mình. Ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy trong đó một viên huyết cầu bạo tạc, lòng tham đạo nhân vội vàng há miệng phun ra một đoàn huyết vụ, trong nháy mắt liền đem đỉnh đầu kia còn chưa hoàn toàn nổ tan huyết vụ bao khỏa ở cùng nhau. Mấy hơi thở về sau, một viên mới huyết cầu liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Chỉ là thời khắc này viên này huyết cầu rõ ràng nhỏ hơn một chút, mà lại huyết cầu mặt ngoài cũng nhiều mấy khe nứt, đều biểu hiện ra nó vừa mới từng bị trọng thương. Lúc này, trung quanh không ngừng có hỏa long vọt tới, địa hỏa vọt tới, khỏa gỗ lăn lăn tới. Kế Đô đạo nhân trung quanh đồng dạng cũng là áp lực đột ngột tăng, Kế Đô đạo nhân thấy thế lắc một cái thân thể, nhưng gặp một đạo hắc sáng long lánh, trực tiếp hóa ra nguyên thân, chính là một con thân dài 8 thước có thừa hắc vũ đại điêu. Chỉ gặp đại điêu triển khai cánh, mở ra miệng rộng, từng đầu hỏa long, từng đóa hỏa diễm đều bị nó trực tiếp nuốt vào trong bụng, mà những cái kia đập tới đá lăn thì bị nó trực tiếp dùng cánh cho bắn ra ngoài. Một bên khác, máu thiền tử quanh người nguyên bản mấy trượng hắc vụ trong nháy mắt bị áp xúc đến lúc đầu một nửa, vô số ác quỷ bị đột nhiên xuất hiện hỏa long hoặc địa hỏa thôn phệ, chỉ để lại từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thấy cảnh này, máu thiền tử biến sắc, trong tay thuận tiện liên hoàn xẻn cũng lập tức múa càng kịch liệt hơn. Theo ba tà tu cũng đồng dạng bật hết hỏa lực, đại trận lập tức liền bắt đầu lay động. Đại trận bất ổn. Theo đại trận bất ổn, trong đại trận liền xuất hiện như vậy một cái chớp mắt đình trệ. Ngay tại như thế một cái mắt, ba tà tu đồng thời cảm giác được lẫn nhau sinh vật, thế là ba đạo hồng quang hiện lên, ba người liền tụ đến cùng một chỗ. Ha ha, khắc khắc, hắc hắc. Ba tà tu liếc mắt nhìn nhau, tâm ý tương thông đồng thời vung ra pháp bảo của mình, phân biệt hướng về ba cái phương hướng khác nhau. Sau đó, rắc, rắc, bành. Một tiếng vang thật lớn, đại trận phá. Phúc, phúc, phúc. Theo đại trận bị mạnh phá, Ma Đông Phong, Ma Nam Phong, Ma Bắc Phong đồng thời miệng phun máu tươi, ngửa mặt lên trời liền ngã. Thấy cảnh này, lòng tham đạo nhân, Kế Đô đạo nhân, máu thiền tử đồng thời liền đánh tới. Lòng tham đạo nhân nhào về phía Ma Đông Phong, Kế Đô đạo nhân nhào về phía Ma Nam Phong, máu thiền tử nhào về phía Ma Bắc Phong. A, không tốt. Đại trận sụp đổ trong nháy mắt, Khương Hùng liền phản ứng lại. Đợi nhìn thấy ba tà tu nhào về phía Ma gia tam tướng, Khương Hùng kinh hãi, lập tức liền tế khởi trong tay đả thần tiên. Đả thần tiên vừa ra, trong nháy mắt hảo quang bạt đạo, điểm lành rực rỡ, đầu tiên liền đánh tới hướng Lòng Tham đạo nhân. Cảm nhận được đỉnh đầu uy hiếp, Lòng Tham đạo nhân ngay cả vội ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cây thần tiên mang theo vạn đạo quang hoa hướng hắn đập xuống. Sẽ chết. Một nháy mắt, Lòng Tham đạo nhân liền cảm nhận được nguy cơ sinh tử, vội vàng nghiêng người hướng bên cạnh tránh đi. Nhưng hắn tránh, kia đả thần tiên liền phảng phất quyết định hắn cũng đi theo hướng bên cạnh rời đi, vẫn một mực tập trung vào hắn. Ngay lập tức, Lòng Tham đạo nhân liền có quyết đoán, đỉnh đầu hắn hai viên huyết cầu đột nhiên lên không, hướng về phía đả thần tiên liền nên đón tiếp lấy. Bành! Bành! Hai tiếng nổ mạnh, hai viên huyết cầu đồng thời tự bạo to lớn bạo tạc trực tiếp đem đả thần tiên chỉ trệ một lát. Ngay tại cái này trong chốc lát, Lòng Tham đạo nhân cũng không lựa chọn thoát đi, mà là tiếp tục đưa tay hướng về ngã trên mặt đất Ma Đông Phong chụp tới. Mắt thấy Ma Đông Phong liền muốn bị độc thủ, Khương Hùng vung lên Tiên Thiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ, nhưng gặp Kim Quang Bạt Đạo, Kim Liên Đoá Đoá, trực tiếp liền ngăn ở Ma Đông Phong trước người. Lòng Tham đạo nhân một chảo chộp vào Đoá Đoá Kim Liên phía trên, trong nháy mắt liền bị bắn ra. Cái này Lòng Tham đạo nhân thấy thế, biết chuyện không thể làm, lập tức bước ra lui lại, hóa thành một đạo hồng quang bay ngược mà quay về, trong nháy mắt liền trở về ngay trong đại quân. Khương Hùng thấy thế, đành phải pháp lực thôi động Đả Thần Tiên đánh về phía Kế Đô đạo nhân. Lúc này Kế Đô đạo người đã đi tới Ma Nam Phong trước người, cảm nhận được đỉnh đầu uy hiếp, kia Kế Đô trực tiếp lắc một cái thân thể, ngay lập tức từng nhánh hắc vũ xông lên trời, liền nên đón tiếp lấy. Bành, bành, bành. Chi tiếng vang lên, Đả Thần Tiên liền bị những cái kia hắc vũ cho tạm thời cản ngăn trở. Nhưng vào lúc này, kia Kế Đô đạo nhân trực tiếp há to miệng, hướng phía dưới khẽ hấp. Trọng thương ngã xuống đất Ma Nam Phong không có chút nào phản kháng, chỗ chống trực tiếp liền bị hắn cho hút vào trong bụng, nấc. Một tiếng còn đánh một ợ non nê. Khắc khắc. Khương Hùng phản tặc, cáo tử, khắc khắc. Nương theo lấy âm trầm tiếng cười, nhưng gặp hắc quang lóe lên, kia Kế Đô đạo nhân đã mất đi bóng dáng. Lúc này, Đả Thần Tiên cũng rốt cục rơi xuống, đáng tiếc lại đánh hụt, đành phải hợp lực mà trở lại. Đương Khương Hùng quay đầu nhìn về phía Ma Bắc Phong thời điểm, trong nháy mắt giận dữ, Đả Thần Tiên lập tức lần nữa bay ra, thẳng đến kia Máu Thiền Tử mà đi. Giờ phút này, Máu Thiền Tử tay phải đã cắm vào tiến vào Ma Bắc Phong lồng ngực bên trong, vô tận huyết khí đang từ Ma Bắc Phong thể nội chen trúc mà ra, tràn vào trong cơ thể của hắn. Ha ha, thoải mái, thoải mái. Ma Bắc Phong thân thể ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới. Đả Thần Tiên mang theo vô tận phẫn nộ nện xuống, Máu Thiền Tử ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt lóe lên một tia vẻ sợ hãi, lập tức vung tay lên, đỉnh đầu hắn này chuỗi khô lâu Phật Châu liền bay đi lên, hướng về Đả Thần Tiên nên đón. Đả Thần Tiên lập tức liền đánh vào khô lâu Phật Châu phía trên. Kia khô lâu Phật Châu quả thật máu này Thiền Tử lấy huyết luyện chi pháp luyện chế tà ma pháp khí, như thế nào sẽ là Đả Thần Tiên như vậy chí bảo đối thủ? Chỉ nghe được bành, một tiếng vang thật lớn, khô lâu Phật Châu trực tiếp nổ thành một miệng. Ha ha, Khương Hùng, cái này thây khô trả lại cho ngươi. Chương 1432, Cường Viện đi vào. Chương 1432, Cường Viện đi vào nói chuyện. Nhưng gặp một đạo thanh quang hiện lên, một cỗ thây khô liền bị kia Máu Thiền Tử đã đánh qua. Khương Hùng giật nảy cả mình, vội vàng huy động Tiên Thiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ, nhưng gặp một đóa kim liên nâng một cỗ thây khô trôi giạt đến trước mặt hắn. Lúc này, Ma Đông Phong cũng bị mặt khác một đóa kim liên nâng bay tới. Hôm nay một trận chiến này, Ma gia tứ tướng trực tiếp bốn mất thứ ba, còn lại Ma Đông Phong hiện tại cũng là hôn mê bất tỉnh, sinh tử không biết. Tính Nam quân sĩ khí nhưng nói là trực tiếp ngã vào đáy cốc. Nhưng vào lúc này, đột nhiên đối diện vang lên trống trận thanh âm, đón lấy liền thấy triều đình đại quân bắt đầu hướng về Tĩnh Nam quan phát khởi công kích. Trong nháy mắt, Khương Hùng liền cảm giác được sau lưng Tĩnh Nam quân xuất hiện bạo động, sĩ khí bị đoạn, trận này chiến căn bản không có cách nào đánh. Giết, giết, giết. Đối diện hô tiếng giết rung trời, một vạn đại quân đã bắt đầu công kích. Thấy cảnh này, Khương Hùng thở dài một hơi, ngoắc thu hồi không trung đả thật tiên, sau đó một cái tay khác dùng sức vung lên Tiên Tiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ. Nhưng gặp Kim Quang Bạt Đạo, Kim Liên Bạt Đoá, trực tiếp ngăn tại Tĩnh Nam quân trước mặt. Bây giờ thu binh. Khương Hùng hét lớn một tiếng, phát hạ tướng lệnh. Lập tức bây giờ tiếng vang lên, chúng tướng bắt đầu tổ chức binh sĩ chậm rãi lui về thành nội. Lúc này, triều đình đại quân đã vọt tới cách đó không xa, đáng tiếc Tiên Thiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ chính là Tiên Thiên Công Đức Linh Bảo, như thế nào phàm nhân quân sĩ có thể phá bỡ? Kia Lòng Tham đạo nhân, Kế Đô đạo nhân, Tuyết Liên Tử e ngại tại Đả Thần Tiên, nhất thời cũng không dám xuất thủ. Cho nên, Trương Hùng mang theo một vạn tinh binh, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tĩnh Nam quân bình yên lui trở về thành nội. Thấy tình cảnh này, Trương Hùng thở dài một hơi, huy động lệnh kỳ, cũng đành phải thu binh về doanh. Đệ xuống Trương Hùng thu binh về doanh, như thế nào chúc mừng thắng lợi không đề cập tới, thời khắc này Tĩnh Nam quan nội nhưng nói là đè nén vô cùng. Một ở giữa trong phòng ngủ, Ma Đông Phong nằm tại một cái giường phía trên, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, mi tâm nhíu chặt, khóe miệng còn có một tia vết máu. Giường bên cạnh, Tôn Dừng chính tại bắt mạch cho hắn, thật lâu, lúc này mới đứng dậy. Một bên Trương Nhẫn lập tức mở miệng hỏi, "Tôn tiên sinh, Ma tướng quân thế nào?" Tôn Dừng nghe vậy thở dài, mở miệng nói, "Vương gia yên tâm, Ma tướng quân cũng không lo ngại, chỉ là loạn trong lồng ngực vũ khí, tam bảo hơi có hao tổn, sau đó bần đạo mở một tề phương thuốc, chỉ cần điều dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục." Như thế thuận tiện. Như thế thuận tiện. Trương Nhẫn nghe vậy, lúc này mới yên lòng lại. Chỉ là, bên cạnh Long Tu Hổ đột nhiên thầm nói, "Vương gia, ta chỉ sợ sau đó Ma đại ca sau khi tỉnh lại, gặp ba vị huynh đệ chết thảm, không cách nào tính dưỡng à." Long Tu Hổ cái này vừa nói, hiện trường mọi người không khỏi biến sắc. Long Tu Hổ mặc dù có chút khờ, nhưng lại không đốc, hắn những lời này trực tiếp liền để tỉnh đám người. Rất hiển nhiên, một khi Ma Đông Phong tỉnh lại, biết hắn ba cái huynh đệ đều tao ngộ bất trắc, lại há có thể an tâm tiến hành tĩnh dưỡng. Đúng vào lúc này, đột nhiên một cái thân binh vội vã xông vào. "Thưa tướng, La tướng quân trở về còn mang đến mấy vị tiên trưởng, chính ở ngoài cửa chờ." "Cái gì?" Khương Hùng xoay người, nghe thấy lời ấy chính là sức sở, ngay cả vội vươn tay bấm ngón tay tính toán, đã thấy thiên cơ mơ hồ, căn bản tính không rõ ràng. Theo lý thuyết bây giờ phong thần đại kiếp bên trong, thiên cơ bị vô biên kiếp khí che lấp, người bình thường căn bản diễn không tính được tới thiên cơ, nhưng Khương Hùng lại không ở trong đám này, bình thường thiên cơ rất khó giấu giếm được ánh mắt của hắn. Nhưng bây giờ, La Hỏa mang tới mấy người, hắn lại coi không ra, cái này phía sau đại biểu sự tình nhưng liền có chút ý tứ. Bất quá, tóm lại có một chút là sẽ không sai, đó chính là La Hỏa mời tới mấy người kia thật không đơn giản. Biết điểm này, Khương Hùng quay người hướng Trương Nhẫn cung kính con người, cười nói: "Vương gia, lao thần ra ngoài nên đó lấy, tới mấy vị đạo hữu chỉ sợ không đơn giản, nói không chừng có thể trợ chúng ta phá địch." Nghe thấy lời ấy, Trương Nhẫn lông mày trong nháy mắt liền giãn ra, ngay cả vội mở miệng nói: "Thưa tướng, bản vương cùng ngươi cùng đi đi." Khương Hùng gặp Trương Nhẫn nói như vậy, tự nhiên cũng không có phản đối, thế là hai người liền cất bước mà ra, Long Tu Hổ vội vàng đuổi theo, Tôn Dừng thì lưu tại trong phòng, chiếu khán trên giường Ma Đông Phong. Đi tới trước cửa phủ, Trương Nhẫn cùng Khương Hùng đều là sức sở. Chỉ gặp trước cửa, đi đầu dẫn đường chính là La Hỏa, mà La Hỏa sau lưng thì đứng đấy năm vị huyền môn tu sĩ. Cầm đầu chính là hai vị trung niên đạo giả, một người lấy màu trắng thái cực bào, một người khác lấy màu xanh vân hạc bào, đều cầm trong tay phất trần, mặt lộ vẻ từ bi chi sắc. Tại hai vị trung niên đạo giả sau lưng thì đi theo hai cái hài đồng, một người thân mang bạch bào, một người thân mang thanh bào, giờ phút này đều một mặt hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Tại bốn cái đạo giả bên cạnh thì là một vị thanh niên tăng nhân. Chỉ gặp vị thanh niên này tăng nhân khuôn mặt tuấn lãng, toàn thân trên dưới có một loại không nói được từ bi khí chất. Đỗ Nhi La Hỏa bái kiến sư phụ. Nhìn thấy Khương Hùng ra, La Hỏa liền vội vàng tiến lên hành lễ. Khương Hùng đưa tay đưa đỡ, đem La Hỏa đỡ dậy, sau đó nhìn về phía sau người đám người, đánh cái chắp tay, nói: "Vần đạo Khương Hùng gặp qua các vị đạo hữu, vị này chính là Đường Kim, không biết các vị đạo hữu ở đâu tòa danh sơn, nơi nào động phủ tu hành?" Thân mang màu trắng thái cực bào đạo giả vung lên phát trần, đầu tiên chắp tay đáp lên nói: "Vần đạo Ngũ Long Sơn Vân Tiêu động văn thủ đạo nhân, gặp qua Khương đạo hữu, tham kiến Tĩnh Nam vương gia, đây là vần đạo ký danh đệ tử Kim Cha." Trong sách mà biểu, Kim Cha vẫn là Lý Trường Thọ thân truyền đệ tử, tiền văn đã có bàn giao. Đón lấy, thân mang màu xanh vân hạc bào đạo giả cũng cất bước mà ra, hướng về phía trước chắp tay nói: "Vần đạo Cửu Cung Sơn Bạch Hạc động phủ hiền đạo nhân, gặp qua Khương đạo hữu, tham kiến Tĩnh Nam vương gia, đây là bần đạo ký danh đệ tử Mục Cha." Trong sách ngầm biểu, Mục Cha vẫn là Ân Tùng thân truyền đệ tử, tiền văn đã có bàn giao. Hai người giới thiệu xong, sau cùng thanh niên tăng nhân vội vàng cất bước tiến lên, hướng về đám người không người chắp tay trước ngực hành lễ, nói: "Nam vô A Di Đà Phật, bần tăng Phật đản thành ngã Phật Như Lai tọa hạ đệ tử địa tạng gặp qua Khương sư thúc, tham kiến vương gia." "Như Lai?" Khương Hùng sững sờ, trong hai mắt lấp lóe qua một tia không hiểu quang hoa, sau đó cười đưa tay đưa đỡ, nói: "Địa tạng, ngươi đứng lên đi. Sư phụ ngươi đã hoàn hảo." Địa tạng gặp hỏi, vội vàng lần nữa không mình hành lễ, nói: "Lao Khương sư thúc lo lắng, sư tôn hết thảy mạnh khỏe." Khương Hùng nhẹ gật đầu cũng không nói thêm lời, mà là ngay cả vội vườn tay đem mọi người vào bên trong mời, nói: "Các vị đạo hữu, mau mau mời đến. Muốn biết Lá Hỏa như thế nào gặp phải năm người này, chúng ta còn muốn thời gian quay lại đến lúc trước Lá Hỏa rời đi ngày." Lại nói, ngày đó La Hỏa phụng sư mệnh tiến về Tây Lương thành, không phải dừng một ngày, liền đi tới Tây Lương ngoài thành. Cái này Tây Lương thành đứng hàng Tây vực chi địa, chính là đại hạ hướng biên quan 10 thành một trong, trình độ trọng yếu thậm chí còn tại Hàm Cốc quan phía trên. Cùng Hàm Cốc quan một mực trưởng không trong tay triều đình khác biệt, cái này Tây Lương thành có thể xưng một cái nửa vương quốc độc lập. Nó chỉ là trên danh nghĩa phụ thuộc tại Đại Hạ triều, nó thực tế chúa tể chính là Tây Lương Vân gia. Tây Lương Vân gia chính là Đại Hạ triều đỉnh Khâm Phong trấn Tây Vương, thế tập vương thế. Nhìn trước mắt hùng thành, La Hỏa trong lòng mười phần khẩn trương, cũng không biết hắn một chuyến này có thể hay không đạt thành mong muốn. Hô, thật dài thở ra một hơi, La Hỏa vẫn là cất bước tiến vào tòa này Tây Lương thành. Chương 1433, Vân phủ tâm tư chương 1433, Vân phủ tâm tư Tây Lương thành tuy nói là biên quan, nhưng bên trong nhưng cũng là mười phần phồn hoa. Trên đường phố, người đi đường như dệt, hai bên đường phố, các loại cửa hàng cùng bán hàng rong cái gì cần có đều có, gào to âm thanh, ra giá âm thanh liên tiếp, đủ thấy thành trì phồn hoa. Nhìn xem một màn này, La Hỏa âm thầm gật đầu. Từ mặt đường bên trên liền có thể nhìn ra cái này Tây Lương Vân gia không đơn giản, nếu là có thể đem nó tranh thủ đến mình một phương này, kia sẽ thành vương gia một sự giúp đỡ lớn a. Nghĩ tới đây, La Hỏa trong lòng đột nhiên nghĩ đến Chính Mở, Trần Hợp hai người, nhịn không được âm thầm thở dài một hơi. Nói đến, trong ngày thường Chính Mở, Trần Hợp hai người đối minh đệ bọn họ đều mười phần cung kính, quan hệ của song phương thật sự không tệ đáng tiếc. Cuối cùng lại chết tại Tĩnh Nam quan ngoại, kia mây xa phương thiên hỏa kích phía dưới. Ai? La Hỏa thở dài một hơi, trên đường đi tìm người nghe ngóng, rất nhanh liền đi tới một tòa to lớn phủ đệ trước mặt. Tòa phủ đệ này khí phái dị thường, La Hỏa nhịn không được liễu lưỡi, cái này phái đoàn so Tĩnh Nam Vương phủ còn muốn lớn rất nhiều a. La Hỏa tiến lên, hướng về kia sai vật đánh cái chắp tay, nói: "Làm phiền thông bẩm một tiếng." Liền nói Tĩnh Nam Vương tọa hạ La Hỏa cầu kiến trấn Tây Vương gia, chúng ta Vương gia có một phong thư muốn giao cho Vương gia ở trước mặt. Môn đệ tử nghe vậy khẽ giật mình, trên dưới đánh giá một phen La Hỏa. Chỉ gặp trước mắt vị thanh niên này, mặc một thân đạo bào màu đỏ, gánh vác một thanh trường kiếm, toàn thân trên dưới có một loại khí chất không nói ra được. Thân là trấn Tây Vương sai vặt, kia biết người, phân biệt người công phu không có khả năng kém được, cho nên, như thế hơi đánh giá, sai vặt trong lòng lập tức chính là run lên, đợi nghe được La Hỏa trong miệng nâng lên Tĩnh Nam Vương cái danh hiệu này, tuy nói hắn cũng không biết vị này Tĩnh Nam Vương đến tột cùng là vị kia, nhưng một vị vương gia cũng không phải hắn một cái cửa tử có thể đường đột. Cho nên, chỉ là nao nao, tiếp lấy sai vặt liên đội cung kính hướng La Hỏa đáp lễ, sau đó mở miệng nói, "La tướng quân đợi chút, tiểu nhân cái này liền tiến đến thông bẩm." Nói xong, sai vặt chẳng những trì hoãn, quay người lại vội vã liền chạy đi vào. Vẹn vẹn chén trà nhỏ thời gian về sau, một cái làm quản gia bộ dáng lao giả vội vã từ bên trong cửa đi ra. "Người chưa tới, thanh âm liền tới trước." "Ha ha, La tướng quân, thật có lỗi, thật có lỗi, đến trễ, đến trễ." Nói chuyện, lão giả chạy tới La Hỏa trước mặt, không mình hành lễ, nói, "La tướng quân, lão nô chính là trấn Tây quản gia của Vương phủ Mây Trung, vương gia nhà ta nghe văn tướng quân lai lịch, rất là cao hứng, đặc mệnh lão nô trước tới đón tiếp tướng quân." "La tướng quân, mời." "Làm phiền Vân quản gia." La Hỏa khách khí hoàn lễ, sau đó liền cùng tại người quản gia này sau lưng đi vào trấn Tây Vương phủ. Vừa tiến vào tòa này Vương phủ, La Hỏa cũng cảm giác ánh mắt của mình có chút không đủ dùng. Cái này Vương phủ bên trong, đình đài lâu tạ, giả sơn nước chảy, kia là cái gì cần có đều có, tinh mỹ tuyệt luân. Thế này sao lại là Tây Lương biên quan a? Liền xem như ở kinh thành, dạng này phủ đệ cũng không nhiều gặp. Lại nói cũng không biết đi được bao lâu, phía trước một cái yên lặng tiểu viện xuất hiện ở La Hỏa trước mắt. Đi theo Mây Trung đi vào tiểu viện bên trong, liền thấy một ngọn núi giả trước, một người trung niên đưa lưng về phía bọn hắn, tựa hồ đang túi đầu đang nhìn trên đất ao sen. Vương gia, là tướng quân mời đến. Vị kia trung niên nhân nghe vậy liền quay lại thân đến, La Hỏa lập tức liền cảm thấy một cỗ cực hạn uy thế đối diện áp bách mà đến, nhịn không được trong lòng giật mình. La Hỏa mười phần xác nhận, loại uy thế này cũng không phải là tu vi võ đạo áp bách, mà là ở lâu thượng bị hình thành như thế. Mà lại, người tu đạo nhạy cảm linh giác nói cho hắn biết, đối diện vị này trấn Tây Vương, mặc dù tu vi chỉ là trung giai võ vương, nhưng chiến lược tuyệt đối không kém gì phổ thông đỉnh phong võ vương. Đây là từ chân chính sinh tử chiến trên trận chém giết ra, hiển nhiên thủ hạ của hắn không biết chém giết bao nhiêu con dị tộc quỷ dị đâu. Cho nên, La Hỏa nghiêm sắc mặt, liền đội vàng không người đánh cái chắp tay, nói: "Tĩnh Nam Vương tọa hạ La Hỏa, tham kiến trấn Tây Vương." "Ha ha, La tướng quân, miễn lễ đi, bản vương chính là quân nhân, không nói những hư lễ kia." Trấn Tây Vương Vân Tịnh cười lớn, đưa tay đưa đỡ, La Hỏa thuận thế đứng dậy. "Úc, La tướng quân chính là đạo môn đệ tử a?" Mây Thịnh không có trực tiếp hỏi Tĩnh Nam Vương thư sự tình, ngược lại hỏi tới La Hỏa xuất thân lai lịch. Bây giờ thần tiên mà nói lưu truyền thiên hạ, liền ngay cả cái này Tây Lương trong thành cũng có thật nhiều thuyết thư tiên sinh không ngừng nói lấy chuyện thần tiên. Đương theo lấy thần tiên mà nói, đạo môn, đạo sĩ cũng lưu truyền rộng rãi ra. "Đúng vậy, vương gia, mặt tướng chính là đạo môn đệ tử đời ba, gia sư chính là Khương Hùng tiên sinh." La Hỏa đương nhiên sẽ không giấu giếm. Nghe được La Hỏa tự giới thiệu, Mây Thịnh nao nao, tiếp lấy liền nở nụ cười, nói: "Nguyên lai là Khương Hùng tiên sinh cao túc, thất kính thất kính." Đó lấy, song phương lại hàn huyên vài câu. Mây Thịnh lúc này mới lên tiếng hỏi: "Là tướng quân, bản vương nghe nói ngươi mang đến thập tam hoàng tử tự tay viết thư." Mây Thịnh cũng không xưng hô Tĩnh Nam Vương, cũng chưa từng xưng hô Tĩnh Nam công, mà là xưng hô thập tam hoàng tử. La Hỏa trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, đây là tạm thời không muốn đứng đội a. Bất quá, mặc dù trong lòng như vậy nghĩ, nhưng La Hỏa trên mặt lại là cái gì đều chưa từng hiện lộ, mà là sờ tay vào ngực liền lấy ra một phong thư, đưa tới. Chính là, vương gia mời xem. Có một cái gia bộ tới đón qua thư, sau đó liền đưa đến trấn Tây Vương Vân Thịnh trong tay. Mây Thịnh mở ra thư liền nhìn lại. Đợi xem hết thư, Mây Thịnh ngẩng đầu lên, cười nói: "La tướng quân, mấy ngày buồn bà, nghĩ đến cũng là mệt mỏi, không ngại đi xuống trước nghỉ ngơi một chút." Nghe xong Mây Thịnh lời này, La Hỏa trong lòng một trận hồ nghi, bất quá cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp chắp tay, nói: "Nếu như thế, kia mặt tướng liền cáo từ trước." Nhìn thấy La Hỏa như vậy liền muốn rời khỏi, Mây Thịnh ngay cả vội mở miệng nói: "La tướng quân nhưng có chỗ, không ngại ngay tại bản vương cái này phủ bên trong nghỉ ngơi mấy ngày." Mây Thịnh nghe vậy lắc đầu, nói: "Vương gia không cần, mặt tướng ra ngoài tìm một khách sạn liền có thể." "Đã như vậy, kia, Mây Trung, ngươi liền đưa tiễn La tướng quân đi." "Vâng, vương gia." Lão quản gia kia Mây Trung đáp ứng một tiếng, sau đó đi đến La Hỏa trước người, mở miệng nói: "La tướng quân, mời theo lão nô đến." Đường La Hỏa bước ra vương phủ sau đại môn, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. La Hỏa quay đầu nhìn về phía tòa này trấn Tây Vương phủ, trong lòng phát ra cười lạnh. Xem ra, vị này trấn Tây Vương mặc dù chưa minh xác biểu thị chỗ đứng, nhưng vẫn là có khuynh hướng vị kia nhiếp chính vương a. Hơi chút dừng lại về sau, La Hỏa liền trực tiếp cất bước rời đi, tùy tiện tìm một khách sạn liền ở lại. Ngày thứ hai, La Hỏa lần nữa đi tới trấn Tây Vương trước cửa phủ. Làm phiên sai vật thông bẩm một tiếng, liền nói Tĩnh Nam Vương tọa hạ La Hỏa cầu kiến trấn Tây Vương gia. Hôm nay môn này tự chính là ngày hôm qua bị kia, nhìn thấy La Hỏa đến, lập tức liền nhận ra hắn tới. "La tướng quân chờ một lát." Môn kia tử đáp ứng một tiếng, xoay người chạy tiến vào trong phủ. Ước chừng thời gian một nén nhang về sau, lão quản gia Mây Trung chậm ung dung đi ra. Nhìn thấy trước cửa La Hỏa, Mây Trung cười liền ra đón, không người hướng La Hỏa hành lễ, nói: "Mây Trung gặp qua La tướng quân." "La Hỏa gặp qua Vân quản gia." La Hỏa đội vàng đáp lễ, sau đó liền mở miệng hỏi: "Xin hỏi quản gia, vương gia hắn?" "Ai nha, La tướng quân, phi thường thật có lỗi, vương gia nhà ta hôm nay không trong phủ, chỉ sợ muốn để La tướng quân một chuyến tay không." Chương 1434, La Hỏa bị ngăn cản. Chương 1434, La Hỏa bị ngăn cản. La Hỏa nghe vậy, gật đầu bất đắc dĩ, hướng lao quản gia chắp tay, liền bay người rời đi. Tiếp xuống, ngày thứ ba, La Hỏa lại đến đây, đáng tiếc, lần này, ngay cả vị kia lão quản gia cũng không từng thấy đến, liền bị sai vật cho đuổi đi. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, mãi cho đến bảy ngày. La Hỏa lần nữa đi tới trấn Tây Vương trước cửa phủ. Sai vật, không biết hôm nay vương gia nhưng từng hồi phủ. La tướng quân, vương gia nhà ta chưa trở về, ngài vẫn là đi về trước đi. La Hỏa ngày ngày đến đây, những ngày sai vật đều sớm đối với hắn hết sức quen thuộc. Nghe được sai vật lời này, La Hỏa thở dài, nhẹ gật đầu, nói, được rồi, bản tướng biết các vị. Chúng ta gặp lại. Nói xong lời này, La Hỏa quay người liền rời đi. Bất quá, lần này, hắn cũng không về khách sạn, mà là trực tiếp rời đi Tây Lương Thành. Đường đi ra Tây Lương Thành cửa thành, La Hỏa quay đầu trở lại nhìn trước mắt Tây Lương Thành, lần nữa thở dài một hơi, lẩm bẩm, thôi được, Tây Lương Vân gia, chỉ mong tương lai các ngươi sẽ không hối hận. Nói xong lời này, La Hỏa quay đầu, nhún người nhảy lên, lái một đạo hỏa quang liền biến mất. Theo La Hỏa biến mất, trên tường thành, một vị lao giả vội vã hạ tường thành, rất nhanh liền về tới trấn Tây trong vương phủ. Vương gia, vị kia, La tướng quân rời đi. Nha. Biết. Vị này Tây Lương thành chủ, trấn Tây vương gia, đương đại Vân gia gia chủ Mây Thịnh chỉ là lên tiếng, sau đó tiếp tục phẩm lên trà tới. Sau một lúc lâu, vị này Vân gia gia chủ chậm rãi buông xuống trong tay bát trà, ngẩng đầu lên nhìn về phía lão quản gia Mây Trung. Mây Trung, việc này, ngươi như thế nào nhìn? Vương gia, cái này, lão nô hết thệ thừa hành vương gia chi mệnh. Mây Trung hơi chút chần chờ, cung kính mở miệng nói ra. Mây Thịnh ngẩng đầu quan sát thiên, sau đó cúi đầu lần nữa nhìn về phía Mây Trung, nói, chúng ta mấy chục năm chủ tớ nói một chút cái nhìn của ngươi. Vâng, vương gia. Mây Trung gặp đây, đành phải trầm ngâm một lát sau, mở miệng nói, vương gia, nhất chính vương điện hạ đã chấp chính hơn 10 năm, trong triều đình bên ngoài, toàn bộ tại trong lòng bàn tay, thiên hạ hôm nay 7 phần 10 đều tại tay. Mây Trung nói đến chỗ này, liền ngậm miệng. Mây Thịnh nghe vậy nhẹ gật đầu, trầm ngâm một lát sau, đột nhiên lần nữa mở miệng nói, Mây Trung, liên quan tới kia thần tiên mà nói, ngươi như thế nào nhìn? Cái này. Mây Trung hơi chút do dự, sau đó mở miệng nói, vương gia lời nói, thế nhưng là những cái kia thuyết thư tiên sinh trong miệng chi ngôn. Ừm. Mây Thịnh nhẹ gật đầu, lên tiếng. Vương gia, lấy lao nô thấy, những cái kia thần tiên mà nói, bất quá hư ảo chi ngôn, lừa một chút phổ thông bách tính còn có thể, không thể coi là thật. Mây Thịnh nghe vậy, trầm ngâm một lát sau, lần nữa mở miệng nói, Mây Trung, đối với bây giờ trong thành, chuyện thần tiên, nhưng từng nắm giữ tình huống. Vương gia, những cái kia thuyết thư tiên sinh trong miệng nâng lên thần tiên, liên quan đến thổ địa, thành hoàng, môn thần, táo quân, thực thần các loại, bây giờ trong thành không ít bách tính tiến hành bái tế, theo lão nô điều tra biết, trong đó thổ địa, môn thần, táo quân tế tự nhiều nhất, trong thành những cái kia tử quán, trà lâu loại hình, có nhiều tế tự thực thần. Nói đến đây, Mây Trung hơi chút dừng lại, sau đó lần nữa mở miệng nói, vương gia, nhưng cần lão nô phân phó, cấm thiệt việc này. Không cần. Mây Thịnh nghe vậy khoát tay áo, nói tiếp, thời khắc chú ý liền có thể. Vâng, vương gia, lão nô minh bạch. Đi xuống đi. Vâng, vương gia, lão nô cáo lui. Mây Trung đáp ứng một tiếng, quay người liền rời đi. Lại nói Mây Trung trở về tới tiểu viện của mình về sau, hắn quay đầu nhìn một chút lai lịch, sau đó cất bước liền trở về gian phòng của mình. 3 3 3. Mây Trung đi tới bên cạnh bàn, trên bàn trưng bày một cái sứ trắng bình hoa, đột nhiên đưa tay vỗ vỗ sóng trưởng. Phút chốc, kia bên trong bình hoa toát ra một cỗ khói đen tan đi, từ đó hiện ra một đạo hắc ảnh. Mây Trung, gọi ta chuyện gì? Ma sứ đại nhân, cái kia Tĩnh Nam quan Lá Hỏa vừa mới rời khỏi. A, ta đã biết. Bóng đen kia đáp ứng một tiếng, nhưng sau đó xoay người liền lại lần nữa chui trở về bình sứ bên trong, trong nháy mắt liền biến mất. Lại nói, theo La Hỏa rời đi Tây Lương thành, trấn Tây Vương phủ chỗ sâu, một tòa dưới mặt đất động vật bên trong, hai cái ngồi xếp bằng lão giả đột nhiên mở mắt. Hai cái lão giả râu tóc bạc trắng, nhưng sắc mặt hồng nhuận, hai mắt như điện. Hai vị lão giả đồng thời nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên trên. Bên trái lão giả đột nhiên mở miệng nói, kỳ quái, vì sao? Ta đột nhiên có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Mây Thiệu, ngươi có phải hay không cũng có cảm giác giống nhau? Phía bên phải lão giả nghe vậy nhẹ gật đầu, nói, thất thúc, chất nhi cũng có một loại bối rối cảm giác, thất thúc, hẳn là trong phủ xảy ra chuyện gì. Bên trái lão giả nghe vậy nhắm mắt lại, tựa hồ đang cố gắng cảm ứng đến cái gì. Thật lâu, bên trái lão giả lần nữa mở mắt, lắc đầu, nói, ta võ đế linh giác cũng không nhận thấy được nguyên nhân. Được rồi, trước mặc kệ, Mây Thiệu, trước tu luyện đi, bây giờ giúp ngươi sớm ngày đột phá võ đế cảnh mới là nhất việc quan trọng. Vâng, thất thúc. Lại nói, La Hỏa lái hỏa độn chi thuật, một đường đi vội, thẳng đến Tĩnh Nam quan mà quay về. Trong chớp mắt, mấy canh giờ liền đi qua, mặt trời lặn về hướng tây, màn đêm dần dần giáng lâm. La Hỏa cũng không dừng lại, vẫn đang toàn lực phi hành. Phía trước một mảnh đại sơn xuất hiện ở trước mắt của hắn, La Hỏa cũng không có để ý, đỡ lấy ánh lửa cũng không ngừng, trực tiếp vượt không mà qua. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, khắc khắc, hắc hắc, có huyết thực tới cửa, các minh đệ, khắc khắc, tốt hoạt bát huyết thực, ân thơm quá a. Ha ha. Xì. Chợt xem xét liền mỹ vị. Chân xuống núi loan bên trong, đột nhiên toát ra từng đoàn hắc vụ, trong chớp mắt che khuất bầu trời, lập tức liền đem La Hỏa bao khỏa tại trong đó. Không trung mặt trăng cùng bầu trời đầy sao lập tức đều không thấy. La Hỏa kinh hãi, lập tức ngừng đám mây, quay đầu tứ phương, đưa tay liền đem trường kiếm sau lưng rút ra. Trong ngực hồng quang lóe lên, hỏa nha hổ cũng bay ra, lơ lửng đến đỉnh đầu của hắn, rủ xuống đạo đạo hỏa quang, đem thân thể của hắn bảo hộ ở giữa. Người nào? La Hỏa cầm trong tay trường kiếm, ngắm nhìn một phía, hét lớn một tiếng. Khắc khắc, ngươi chính là La Hỏa a. Đột nhiên, phía trước một trận hắc vụ lan lộn, từ đó đi ra một con ma vật. Nhưng gặp cái này ma vật thân cao quá trượng, đầu hổ thân người, trong tay nắm lấy một thanh máu trường đao màu đỏ. Chôi này trường đao, dài ước chừng một trượng hai thước, toàn thân hiện ra huyết hồng sắc, mặt đao bên trên không ngừng hiện ra từng trương hung ác mặt quỷ, hướng về đối diện La Hỏa phát ra trận trận gào thét thanh âm. La Hỏa vận chuyển pháp lực, lập tức mở ra pháp nhãn. Pháp dưới mắt, La Hỏa liền thấy vô tận huyết sát chi khí phóng lên tận trời, vô tận nghiệp lực đem không gian chung quanh đều bao khỏa cái cực kỳ chặt chẽ. Lại nhìn về phía chuôi này trường đao, trùng thiên huyết quang kinh hãi, La Hỏa trực tiếp rút lui mấy bước. Nghiệt trướng, thật can đảm. Chương 1435, La Hỏa chi kiếp. Chương 1435, La Hỏa chi kiếp. Thân là người tu đạo, hiển nhiên như thế huyết sát chi khí, La Hỏa trực tiếp hai mắt phun lửa, hét lớn một tiếng, rút kiếm liền chạm tới. Chỉ gặp trường kiếm trong tay của hắn lóe lên chói mắt kim quang, thẳng đến kia hổ ma mà đi. Hổ ma thấy thế, âm trầm mà cười cười, vơ lấy trường đao trong tay liền cách cả lại. Cong! Một tiếng vang thật lớn, La Hỏa thân thể run lên, trực tiếp bay ngược mà quay về. A! La Hỏa nhịn không được một tiếng kinh hô, vội vàng vận chuyển pháp lực ổn định thân hình, khiếp sợ nhìn về phía đối diện hổ ma. La Hỏa trong lòng ngầm kêu không tốt, đối diện cái này hổ ma không đơn giản, liền vừa rồi kia một chút thăm dò, hắn liền có thể cảm giác được thực lực của đối phương không yếu hơn hắn bao nhiêu. Mà đối diện hổ ma mặc dù chặn La Hỏa một kiếm, nhưng mình cũng theo bay ngược ra ngoài, lui mấy chục trượng, cái này thân hình vừa đứng vững, lần nữa bay tới. Tốt, không tệ, không tệ, ngươi máu này ăn có chút bản lãnh mang theo, hắc hắc như vậy liền tốt hơn. Nói chuyện, hổ ma trực tiếp giơ lên đại đao lại lao đến. La Hỏa thấy thế, cũng đành phải giơ kiếm đón lấy. Một người một ma, trong chớp mắt liền giao thủ mấy chục hiệp. La Hỏa trong lòng biết không thể kéo dài được nữa, bởi vì chung quanh hắc vụ bên trong, còn không biết ẩn giấu nhiều ít quỷ dị, chậm trễ thời gian càng dài, biến cố càng nhiều. Nghĩ tới đây, La Hỏa đưa tay liền hướng về đỉnh đầu Hỏa Nha Hồ đánh vào một đạo pháp lực. Theo La Hỏa tu vi tăng lên, Hỏa Nha Hồ uy lực từ lâu hơn xa trước kia. Theo pháp lực rót vào, La Hỏa đỉnh đầu Hỏa Nha Hồ trong nháy mắt quang mang đại tác. Bành! Một tiếng, Hỏa Nha Hồ nắp ấm liền được mở ra. Ngay sau đó, từng cái Hỏa Nha liền bay ra, còn cuốn La Hỏa bay hai vòng về sau, Hỏa Nha lao thẳng tới đối diện hổ ma mà đi, trong nháy mắt liền đem hổ ma bao phủ tại trong đó. A, đây là cái gì? Chư vị huynh đệ, mau tới giúp ta. Những này Hỏa Nha phi hành thuật chỗ, liệt diễm cháy lừng lực, trong nháy mắt liền đốt tại hổ ma trên thân. Đồng thời, những này Hỏa Nha cũng không nhàn rỗi, bọn chúng hoặc dùng miệng mổ, hoặc dùng móng vuốt xé rách. Thế là, kia hổ trên ma thân trong nháy mắt máu thịt bé bét. Bất quá, cái này huyết đục không phải là màu đỏ, mà là ám hắc sắc, miệng vết thương còn không ngừng phun ra ma khí nồng nặc, tanh hôi không chịu nổi. Thương hực liệt diễm thiêu đốt phía dưới, cái này hổ ma trực tiếp lăn bắt đầu chuyển động, tiếng kêu thảm thiết càng phát ra được. Rắc, rắc. Nhìn xem kia hổ ma thảm trạng, La Hỏa trong lòng âm thầm may mắn, bất quá hắn không có ý định tiếp tục trì hoãn, trực tiếp triệu hồi Hỏa Nha. Hỏa Nha trong nháy mắt bay trở về Hỏa Nha hồ bên trong, La Hỏa lập tức lắc người một cái thân thể, hóa thành một đạo hỏa quang lần nữa phóng lên tận trời, nghĩ phải thoát đi nơi đây. Nhưng còn muốn trốn, khắc khắc. Hắc hắc. La Hỏa, đã thương huynh đệ chúng ta, còn muốn đào tẩu. Cho chúng ta ở lại đây đi. Ha ha. Khắc khắc. Vừa mới bay lên La Hỏa trực tiếp liền bị bốn cái ma vật vây. Cái này bốn cái ma vật ở riêng tứ phương đều ngăn tại La Hỏa phía trên. Chỉ gặp đao thương kiếm kích bốn kiện hung khí, hướng về đỉnh đầu của hắn liền đập xuống. La Hỏa né tránh không kịp, đành phải thôi động Hỏa Nha hổ đối cứng đi lên. Vành hai bên trong chỉ nghe được cong. Một tiếng vang thật lớn, phốc. La Hỏa ngựa đầu liền phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp rơi xuống, bịch. Một tiếng, liền ném tới một mảnh trong núi rừng. Vừa rơi xuống đất, La Hỏa trong lòng liền biết đối diện những này ma vật biết tên của hắn, hiển nhiên đây cũng không phải là ngẫu nhiên đâu phải. Như vậy, liền chỉ có một khả năng thân phận của hắn cùng hành tung bị tiết lộ. Mà trước mặt, có thể biết thân phận của hắn cùng hành tung, còn có động cơ mai phục hắn, liền chỉ có. Nghĩ tới đây, La Hỏa liền quay đầu nhìn về phía Tây Lương thành phương hướng. Chỉ là, kia Vân gia chẳng lẽ cùng ma tộc cấu kết sao? Trong lúc nhất thời, La Hỏa cũng không làm rõ ràng được nguyên do, nhưng hiển nhiên, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Đỉnh đầu cái này nằm con ma vật, liều mạng, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Thế là, hắn chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Nghĩ tới đây, ngã rơi xuống mặt đất, La Hỏa trực tiếp quay người lại, hóa thành một đạo thanh quang liền chui vào bên cạnh một gốc dương thụ thể nội, mượn nhờ dương thụ một hành khí tức đến che đậy tự thân khí tức. Trong chốc lát về sau, năm con ma vật bay đến cánh rừng cây này trên không, trong đó hổ ma toàn thân trên dưới không ngừng tản ra mùi xú khí, kia là hỏa diễm thiêu đốt nhục thân chỗ phát ra mùi. Nên chết rồi, kém chút thiêu chết bản vương muốn đem hắn xé xác nuốt sống. Hổ ma phẫn nộ gầm thét. Ẩn thân tại dương thụ bên trong, La Hỏa nhìn trộm nhìn lên, liền thấy chỉ gặp kia năm con ma vật, trong đó hai con ma vương đỉnh phòng, còn lại ba con cũng đều là cao giai ma vương, theo thứ tự là hổ ma, lang ma, gấu ma, sư ma cùng báo ma. Trong đó gấu ma, sư ma đều là đỉnh phong ma vương, cái khác ba con thì là cao giai ma vương. Cái này năm con ma vật đều thuộc về ma tộc bên trong một đại chủng tộc, gọi chung là thú ma. Tốt, đầu hổ, đừng cam đảm, ngươi một cái đường đường cao giai ma vương, vậy mà đấu không lại một cái nhân tộc tu sĩ, mất mặt hay không? Lang ma trực tiếp bổ lao đạo. Lao lang, ngươi là muốn đánh nhau phải không, có phải không? Hổ ma giận dữ, một đôi mắt hổ phẫn nộ tập trung vào lang ma. Tốt, chớ ồn ào, đừng quên chính sự, đem cái này La Hỏa bắt giữ, chúng ta cũng xong trở về giao nộp. Sư ma mở miệng nói ra. Thân là hai vị đỉnh phong ma vương một trong, sư ma cái này vừa nói, hổ ma cùng lang ma đồng thời ngậm miệng. Lúc này, báo ma quan sát phía dưới, mở miệng nói, đợi ta nuốt ra một ngụm ma hỏa, lại đem mảnh rừng núi này đốt đi, như thế nào? Tốt, báo, ngươi cũng tiện lửa, cái này nhân tộc tiểu tử cũng am hiểu dùng lửa, vừa vặn để hắn nếm thử ngươi ma hỏa. Nghe được báo ma, Hổ Ma lập tức gật đầu biểu thị ra đồng ý, trên mặt còn tràn đầy vẻ chờ mong. Cái khác mấy ma nghe vậy, cũng không có ý kiến. Thế là, báo ma cất bước mà ra, há miệng liền phun ra một ngụm liệt diễm. Chỉ là, nó cái này liệt diễm chính là lục sắc từng đóa liệt diễm nhẹ nhàng rơi xuống, trong mấy mắt, toàn bộ sơn lâm nhiều chỗ đều giấy lên lục sắc ngập trời liệt diễm. Cảm nhận được cái này ma diễm khí tức, La Hỏa lấy làm kinh hãi. Hắn không còn dám đợi tại dương thụ bên trong, đành phải lập tức dọc theo thân cây hướng phía dưới, trực tiếp chui vào trong đất, dưới đất vài thước chỗ lặng lặng chờ đợi. Chỉ gặp kia ma diễm đốt cháy ở giữa, toàn bộ sơn lâm đều hóa thành biển lửa. Ngọn lửa này cũng không phải là cực nóng cảm giác, ngược lại cho người ta mang đến một loại băng lãnh cảm giác. Ma diễm lướt qua, trên mặt đất lưu lại một tầng lục sắc tảng băng. Một cỗ hàn khí hướng về dưới mặt đất chui vào, La Hỏa kinh hãi, đội vàng hướng về sâu dưới lòng đất chui vào. Sau một lúc lâu, toàn bộ sơn lâm đều hóa thành lục sắc cho tàn, tàn mát trên mặt đất. Nhìn xem trống trải mặt đất, Hổ Ma sờ lên đầu, nghi ngờ nói, kia, cái này nhân tộc con non chết sao? Một bên Lang Ma cúi đầu xuống hít mũi một cái, giật giật lỗ tai, sau đó mở miệng nói, còn chưa có chết, ta ngửi thấy khí tức của hắn, còn nghe được tiếng tim đập của hắn. Hắn cái này vừa nói, lòng đất hơn 10 trượng chỗ sâu La Hỏa kinh hãi, khiếp sợ nhìn hướng lên phía trên, trong lòng lẩm bẩm, ngươi cái này, so mũi chó cùng chó lỗ tai còn lợi hại a. Chương 1436, La Hỏa bị bắt, văn thủ phổ hiền đều tới. Chương 1436, La Hỏa bị bắt, văn thủ phổ hiền đều tới kia. Nhân tộc này con non đến cùng giấu ở nơi nào? Hổ Ma nghi ngờ hỏi, đồng thời trong hai mắt của nó phun ra xích hồng quang mang, không ngừng liếc nhìn lên phía dưới mặt đất. Đáng tiếc mặc cho nó như thế nào nhìn, đều chưa từng nhìn thấy La Hỏa một tia cái bóng. Nghe nói cánh cửa này đệ tử có chút kỳ dị thủ đoạn, bọn hắn có thể hay không tiến vào dưới mặt đất phương pháp đâu? Lang Ma suy nghĩ một lát sau, mở miệng nói ra. Lang Ma lời này vừa nói ra, hiện trường mấy người đều là hai mắt tỏa sáng. Gấu Ma lập tức cất bước mà ra, nói, có hay không dưới đất, liền xem ta đi. Nói chuyện, chỉ thấy nó vung mạnh lên trong tay mình đại côn liền hướng mặt đất đập xuống. Gấu trong ma thủ đại côn trong nháy mắt biến thành dài hơn 10 trượng, như thùng nước phẩm chất, đông đông đông. Kịch liệt tiếng vang bên trong, toàn bộ mặt đất đều run rẩy lên. Từng cái hố to bị gấu ma đập ra, từng cái sâu đạt hơn trượng. Trong chốc lát về sau, một chút trong hầm vậy mà dịn ra nước ngầm. Thất tại sâu dưới lòng đất, La Hỏa cảm thấy quanh người truyền đến cực hạn cảm giác áp bách, rất nhanh liền đem hắn đè ép liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Không tốt. La Hỏa trong lòng ngầm kêu không tốt, biết lại trong lòng đất trốn tránh, có lẽ liền bị chết ngạt ở dưới mặt đất. Đến lúc đó đều không cần tuyển nghĩa địa, nơi này trực tiếp chính là hắn mộ địa. Nghĩ tới đây, La Hỏa hướng về Hỏa Nha Hồ lại đánh vào một đạo pháp lực, trong nháy mắt đạo đạo hồng quang rơi xuống, hắn quanh người hồng quang càng phát ra nồng nặng. Đã tránh không thoát, vậy liền một trận chiến đi. La Hỏa hạ quyết tâm, trong tay bấm niệm pháp quyết, vận chuyển pháp lực, trong nháy mắt chung quanh thổ nhưỡng bắt đầu trở nên suốt, phản phất hóa thành một loại khác vật chất. Siêu. Một tiếng, La Hỏa mang theo một vệt lửa trực tiếp phóng lên tận trời, liền đi tới không trung, vung lên trường kiếm trong tay, thẳng đến lấy Hổ Ma liền lao đến. Ai bảo lúc này Hổ Ma là ngũ ma ở trong yếu nhất một cái kia đâu? Nhìn thấy đột kích trường kiếm, Hổ Ma trong nháy mắt nổi giận, trực tiếp múa đại đao liền nên đón tiếp lấy. Đáng tiếc, La Hỏa mắt căn bản không ở chỗ giết địch, mà là đào tẩu, cho nên đương Hổ Ma vọt tới một mấy mắt, La Hỏa trường kiếm vừa mới đụng phải Hổ Ma trên trường đao, đương theo lấy quang, một thanh âm vang lên, La Hỏa thân hình lập tức bay ngược mà quay về. Ngay trong nháy mắt này, La Hỏa lập tức vận chuyển hỏa độn chi thuật, phút chốc hóa thành một đạo hỏa quang liền hướng về nơi xa bay đi, tốc độ nhanh vô cùng. Hiển nhiên La Hỏa liền muốn bỏ trốn mất dạng, không nghĩ tới kêu báo ma đột nhiên nở nụ cười. Siêu. Một tiếng, một đạo lục quang hiện lên, liền đuổi tới La Hỏa phía trước. Chỉ gặp kêu báo ma trong nháy mắt hóa thành một con kim tiền báo, há miệng liền hướng về La Hỏa cắn tới. A! La Hỏa một tiếng kinh hô, đành phải dừng lại hỏa độn chi thuật, trong nháy mắt từ trong ngọn lửa hiện ra thân hình. Lúc này, kêu báo ma đã hướng hắn nhào cắn tới. La Hỏa đội vàng giơ kiếm đón lấy, cong. Một thanh âm vang lên, trường kiếm cùng một con báo chảo đụng vào nhau. La Hỏa chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, bất quá, nguồn sức mạnh này so với kia Hổ Ma trên lệch nhiều. Ngay tại La Hỏa trong lòng thở dài một hơi thời điểm, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt phiêu đi qua. Hát xì. Theo một nhảy mũi đánh ra, La Hỏa chỉ cảm thấy thân thể của mình mềm nhũn, trong nháy mắt toàn thân pháp lực liền biến mất, trực tiếp liền hướng về phía dưới mặt đất rơi xuống mà đi. Ha ha. Thấy cảnh này, La Hỏa trong lòng trầm xuống, nhịn không được thầm than một tiếng, xong, cái này xong, xem ra hôm nay chính là cái chết của ta cơ à. Nghĩ tới đây, La Hỏa buồn từ đó đến, quá khứ kinh lịch như là đèn kéo quân liền tại trong đầu của hắn phát hình. Kia báo ma cười lớn một lần nữa hóa thành người đầu báo thân hình tượng, đưa tay hướng phía dưới chụp tới, liền đem đang xa xuống La Hỏa sách trong tay. Đại công cáo thành, mấy vị huynh đệ, ha ha, chúng ta cũng nên trở về hướng đại nhân báo cáo. Khắc khắc, tốt, 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 báo, còn phải là thủ đoạn của ngươi cao a. Kém chút liền để tên mắt con này trốn thoát trách không được đều nói nhân tộc giả hoạt đâu. Ha ha. Báo, trước hết để cho bản vương dỡ xuống hắn một cái chân đến đánh bữa ăn ngon, lấy tiêu bản vương mối hận trong lòng. Hổ Ma đột nhiên mở miệng nói ra. Đâu hổ, chớ có hồ nháo, chào đón quá lớn người, đợi cái này con non không có giá trị sau mặc cho ngươi xử trí, nhưng bây giờ ngươi cho bản vương trung thực chút. Sư Ma đột nhiên mở miệng quát. Tốt ta, sư đại ca, bản vương nghe ngươi bất quá. Ngươi nhưng phải nhớ kỹ, đến lúc đó đem hắn giao cho ta. Hổ Ma bất đắc dĩ, chỉ phải đáp ứng, nhưng vẫn không quên hướng sư Ma phải bảo đảm. Vũ Ma lúc này đã tụ ở cùng nhau, sư Ma, gấu Ma, Hổ Ma, Lang Ma tướng báo Ma bảo hộ ở giữa, cái này liền chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, khá lắm rồi ma, dám cướp đoạt nhân tộc ta tu sĩ, các ngươi đi không được. Một đạo rộng lớn thanh âm truyền đến, để ngũ ma trực tiếp dừng bước, ngẩng đầu lần theo thanh âm đến chỗ nhìn lại, chỉ gặp bọn họ phải phía trước bay tới một đóa tường vân, kia tường vân bên trên đứng vững lấy năm người, đi đầu chính là hai trung niên đạo nhân, người khoác đạo bào, cầm trong tay phất trần, hai đạo thân người sau thì là một thanh niên tăng nhân cùng hai mấy tuổi đứa bé, nhân tộc cao thủ. Ngũ ma trong lòng run lên, trên mặt lộ ra mấy phần ngưng trọng. Cầm đầu sư ma, gấu ma trong nháy mắt trong mắt lóe lên đạo đạo u quang, muốn xem phá đối diện năm người hư thực. Tự nhiên, người đến chính là Văn Thù đạo nhân, Phổ Hiền đạo nhân cùng Kim Cha, Mộc Cha, Địa Tạng ba người. Muốn nói là chỗ nào giấu sẽ cùng Văn Thù, Phổ Hiền, Kim Cha, Mộc Cha cùng một chỗ, nơi này liền muốn bổ sung mấy câu. Lại nói ngày đó Văn Thù, Phổ Hiền mang theo Kim Cha, Mộc Cha rời đi Trần Đường Quan về sau, liền bắt đầu tại thiên hạ du lịch. Một ngày này, chính phi hành trên không trung Văn Thù, Phổ Hiền đồng thời nói tâm nảy mầm, phảng phất cảm ứng được cái gì, cùng nhau nhìn về phương tây. Thế là bốn người liền bắt đầu lần theo đạo tâm cảm ứng hướng tây mà đi, mãi cho đến đi tới một thôn trang. Từ không trung nhìn lại, cái thôn này cho người ta một loại phi thường tường hòa cảm giác. Cái thôn này chính giữa chỗ có một tòa hoa sen bảo đài, trên đài ngồi ngay thẳng một vị thanh niên tăng nhân, chính chắp tay trước ngực, tựa hồ đang giảng lấy cái gì. Tại sen dưới đài, một trái một phải đứng đấy mặt khác hai cái thanh niên tăng nhân, đồng dạng chắp tay trước ngực, mặt lộ vẻ từ bi chi sắc, tựa hồ đang lặng lặng nghe đài thượng nhân giảng kinh. Tại ba vị tăng nhân trước mặt, từng dãy bách tính khoanh chân ngồi khoanh chân trên mặt đất, từng cái chắp tay trước ngực, hơi lim di mắt, tựa hồ ngay tại say mê trong đó. Trên trận, theo kia tăng nhân giảng kinh, nhưng gặp thiên hoa loạn truy, địa dũng kim liên, đang có lấy các loại dị tượng, đoạt người thái mắt. Như là ta nghe, nhất thời, Phật tại bảo vệ quốc chi cây cho cô đập vườn, cùng thi đấu đổi chúng 1250 người đều. Ngươi lúc, thế tôn ăn lúc, lấy áo cầm bát, nhập bảo vệ thành lớn thất thử. Phật âm truyền đến, tường vân phía trên, Văn Thù, Phổ Hiền hai người đạo tâm run rẩy dữ dội, rất nhanh liền cũng trầm mê trong đó. Hai người cũng không chú ý tới, theo lấy bọn hắn trầm mê tại Phật kinh bên trong, dưới chân bọn hắn tường vân đã phiêu nhiên rơi xuống, cũng rơi vào đến trong dân chúng ở giữa. Đợi một thiên Phật kinh kể xong, dược sư chậm rãi nhìn về phía Văn Thù, Phổ Hiền hai người, có chút không người, nói: Nam Mô A Di Đà Phật, ngã Phật Như Lai tọa hạ đệ tử dược sư, mang theo Di Lặc, Địa Tạng hai vị sư đệ gặp qua hai vị đạo hữu. Chương 1437, trong khoảnh khắc, hai ma mất mạng. Chương 1437, trong khoảnh khắc, hai ma mất mạng. Nam Mô A Di Đà Phật, ngã Phật Như Lai tọa hạ đệ tử Di Lặc gặp qua hai vị đạo hữu. Nam Mô A Di Đà Phật, ngã Phật Như Lai tọa hạ đệ tử Địa Tạng gặp qua hai vị đạo hữu. Bên dưới đài sen hai bên trái phải Di Lặc cùng Địa Tạng cũng đồng thời hướng Văn Thù, Phổ Hiền hai người chắp tay trước ngực không mình hành lễ. Nhìn thấy ba người đi lễ, Văn Thù, Phổ Hiền hai người tự nhiên cũng không dám thất lễ, vội vàng chắp tay đáp lễ. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo Ngũ Long Sơn Vân Tiêu Động Văn Thù đạo nhân, mang theo đệ tử Kim Cha gặp qua ba vị đạo hữu. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo Cửu Cung Sơn Bạch Hạc Động Phổ Hiền đạo nhân, mang theo đệ tử Mộc Cha gặp qua ba vị đạo hữu. Song phương thi lễ xong, bên dưới đài sen nghe kinh bách tính dần dần tan đi, dược sư liền dẫn Di Lặc, Địa Tạng đi tới trong thôn từ đường trước mặt. Chỉ là, lúc này từ đường đã biến thành một chỗ chùa chiền trên cửa chính treo một khối mới tinh bảng hiệu, thượng thư ba chữ to, Bạch Mã tự. Chú ý tới Văn Thù, Phổ Hiền ánh mắt của hai người, Địa Tạng cười giải thích nói: Hai vị đạo hữu, chúng ta sư minh đệ ba người ở trung thổ truyền đạo, đi ngang qua này thôn, lúc ấy chính vào trong đó một con ngựa trắng sinh con, nguyên bản Bạch Mã thống khổ không chịu nổi, đã là khó sinh, ngay tại sắp chết thời khắc, là dược sư sư minh tiến lên, lấy ra một quyển kim cương kinh đem kinh thư bỏ vào Bạch Mã trên lưng ngựa, sau đó, kia Bạch Mã thống khổ toàn bộ tiêu tán, thuận lợi sinh hạ một con tiểu mã, trong thôn bách tính gặp đây, kinh hô thần kỳ, liền đem chúng ta lưu tại trong thôn, về sau, ta đám ba người liền bắt đầu trong thôn truyền kinh. Thôn dân liền đem cái này từ đường đổi làm chúng ta chỗ triển, mệnh vì Bạch Mã tự mà cái thôn này cũng bị đổi thành Bạch Mã thôn. Địa Tạng nói xong, Văn Thù, Phổ Hiền hai người lúc này mới chợt hiểu. Tiếp xuống, Văn Thù, Phổ Hiền liền dẫn Kim Cha, Mộc Cha lưu tại Bạch Mã tự. Mỗi đêm, dược sư sư minh đệ ba người đều sẽ đến trong thôn truyền đạo, giảng đạo, Văn Thù, Phổ Hiền liền dẫn Kim Cha, Mộc Cha đi theo. Một tới hai đi ở giữa, Văn Thù cùng Phổ Hiền chỉ cảm thấy đạo hạnh của mình lại đang nhanh chóng tinh tiến. Hai người thậm chí sinh ra một loại ảo giác, tựa hồ cái này Phật môn chi đạo thích hợp hắn hơn nóng. Thời gian vội vàng, trong chớp mắt, mười mấy ngày liền đi qua. Rốt cục, Văn Thù cùng Phổ Hiền hướng dược sư sư huynh đệ đưa ra chào từ biệt, hai người nghĩ đến Phật đản thành một nhóm, đi gặp một lần vị kia khai sáng Phật môn tôn giả Như Lai. Đối với chuyện này, dược sư sư huynh ba người là phi thường ngạc nhiên, phải biết trước mắt Văn Thù, Phổ Hiền hai người đều là kim đan cảnh đại năng a. Cái này nếu là tiến vào Phật môn thực lực trực tiếp liền tăng lên một mảng lớn. Thế là, dược sư trực tiếp phái Địa Tạng tùy hành, vì hai người dẫn đường, mang theo hai người tiến về Phật đản thành. Cho nên, đương Văn Thù, Phổ Hiền rời đi Bạch Mã phía sau thôn, đội ngũ liền từ lúc đầu 4 người biến thành 5 người. 5 người một đường hướng về tây bắc mà đi, một ngày này liền đi tới một mảnh đại sơn trước mặt, sau đó, Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng đồng thời phát hiện xa xa dị thường. Chỉ gặp nơi đó ma khí tung hành, ma khí bên trong một đạo thanh khí xông thẳng tới chân trời, trên không trung hóa thành một con hồng điểu. Kia hồng điểu ngay tại ngửa mặt lên trời băng lên, minh bị thường. Vô Lượng Tiên Tôn, Phổ Hiền đạo hữu, Địa Tạng đạo hữu, có ta đạo môn tu sĩ gặp, không cũng mặc kệ. Đại thiện, Văn Thù đạo hữu lời nói rất đúng. A Di Đà Phật, hai vị đạo hữu, đã như vậy, chúng ta nhanh lên một chút đi. Ba người cấp tốc đạt thành ý kiến thống nhất, thế là liền lập tức thôi động đám mây chạy tới, vừa vặn ngăn cản năm con thú ma đường đi. Vũ ma bên trong hổ ma trước hết nhất nổi giận, trực tiếp nhún người nhảy lên, vung lên trường đao trong tay liền hướng về Tưởng Vân bên trên Phổ Hiền chân nhân chặt đi qua. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nghiệt xúc, tử kỳ của ngươi đến vậy. Chỉ gặp Phổ Hiền chân nhân không chút hoang mang, nhẹ nhàng vung lên phất trần, sau đó lắp một cái ống tay áo, nhưng gặp một đạo thanh quang bay ra. Kia thanh quang nguyện như du long trong nháy mắt liền đi tới hổ ma trước người, vòng quanh hổ ma vòng vo mấy vòng, đó lấy, liền thấy kia hổ ma đã bị trói ngay tại chỗ. Giống. Nương theo lấy một tiếng hoảng sợ bên trong sen lẫn phẫn nộ giống lên một tiếng, kia hổ ma trực tiếp hóa thành một con màu đen ma hổ. Kia ma hổ chiều cao 3 trượng có thừa, cao chừng 1 trượng 5 thước. Chỉ là, thời khắc này ma hổ đã chỉ có thể vô năng cùng nộ. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thiên đạo ở trên, cái này ma hổ tội nghiệt ngập trời, hôm nay đệ tử Phổ Hiền khai sát giới. Nói chuyện, chỉ gặp Phổ Hiền chân nhân đạo bảo bảo trong tay áo bay ra nô câu song kiếm. Song kiếm vừa ra, nhưng gặp hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ, một trái một phải liền hướng về kia hổ ma cắt tới. Song kiếm lướt qua, một viên đầu hổ liền rớt xuống đám mây, trực tiếp nặng nề rơi xuống trên mặt đất. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt, đợi ngũ ma kịp phản ứng thời điểm, bọn chúng đã chỉ còn lại 4 ma. Thật can đảm, nhân loại muốn chết. Còn lại 4 ma đồng thời nổi giận, thân là đỉnh phong ma vương gấu ma trực tiếp chui ra, thẳng đến Phổ Hiền chân nhân mà tới. Nhìn thấy bọn tới gấu ma, Văn Thủ đạo nhân cười đi ra, vung lên phất trần, nói: "Phổ Hiền đạo hữu, cái này gấu ma liền giao cho bần đạo đi." "Tốt, làm phiền đạo hữu." Phổ Hiền từ không gì không thể, trực tiếp điểm đầu đáp ứng một tiếng, quay người trở về tường vân phía trên. "Nhân loại, chết đi." Gấu ma đại hống, vung lên trong tay đại côn liền đập tới. Văn Thủ đạo nhân thì là cười vung lên phất trần, kia phất trần chính phất ở đại côn phía trên, sau đó, "Siêu." Một tiếng, liền thấy kia đại côn từ gấu ma trong tay bay ra, trực tiếp liền bay về phía nơi xa. "Đông." Một tiếng liền nện xuống đất. "A." Gấu ma một tiếng kinh hô, trong một chớp mắt, nó liền cảm thấy toàn thân trên dưới, một cô ý lạnh đi khắp toàn thân. Lấy lại tinh thần gấu ma, ngao. Một cú họng, xoay người bỏ chạy, muốn trốn về cái khác tam ma trước người. Đáng tiếc, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác. Gấu ma trốn được nhanh, nhưng chỉ gặp Văn Thủ đạo nhân một phất ống tay áo, liền thấy một vệt kim quang bay ra. Chỉ một thoáng, vui vẻ khắp nơi, mây mù mê không, truyền bá thổ hất bụi, vừa mới quay đầu gấu ma liền cảm thấy mắt mê thai điếc. Đợi gió ngừng mây tạnh, gấu ma liền phát hiện đã hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Cổ của nó, bên hông cùng hai chân đều bị một cái vòng vàng cho một mực trói lại, phía sau cứng rắn phảng phất là một cây trụ đồ vật. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thiên đạo ở trên, hôm nay đệ tử Văn Thủ muốn khai sát giới. Lời còn chưa dứt, liền thấy Văn Thủ đạo nhân mở ra bàn tay, nhưng gặp kim quang lóe lên, một thanh kiếm gỗ đào liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Đó lấy, kia kiếm gỗ đào đằng không bay lên, trong nháy mắt liền đi tới bị đột long thùng vây cuốn gấu ma trước mặt, vòng quanh cổ của nó chính là nhất chuyển. Sau đó, một cái đầu gấu liền trực tiếp lăn xuống, đông. Một tiếng vang thật lớn, trung điệp đập vào trên mặt đất. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, ngũ ma đã đi thứ hai, còn lại sư ma, lang ma, báo ma đồng thời cảm nhận được một cỗ khí lạnh, toàn thân cũng nhịn không được dùng mình một cái. Những người này đến cùng là lai lịch ra sao? Tại sao lại cường đại như thế? Lúc này, ta ma chỗ nào còn nhớ được cái khác, liếc mắt nhìn nhau, báo ma trong nháy mắt buông lòng tay, bị nó nhấc trong tay la hỏa liền từ không trung ngã rơi xuống. Mà cùng lúc đó, ta ma thì phân biệt hướng về 3 phương hướng liều mạng bỏ chạy. Vô lượng tiên tôn, nghiệt trướng, trốn chỗ nào? Nam mô A Di Đà Phật, ma trướng, đường này không thông. Thiên hai, dừng lại đi. Chương 1438, tiệc ăn mừng, ta ma muốn trộm thành chương 1438, tiệc ăn mừng, ta ma muốn trộm thành Văn Thủ đạo nhân một bước phóng ra, mang theo kim tra liền ngăn ở kia sư ma con đường phía trước, sau đó lắp một cái ống tay áo, trong nháy mắt một vệt kim quang bay ra. Trong chốc lát, vui vẻ khắp nơi, mây mù mê không, truyền bá thổ hất bụi, kia sư ma thấy thế, một tiếng kinh hô, quay đầu liền muốn nghĩ về chạy, nhưng chỗ nào còn kịp. Đột long tung rơi xuống, trực tiếp đem kia sư ma cũng khóa lại. Đó lấy, Văn Thủ đạo nhân cũng không xuất thủ, mà là đem trong tay kiếm gỗ đảo đưa tới kim tra trong tay, nói: "Kim tra, đại kiếp đã hàng, như nghị an ổn vượt qua sát kiếp, liền cần chủ động đi hoàn thành kiếp số, này trên ma thân tội nghiệt ngập trời, giết chi chính là thuận thiên chi hành, đương có khí vận cùng công đức tới người, có thể trợ ngươi hoàn thành sát kiếp, đi thôi." "Vâng, lão sư." Kim tra đáp ứng một tiếng, đưa tay tiếp nhận kiếm gỗ đảo, thả người liền nhảy tới, sau đó huy kiếm chém tới. Chỉ gặp kia kiếm gỗ đảo bị vung ra, lập tức một vệt kim quang bay ra, vòng quanh kia sư ma cái cổ nhất chuyển, trong nháy mắt một viên đầu lâu to lớn liền ngã rơi xuống, trùng điệp đánh tới hướng mặt đất. Một bên khác, Phổ Hiền chân nhân mang theo một cha cũng ngăn cản con kia lang ma. Phổ Hiền chân nhân cũng không nói nhảm, lắc một cái ống tay áo, chói yêu dây thừng lần nữa bay ra, trực tiếp liền đem kia lang ma cho chói lại. "A, nhân tộc, các ngươi nhanh chóng thả bản vương, bằng không..." "No." Còn không đợi kia lang ma nói xong, Phổ Hiền đạo nhân chỉ một ngón tay, một đạo thanh quang bay ra, liền đem kia sói miệng cho phong bế. Đón lấy, Phổ Hiền chân nhân đem nô câu song kiếm đưa tới một cha trong tay, nói: "Một cha, chấp kiếm này, đi đem kia lang ma chém đi." "Vâng, lão sư." Một cha đáp ứng một tiếng, giơ song kiếm liền đi tới. Đi vào kia lang ma trước người về sau, một cha đưa tay hướng phía dưới bung lên, chỉ gặp hai đạo quang hoa đồng thời bay ra, giao nhau mà qua, sau đó, một viên đầu sói to lớn cũng ngã rơi xuống. Lại nói, một bên khác, địa tạng cùng la hỏa đã ngăn cản báo ma đường đi. Về phần nói la hỏa tại sao lại cùng giấu tại cùng một chỗ, cũng vô cùng đơn giản. La hỏa ngũ hành thuộc hỏa, đối với các loại dị độc kháng tính phi thường cao, tuy nói nhất thời dưới sự khinh thường, bị tiêu báo ma sở mê, tạm thời đã mất đi chiến lực. Nhưng ở bị báo ma chảo ở về sau, rất trong thời gian ngắn liền dần dần khôi phục một chút pháp lực, đợi đem hắn vứt xuống lúc, hắn đã khôi phục đại bộ phận thực lực. La Hỏa mặc dù không biết văn thủ, Phổ Hiền mấy người, nhưng văn thủ, Phổ Hiền trên người pháp lực ba động nhưng không gạt được hắn cảm giác. Khi nhìn đến Tam Ma chuẩn bị đào tẩu lúc, La Hỏa lập tức liền truy hướng về phía báo ma, chuẩn bị báo thủ. Mà lúc này, văn thủ truy hướng về phía gấu ma, Phổ Hiền truy hướng về phía lang ma, tự nhiên, địa tạng không có lựa chọn khác, đành phải truy hướng về phía báo ma. Cho nên, địa tạng cùng La Hỏa liền cùng một chỗ ngăn chặn báo ma đường đi. Nam Mô A Di Đà Phật, nghiệt chướng chôn chỗ nào? Địa tạng miệng tụng Phật hiệu, sau đó liền mở ra tay phải bàn tay. Trong lòng bàn tay kim quang lóe lên, một viên Như Ý Bảo Châu liền hiện ra thân hình. Cái này Mai Bảo Châu toàn thân tròn trịa, lóe ra vô thượng bảo quang. Bảo Châu bay ra, lập tức liền đem báo ma gắn vào bảo quang bên trong. Bảo quang bên trong có Phật âm trận trận, càng ẩn có Phật Đà hư ảnh, lập tức liền đem kia báo ma chấn áp lại, không cách nào động đậy. A Di Đà Phật, ta Phật môn từ bi, không thể nhẹ khai sát giới. Nói xong lời này, địa tạng liền quay đầu nhìn về phía một bên La Hỏa, mà lúc này La Hỏa sớm đã hai mắt bốc lửa. Vị tướng quân này, này nghiệt chướng liền giao cho tướng quân xử trí. La Hỏa nhìn thấy báo ma bị trấn áp, trong lòng có chút bất đắc dĩ, hắn muốn báo thủ, nhưng lại không thể xuất thủ, dù sao cái này là người khác bắt. Giờ phút này nghe được địa tạng lời này, lập tức đại hỉ, liền đội vàng không người hướng địa tạng nói lời cảm tạ. Đa tạ đại sư. Đó lấy, chỉ gặp La Hỏa đưa tay liền cầm hỏa nha hổ, pháp lực thúc dục, trong nháy mắt trong bầu liền bay ra trên trăm con hỏa nha, mang theo lửa cháy ngập trời liền xông về kia báo ma. Sau đó, liền thấy trên trăm con hỏa nha đem kia báo ma cho vây lại ngay cả mổ mang bắt, còn có hỏa thiêu, hiện trường nhưng nói là thảm liệt dị thường. Kia báo ma tại cực hạn giữa tiếng kêu gào thê thảm, cuối cùng bị đốt thành màu đen cho tàn. Năm con thú ma cứ như vậy thanh lý tại một mảnh vô danh trong núi lớn, tiếp xuống, La Hỏa cùng năm người chào, song phương đều làm tự giới thiệu. Kiến thức năm người thần thông, bây giờ Tĩnh Nam quan chính là thiếu người thời khắc, La Hỏa có thể nào buông tha mấy người đâu. Thế là, tại một phen lớn lắc lư phía dưới, văn thủ, Phổ Hiền liền đáp ứng xuống, địa tạng trong lòng cũng là hiếu kỳ, cho nên cũng không có phản đối. Lại nói Tĩnh Nam quan ngoại triều đình đại doanh bên trong, Trương Hùng chính phân phó lấy lớn sắp xếp tiệc ăn mừng. Hôm nay mặc dù hao tổn một hành tán nhân Liễu Thương, thủ hành tán nhân Hoàng Cảng cũng là không rõ sống chết, nhưng mới tới lòng tham, Kế Đô cùng Máu Thiền Tử lại chém giết đối diện Ma Gia tam tướng, đã thuộc đại thắng. Tiệc ăn mừng bên trên, lòng tham đạo nhân, Kế Đô đạo nhân, Máu Thiền Tử một bụng thịt, một bụng rượu, ăn ngon không thoải mái. Ha ha, thông quái, thông quái. Đại soái, cái này dê nướng nguyên con không tệ, lại đến một con. Đại soái, rượu này cũng rất tốt, lại đến 10 đàn. Trương Hùng nghe vậy, cười ha ha lời nói, ba vị tiên trưởng một mực buông ra ăn uống, rượu thịt bao no. Nói xong lời này, Trương Hùng quay đầu nhìn về phía ngoài trướng, vây vây tay, nói, người tới, phân phó, thịt nướng không ngừng, rượu kia nhìn xem còn có bao nhiêu, tới trước 20 đàn, nhanh đi. Vâng, đại soái. Mấy cái thân binh đáp ứng một tiếng, liền vội vàng xoay người liền chạy ra ngoài. Đại soái, Ma gia tứ tướng đã mất thứ ba, còn lại cái kia Ma Đông Phong tạm thời cũng mất chiến lực, bây giờ Tĩnh Nam quan bên trong chỉ còn lại kia Khương Hùng sư đồ, chi bằng. Tối nay, từ ba người chúng ta xung phong, chúng ta trực tiếp phá cái này trấn Nam quan, như thế nào? Kế Đô đạo nhân đột nhiên buông xuống vỏ rượu trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Hùng, mở miệng nói ra. Kế Đô đạo nhân cái này vừa nói, lòng tham đạo nhân cùng Máu Thiền Tử lập tức hai mắt tỏa sáng, đồng thời cũng ngẩng đầu lên, đều nhìn về phía Trương Hùng. Ha ha, đại soái, việc này rất hay, bây giờ cái này Tĩnh Nam quan bên trong nhất là trống rỗng, vừa bạn phá đi. Đại soái, hôm nay liền do bần tăng xuất thủ trước đi. Hắc hắc. Nghe được ba người lời này, Trương Hùng cùng chúng tướng cũng đều mắt sáng rực lên. Ba người nói đúng là lý, bây giờ Tĩnh Nam quan bên trong, sát thực lực phi thường suy yếu. Nếu là đêm nay phát động dạ tập, kia thật sự có khả năng nhất cử kiến công. Đại soái, ba vị tiên trưởng lời nói rất đúng. Đại soái, hạ quyết tâm đi, phá quan ngay tại hôm nay. Đại soái, còn xin đại soái sớm hạ quyết tâm. Đại soái, mặt tướng nguyện làm tiên phong. Đại soái, tiên phong liền giao cho mặt tướng đi. Chúng tướng lập tức nhao nhao xin đứng lên chỉ tới. Nhìn xem một màn này, Trương Hùng quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lưu Hành, nói, Lưu tiên sinh, theo ngươi thì sao? Đại soái, chương 1439, nửa đêm muốn tập thành chương 1439. Nửa đêm muốn tập thành Tĩnh Nam quan nội, Trương Nhẫn cũng bày xuống yến hội khoản đãi văn thủ, Phổ Hiền, địa tạng cùng Kim Cha, Mộc Cha. Văn thủ, Phổ Hiền vui thanh đạm, địa tạng càng là chỉ ăn làm, Kim Cha, Mộc Cha cũng không ăn kiêng, nhưng hai cái tiểu hài sức ăn cũng có hạn. Cho nên, một trận yến hội, bảy phần lớn là thức ăn chay, rượu cũng chưa từng uống nhiều. Đám người vừa uống vừa trò chuyện, cũng là nói chuyện phi thường ăn ý thông qua nói chuyện phiếm, văn thủ, Phổ Hiền cũng rốt cục làm rõ ràng Khương Hùng sư đồ lai lịch. Thiên sư tọa hạ đệ tử, cũng không phải bọn hắn những tán tu này có thể so. Tự nhiên, bên cạnh địa tạng là phi thường bình tĩnh. Dù sao nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng là thiên sư đồ tôn, cùng Khương Hùng sư đồ xem như người một nhà. Rất nhanh, văn thủ, Phổ Hiền ánh mắt khiếp sợ liền rơi vào mà ẩn thân bên trên. Bởi vì vừa mới Khương Hùng nói đến Phật môn lai lịch. Đến lúc này, văn thủ, Phổ Hiền tâm thái đều có chút sập, hợp lấy trong sân những người này, người ta đều là người một nhà, áp vị tiết như lai tôn giả vậy mà cũng là thiên sư đệ tử a. Càng thêm nổ tung còn ở phía sau đâu, nguyên nhân gây ra là Long Tu Hổ uống rượu quá nhiều, đột nhiên nói lỡ miệng. Văn thủ, Phổ Hiền thế mới biết, trước mặt bọn hắn vị này Tĩnh Nam Vương gia lại là thiên sư thân đệ. Thiên sư vậy mà cũng là đương triều hoàng tử, hơn nữa còn là nhị hoàng tử. Văn Thủ, Phổ Hiền hai người đều bị khiếp sợ không biết nên nói những gì. Hiện trường chỉ có Kim Cha, Mộc Cha hai cái hài đồng còn tại ăn như gió cuốn. Đúng vào lúc này, Khương Hùng lần nữa bưng chén rượu lên, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên, thân thể của hắn nhoáng một cái, tiếp lấy nhẹ buông tay, chén rượu kia liền rơi vào bàn trên bàn, lạch cạch. Một tiếng liền ngã nát bấy. Mọi người đều khiếp sợ nhìn về phía Khương Hùng, liền thấy một mặt chấn kinh biểu lộ Khương Hùng. Văn Thủ đạo nhân lập tức chắp tay hỏi, "Khương đạo hữu, đã xảy ra chuyện gì?" Khương Hùng nghe vậy, cũng không lập tức mở miệng trả lời, mà là cấp tốc đưa tay bấm đốt ngón tay lên, rất nhanh, sắc mặt của hắn liền lộ ra kinh sợ, tiếp lấy đột nhiên liền phá lên cười. "Ha ha, chư vị, có việc mừng nha." "Có việc mừng?" Khương Hùng cười lớn nói. Nghe nói như thế, mọi người tại đây nhao nhao lộ ra vẻ tò mò. "Thưa tướng, đến tột cùng có gì việc vui?" Một bên Trương Nhẫn thủ không nhịn được trước mở miệng hỏi. "Vương gia." Khương Hùng gặp Trương Nhẫn mở miệng đặt câu hỏi, lập tức quay người hướng Trương Nhẫn thi lễ một cái, sau đó, lúc này mới lên tiếng nói ra, "Vương gia, các vị đạo hữu, Vân đạo vừa rồi đạo tâm rung động, bấm ngón tay tính toán, tính tới tối nay giờ tí, triều đình đại quân muốn thừa dịp lúc ban đêm tập thành." "Cái gì? Cái gì?" Đám người đều kinh hãi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Khương Hùng. "Quá tốt rồi, sư phụ, tối nay đệ tử xung phong, còn để bọn hắn có đến mà không có về." Long Tu Hổ Thủ không nhịn được trước đứng lên, lớn tiếng nói, "Thưa tướng, chúng ta xin chiến." Hiện trường chúng tướng cũng nhao nhao đứng lên, từng cái trên mặt đều là vẻ hưng phấn. La Hỏa mặc dù không có đứng dậy, nhưng trên mặt vui mừng cũng đã không che giấu được. Văn Thủ, Phổ Hiền liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn cũng không phải chấn kinh đến nay dạ hội có đại quân trọng thành, bọn hắn khiếp sợ chính là Khương Hùng bấm đốt ngón tay chi pháp. Bởi vì, ngay tại mới, hai người cũng lập tức bấm đốt ngón tay một phen, nhưng lại chỉ thấy một mảnh mê vụ, cái gì khác cũng không nhìn thấy. Phải biết bọn hắn tu vi của hai người đều vượt xa trước mắt vị này Khương thừa tướng. Lúc này, Trương Nhẫn mở miệng. "Thừa tướng, hết thảy đều do ngươi an bài đi." "Vâng, vương gia." Khương Hùng đáp ứng một tiếng, sau đó liền nhìn về phía dưới đài đám người. Khương Hùng đầu tiên là hướng về Văn Thủ, Phổ Hiền, Địa Tạng ba người chắp tay, nói, "Chuyện tối nay, còn muốn làm phiền ba vị đạo hữu một chuyến. Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn, đều là đạo môn một mạch, Khương đạo hữu lời ấy liền khách khí." Văn Thủ đạo nhân trước tiên mở miệng cười nói. Phổ Hiền cũng gấp tiếp lấy nói ra, "Mời Khương đạo hữu phân phó đi." "Khương sư thúc, hết thảy đều nghe sư thúc căn bài." Địa Tạng cũng lập tức biểu lộ thái độ. Nhìn thấy ba người tỏ thái độ, Khương Hùng trong lòng lập tức liền có ngọn nguồn, vừa muốn mở miệng an bài, đột nhiên, ngoài điện truyền đến một trận tiếng bước chân nặng nề, đám người quay đầu nhìn lại lúc, liền thấy Ma Đông Phong sắc mặt trắng bệch đi đến. "Đông Phong tướng quân, thân thể ngươi chưa mạnh khỏe, sao?" Khương Hùng còn chưa có nói xong, Ma Đông Phong đã bịch một tiếng té quỵ trên đất. Hắn cái quỳ này, để đám người theo bản năng đều đứng lên. Khương Hùng đội vàng đi xuống, mấy bước đi vào Ma Đông Phong trước mặt đem hắn nâng đỡ lên. "Đông Phong tướng quân, ngươi không ở phía sau mặt dưỡng thương, đột nhiên tới đây cần làm chuyện gì?" "Thưa tướng, còn xin thừa tướng cho phép, ngày mai mặt tướng muốn ra khỏi thành vì ta ba vị huynh đệ báo thù." Nói đến đây, Ma Đông Phong trong hai mắt đã chảy ra hai hàng huyết lệ. "Đông Phong tướng quân, ai?" Khương Hùng muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy Ma Đông Phong kia mặt mũi tràn đầy tử trí, cuối cùng lại chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. "Thật lâu," Khương Hùng mở miệng nói, "Đông Phong tướng quân, mới bản tướng bấm đốt ngón tay thiên cơ, tính tới tối nay sẽ có đại quân tập thành, đến lúc đó, ngươi cũng cùng theo nên đi." Quả nhiên, Khương Hùng lời này vừa nói ra, Ma Đông Phong hai mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên. "Vâng, thừa tướng, mặt tướng tuân mệnh." Đó lấy, Khương Hùng liền sai người cho Ma Đông Phong cùng an bài một cái chỗ ngồi. Một lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình, Khương Hùng liền mở miệng phân phó. "Các vị, tối nay chúng ta như thế như vậy, như vậy như thế. Nói không chừng tối nay liền có thể đại phá quân địch." Lại nói thời gian trôi mau, trong nháy mắt, mặt trời liền rơi xuống núi, màn đêm dần dần giáng lâm. Mênh mông trong bầu trời đêm, một vòng trăng tròn đang phát ra ánh trăng trong sáng. Đêm mặc dù đã sâu, nhưng ánh trăng chiếu rọi xuống, thiên địa vẫn là một mảnh quang minh. Đột nhiên, không biết từ chỗ nào, thời gian dần trôi qua dâng lên từng đoàn sương mù màu đen. Sương mù càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm, từ từ che đậy cả phiến thiên địa, ánh trăng cũng bị chặn. Trong khoảnh khắc, mọi người triệt để xa vào đến trong hắc ám. Đạp đạp đạp. Đột nhiên, từng đợt lộn xộn tiếng bước chân vang lên, thừa dịp bóng đêm, một chi đội ngũ liền ra quân doanh, hướng về Tĩnh Nam quan sở đi qua. Chi đội ngũ này ra quân doanh không lâu sau, lập tức chia ra làm ba, ở trong một chi đội ngũ thẳng đến Tĩnh Nam quan chính diện mà tới. Hai chi đội ngũ khác thì phân biệt chạy về phía tả hữu. Trong đó còn có ba đạo hồng quang, trực tiếp từ trong đội ngũ bay lên, hướng về Tĩnh Nam quan phía đông bay đi. Lại nói kia ba đạo hồng quang bay lên trên không trung, rất nhanh liền rơi xuống Tĩnh Nam quan đông bên cạnh một ngọn núi phía trên. "Hắc hắc, tối nay thế nhưng là cái thời tiết tốt, chính thích hợp ăn nhà." Long Tham đạo nhân cười hắc hắc, miệng bên trong còn không ngừng nuốt nước miếng. "Khắc khắc Long Tham, hôm nay chúng ta muốn hay không so cái thi đấu?" Kế Đô Âm vừa cười vừa nói. Một bên Máu Thiền Tử thì là chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm mở miệng nói, "A Di Đà Phật, thiện hai. Thiện hai. Hai vị đạo minh, người xuất gia lòng dạ từ bi, ăn người lúc chỉ cần lưu lót điểm, chớ có để vết thực quá mức thống khổ." "A Di Đà Phật. Tốt ngươi cái huyết nục hòa thượng, ngươi quản cái này gọi lòng dạ từ bi." Lòng Tham đạo nhân lập tức cười mắng. "Trợ chúng sinh sớm vào luân hồi, ý tụ thông quái, làm sao không là lòng dạ từ bi?" Máu Thiền Tử mặt mũi tràn đầy ý cười, mở miệng trả lời. Chương 1440, rơi vào bẫy, mọc cánh khó thoát. Chương 1440, rơi vào bẫy, mọc cánh khó thoát. Giết. Giết. Xông lên a. Trong lúc nhất thời, Tĩnh Nam quan ba mặt bị vây công, hô tiếng giết rung trời vang, vô số binh sĩ vịn thang mây liền hướng về trên tường thành phóng đi. Trên tường thành, Tĩnh Nam quân cũng ra sức chém giết xông lên đầu thành quân địch. Trên tường thành đẹp trai lâu bên trong, Khương Hùng tay nâng lấy đả thần tiên, lặng lặng nhìn chiến trường hết thảy. Long Tu Hổ thì đứng tại Khương Hùng bên cạnh, khắp khuôn mặt là kích động chi sắc. Tựa hồ cảm ứng được Long Tu Hổ tâm tình, Khương Hùng xoay đầu lại chừng Long Tu Hổ một chút, dọa đến Long Tu Hổ rụt cổ lại, lập tức liền trung thực xuống dưới, nhỏ giọng thầm nói, không cho liền không cho đi, sư phụ, ngài còn chừng ta. Khương Hùng mặc kệ hắn, chỉ là quay đầu trở lại tiếp tục xem hướng về phía ngoài thành, đột nhiên đầu của hắn chuyển hướng về phía đông, trên mặt lộ ra một tia nụ cười khó hiểu. Lại nói Tĩnh Nam quan đông bên cạnh một ngọn núi phía trên, Lòng Tham đạo nhân đột nhiên bắt đầu cười hắc hắc. Hắc hắc đánh nhau. Đánh nhau. Kế đô, máu thiên tử, chúng ta đã hành động đi. Khắc khắc chó hay bắt đầu đi thôi. Ha ha đi thôi, hòa thượng ta đã vội vã không nhịn nổi ha ha. Đó lấy, chỉ gặp ba đạo huyết quang phóng lên tận trời, thẳng đến lấy phương nam mà đi. Rất nhanh, ba đạo huyết quang rơi xuống, đã đi tới Tĩnh Nam quan ngoài cửa nam. Quả nhiên, Tĩnh Nam quan mặt phía nam trên tường thành yên tĩnh dị thường, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ 10 cái chạm gác, mà lại những cái kia phòng thủ binh sĩ làm cái gì đều có, duy chỉ có không có chăm chú tuần tra. Thấy cảnh này, Kế Đô đạo nhân nhãn châu xoay động, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ ngờ vực. Hắn tiến đến Lòng Tham đạo nhân cùng Máu Thiền Tử hai người bên cạnh, thấp giọng nói, "Lòng Tham, Máu Thiền Tử, các ngươi nói, cái này Nam Thành sẽ có hay không có lừa dối a?" Nghe xong hắn lời này, Lòng Tham đạo nhân lập tức liền không vui. "Kế Đô, lá gan của ngươi làm sao nhỏ như vậy a? Cái này Tĩnh Nam quan cửa nam đúng thế, nhưng là bọn hắn nội địa, ngươi sẽ ở nội địa bố trí lên nhiều người như vậy ngựa sao?" Còn nữa nói, mặt khác ba mặt nhưng cũng bắt đầu công thành chúng ta lần công thành này thế nhưng là có gần 9 vạn nhân mã, mà hắn cái này Tĩnh Nam quan nội cũng chỉ có 5 vạn, 5 vạn đối 9 vạn, hắn còn có binh lực bố trí tại cái này Nam thành sao? Lòng Tham đạo nhân cái này vừa nói, Máu Thiền Tử cũng đi theo phụ họa. "Đúng thế, Kế Đô, ngươi chính là suy nghĩ nhiều quá. Người người đều nói kia Khương Hùng giàu hoạt, nhưng hắn coi như lại giàu hoạt, hắn cũng chỉ có 5 vạn binh mã a. Chẳng lẽ hắn còn có thể chống rông biến ra binh sĩ tới sao? Đi nhanh một chút đi, Bần tăng đã đói khát khó nhịn thử chửa hắc hắc." Nói chuyện, Máu Thiền Tử liền hút trượt lên nước miếng của mình, cũng phát ra cười tản nhận âm thanh. Nghe Lòng Tham đạo nhân cùng Máu Thiền Tử, Kế đều nhìn về trên tường thành, vẫn là không có hoàn toàn yên lòng. Suy nghĩ một lát sau, Kế Đô quay đầu đối hai người, nói, "Chúng ta trước từ bên kia nơi hẻo lánh bên trong bay đi lên, dò xét thăm dò hư thực, nếu là không có mai phục, chúng ta lại xuyên thẳng trong thành, đi cầm kia Tĩnh Nam công." Nghe lời này, Lòng Tham đạo nhân cùng Máu Thiền Tử mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng cũng không có phản đối, thế là liền cùng một chỗ nhẹ gật đầu. Sau đó, ba người liền rón rén đi tới một cái yên lặng nơi hẻo lánh bên trong, ngẩng đầu nhìn lên trên, hiển nhiên đỉnh đầu cũng không chạm gác, thế là siêu một tiếng, ba đạo hồng quang phóng lên tận trời, trực tiếp liền rơi vào trên tường thành. Vừa mới rơi xuống trên tường thành, liền thấy một sĩ binh dẫn theo đèn lồng lắc lắc ung dung đi tới, trong chớp mắt liền đi tới ba người trước mặt. Đột nhiên, binh sĩ kia phảng phất thấy được ba người, lập tức liền há to miệng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Hiển nhiên binh sĩ kia biểu muốn lên tiếng kinh hô, Kế Đô đạo người đã một bước tiến lên, há miệng hút vào, trực tiếp liền đem binh sĩ kia liên tiếp kia ngọn đèn lồng đều nuốt vào trong bụng. Thấy cảnh này, Lòng Tham đạo nhân nhịn không được chật chật lưỡi, thấp giọng nói, "Kế Đô, ngươi cũng không nói nhường một chút, nước miếng của ta đều muốn chảy ra." Kế Đô trừng mắt liếc hắn một cái, nói, "Lòng Tham, nếu là ngươi động thủ, chúng ta liền bại lộ." "Ê." Lòng Tham đạo nhân nghe vậy ngạc nhiên, hắn biết Kế Đô nói đúng. Hắn thích gan lòng người, cho nên nếu là hắn xuất thủ, đó chính là trực tiếp móc tim, nhưng nói như vậy, binh sĩ kia tiếng kêu thảm thiết ngay lập tức sẽ đưa tới những binh lính khác chú mục. Nếu là như vậy, hành tung của bọn hắn liền sẽ bại lộ. Nghĩ tới đây, Lòng Tham đạo nhân cũng không lại bán giận. Kế Đô trước đây, Lòng Tham cùng Máu Thiền Tử ở phía sau, ba người liền sờ qua tường thành đi tới trong thành. Lúc này Nam thành trên đường phố quả nhưng đã không có binh lính, hiển nhiên những binh lính kia đều đi trợ giúp cái khác ba mặt tường thành. Ba người một đường tiến lên, trên đường phố một sĩ binh đều không có, an tính đáng sợ. Kế Đô đạo nhân trên mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Hắn giờ phút này sắc mặt bắt đầu trắng bệnh, trên trán hiện đầy mồ hôi, bắt đầu trượt xuống dưới rơi. Sự khác thường của hắn rốt cục đưa tới Lòng Tham đạo nhân cùng Máu Thiền Tử chú ý. Máu Thiền Tử nghi hoặc nhìn một chút Kế Đô đạo nhân, thấp giọng hỏi, "Kế Đô, ngươi thế nào? Còn đang lo lắng có trá?" Nói chuyện, Máu Thiền Tử liền đưa tay chỉ xung quanh, lần nữa mở miệng nói, "Ngươi nhìn, Kế Đô, kể bên này nơi nào có người à? Khẳng định đều đi chợ giúp kia ba mặt tường thành, chúng ta đi nhanh lên đi, đợi bắt được kia Tĩnh Nam công về sau, ta hòa thượng cũng liền có thể phá giới." Kế Đô còn chưa đáp lời, Lòng Tham đạo nhân cũng mở miệng phụ hòa nói, "Đúng thế, Kế Đô, đi nhanh một chút đi, ta Lòng Tham thật là nhịn không được, ta đã ngửi thấy hai bên những này trong phòng. Kia thơm nước huyết thực thật sự là quá thơm." "Thử trượng." Nói, Lòng Tham đạo nhân lại hút trượt một lần nữa bọn. "Không, không phải." Kế Đô đạo nhân sắc mặt càng phát ra khó coi, giờ phút này trên mặt hắn thịt đều chen một lượng, tựa hồ tại nhận thụ lấy thống khổ to lớn. "Không phải cái gì, Kế Đô, ngươi đang làm cái gì?" Lòng Tham đạo nhân có chút không cao hứng. "Lòng Tham, Máu Thiên Tử, ta trong bụng của ta chẳng biết tại sao kịch liệt đau nhức không chịu nổi, ai nha, đau chết ta rồi." Một câu nói kia nói xong, Kế Đô đạo nhân trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, đưa tay liền ôm lấy bụng của mình liền lăn lộn. "Đau nhức sát ta vậy, đau nhức sát ta vậy, cái này, Kế Đô, ngươi..." Đến lúc này, Lòng Tham đạo nhân, Máu Thiền Tử lập tức đều phản ứng lại. Xong, bọn hắn trúng mai phục. Chỉ là, Hai người đồng thời nhìn về phía trên mặt đất, trong lòng không rõ Bạch Kế đều nói người đến cùng là chúng cái gì ám toán, làm sao lại đột nhiên đau bụng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, Nam Mô A Di Đà Phật, nghiệt trướng, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Các ngươi còn không mau mau quy y, nếu không hối hận thì đã muộn. Nương theo lấy một trận Phật âm, ba người đồng thời quay đầu nhìn lại, liền thấy phương tây một gian phòng trên đỉnh, đang có một thanh niên hòa thượng chắp tay trước ngực, mặt mũi tràn đầy trang nghiêm nhìn lấy bọn hắn. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, ba cái nghiệt xúc, nhanh chóng đầu hàng, còn có một đầu sinh lộ, nếu không chết. Vô Lượng Thiên Tôn, Văn Thủ Đạo Hữu, cái này ba cái nghiệt chướng tội nghiệt ngập trời, nhưng không thể tha cho bọn họ. Các ngươi giết Ngô huynh đệ, bản tướng há có thể tha cho các ngươi, chết đi đi. Chương 1441, kế đô lập đi lặp lại cuối cùng ứng tiếp chương 1441, kế đô lập đi lặp lại cuối cùng ứng tiếp theo mặt khác ba đạo thanh âm truyền đến, ba người vòng thủ tứ phương, chỉ gặp phương bắc cùng phương nam đều là một cái xa lạ đạo nhân, mà phương đông chính là cái kia hôm nay ban ngày trốn qua một kiếp ma đồng phong. Hiển nhiên, ba người bọn họ hôm nay là bị gài bẫy, khi bọn hắn tiến vào tĩnh nam xem xét, cũng đã lâm vào vây quanh ở trong. A a, đau nhức sát ta vậy, đau nhức sát ta vậy. Lòng tham đạo nhân, máu thiền tử vẫn nghĩ đến thoát khốn chi pháp, nhưng kế đô đạo nhân lại trên mặt đất ôm bụng không ngừng lăn lộn, lăn qua lăn lại. Nghiệt trướng, ngươi nếu là ngoan ngoãn quy y, còn có một chút hy vọng sống, ngươi. Nhưng nguyện quy y. Địa tạng hướng về phía trước bước ra hai bước, rất nhanh liền đi tới ba người trên không. Ta nguyện ý quy y, ta nguyện ý quy y. Kế đô đạo nhân cái này vừa nói, bên cạnh hắn lòng tham đạo nhân cùng máu thiền tử đều là giật nảy cả mình. Kế đô, ngươi. Lúc này kế đô đạo người đã dễ dỗi lấy đứng lên, cũng giơ lên hai tay của mình. Thấy cảnh này, địa tạng trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng. Bất quá, Văn Thủ, Phổ Hiền hai người lại đồng thời nhíu mày, mà Ma Đông Phong sắc mặt đã âm trầm như mưa. Phải biết, hắn ba cái huynh đệ nhưng chính là chết tại ba người này thủ hạ. Cho nên, vô luận như thế nào, Ma Đông Phong hắn đều sẽ không bỏ qua ba người này. Đại nhân, ta nguyện ý quy y, còn xin ngài lòng từ bi, trước vì tiểu nhân giải trừ cấm chế đi. Hiển nhiên, kế đều cho rằng hắn thống khổ vừa rồi đến từ một loại nào đó cấm chế, mà loại kia cấm chế là bị hắn tự mình nuốt vào trong bụng. Nghe thấy lời ấy, địa tạng trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, nhưng là hắn cũng không buông lòng cảnh giác, mà là mở miệng nói, ngươi cái này nghiệt chướng, điều kiện cũng không phải ít, muốn bần tăng giải trừ cấm chế cũng không khó, ngươi cần lập kế tiếp lời thề. Xin hỏi đại nhân, cần muốn nhỏ lập xuống cái gì lời thề? Kế đô cẩn thận hỏi. Ngươi cần lập xuống lời thề, kể từ hôm nay nguyện ý quy y ta Phật môn, từ nay về sau đương nộ lòng từ bi, đi từ bi sự tình, lấy chứng vô thượng chính quả, như làm trái này thề, ngươi làm như thế nào? Địa tạng chắp tay trước ngực, mở miệng nói ra. Kế đều nghe nói như thế, ngay cả một chút do dự đều không có, trực tiếp liền giơ tay lên đến, mở miệng nhân tiện nói, ta kế đô đạo nhân nguyện ở đây lập thệ, từ hôm nay trở đi nguyện quy y Phật môn, đi theo lớn người tu hành, nộ lòng từ bi, đi từ bi sự tình, lấy chứng vô thượng chính quả, như làm trái này thể, thiên nhân cầu phẫn, ngũ lôi kích chi. Ầm ầm, giang giác, kế đô cái này lời thề vừa ra, lập tức không trung tiếng sấm ủ, một đạo tử sát tiềm điện phá vỡ chân trời. Một màn này đem kế giật này mình liên đối lấy lòng tham đạo nhân cùng máu thiền tử cũng đều bị giật này mình. Hiển nhiên kế đô đại nhân lập ra lời thề, địa tạng gật đầu cười, sau đó mở miệng nói, đã như vậy, bần tăng liền tạm thời tin ngươi lại hé miệng đến. A, kế đô đạo nhân nghe vậy lập tức liền dùng sức há hốc miệng ra, mở thật to. Sau đó, một viên tản ra kim quang hạt bồ đề liền từ kế đô đạo nhân trong miệng chậm rãi bay ra. Ngươi lai, mới tại trên tường thành bị kế đô đạo nhân nuốt xuống người lính kia chính là một quả hạt bồ đề biến hóa mà thành. Cái này mai hạt bồ đề chính là Như Lai chứng đạo lúc, phía sau gốc kia cây bồ đề bên trên kết quả, trời sinh liền tự mang vô thượng thần thánh, há lại kế đô đạo nhân dạng này tà tu có thể thừa nhận được. Sở dĩ kế đô đạo nhân không có bị trực tiếp độ hóa, chẳng qua là địa tạng cảm thấy từ bi thôi. Đón lấy, chỉ kiến giải dấu nhẹ nhàng vây tay một cái, liền nhìn thấy viên kia hạt bồ đề hóa thành một vệt kim quang liền trở xuống trong tay của hắn. Thấy cảnh này, Ma Đông Phong muốn rách cả mí mắt, mà Văn Thủ, Phổ Hiền đạo nhân thì khẽ thở một hơi. Nghiệt trướng, đã quy y đi, ngươi liền phụ cận đến, bần tăng vì ngươi quy y đi. Vâng, đại nhân. Kế đô đáp ứng một tiếng, sau đó chân dâng lên một đoàn hồng quang, liền chậm rãi hướng về địa tạng bay đi, trong chớp mắt liền đi tới trước mặt hắn, cũng nửa quỳ túi lầu xuống. Địa tạng thấy thế, hài lòng nhẹ gật đầu, vẫy tay, chỉ gặp kim quang lóe lên, trong tay của hắn liền nhiều một thanh dao cạo. Kia trên dao cạo kim quang lấp lóe, càng nhiễm lấy vô thượng Phật tính. Chỉ kiến giải giấu tay phải nắm đuốt chuôi này dao cạo, tay trái liền hướng về kế đô trên đầu nhấn tới. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, đạo thủ, hai vị huynh đệ, nương theo lấy hét lớn một tiếng, nguyên bản cung kính nửa quỳ kế đô đạo nhân trực tiếp ngẩng đầu đứng dậy, đồng thời, song trưởng vươn về trước, đồng thời liền trùng điệp đánh vào địa tạng trên lồng ngực. Theo bành, một tiếng vang thật lớn, địa tạng bị một kích này trực tiếp cho đánh bay ra ngoài, bay rất ra ngoài vài chục trượng khoảng cách. Phúc, một tiếng, dấu tại không trung trực tiếp há miệng liền phun ra một ngụm dòng máu màu vàng nóng. Ha ha, con lựa chọc, còn muốn để nhà ngươi kế đô ra quy y, nghĩ đến thật đẹp, chết đi. Nói chuyện, kế đô đạo trưởng đưa tay liền cầm lên kiếm gãy, pháp lực thúc dục, trong nháy mắt quang hoa đại tác, huy kiếm liền hướng về địa tạng chạm tới. Nam mô A Di Đà Phật. Địa tạng miệng tụng đạo hiệu, lập tức một đóa lục phẩm kim liên liền xuất hiện ở dưới chân của hắn. Lục phẩm kim liên bắn ra vạn đạo kim quang, đóa đóa to bằng miệng chén kim liên sinh ra, trực tiếp đem địa tạng bảo hộ ở giữa. Tiêu kiếm gãy một kiếm chạm tại kim quang bên trên, chỉ gặp từng đóa to bằng miệng chén kim liên phá vỡ đi ra, nhưng lại có càng nhiều kim liên thứ tự sinh ra, liên miên bất tuyệt. Nghiệt trướng, ngươi còn nhớ đến vừa rồi phát hạ lời thề hay không? Lúc này Quy Y còn kịp. Địa Tạng mắt lộ ra vẻ thất vọng, vẫn là nhịn không được mở miệng quên lơn. Ha ha. Tiệp Kế Đô đạo nhân phảng phất nghe được chuyện cười lớn, nhịn không được ngửa mặt lên trời phá lên cười. Ha ha, con lựa chọn, mới bản tiên giải không quá là bị ngươi an toán, cái này mới không thể không cùng ngươi lá mặt lá trái, nhưng hiện tại, ngươi đã mình đem hạt bồ đề lấy đi, ha ha, lại là chẳng trách bản tiên lớn, chết đi. Nói chuyện, Kế Đô đạo nhân lần nữa cơ kiếm gãy, không ngừng hướng Địa Tạng chém tới. Ai? Địa Tạng thở dài một hơi, nhịn không được miệng tụng Phật hiệu. Nam Mô A Di Đà Phật, ngươi cái này nghiệt chướng, đã không biết hối cải, vậy liền trách không được Bần tăng. Nói xong lời này, chỉ gặp lục phẩm kim liên phía trên, Địa Tạng mở ra tay phải của mình. Chỉ gặp kim quang lóe lên, một viên bảo châu liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn ở trong. Kia bảo châu quay tròn loạn chuyển, đạo đạo kim quang bắn thẳng đến thiên địa. Đó lấy, Địa Tạng run tay một cái, chỉ gặp kia bảo châu hóa thành một vệt kim quang thẳng đến Kế Đô đạo nhân liền đập tới. Kim quang kia nhanh như thiểm điện, đợi Kế Đô đạo nhân kịp phản ứng lúc, kia bảo châu đã đến trước mắt của hắn. A! Kế Đô đạo nhân nhịn không được một tiếng kinh hô, theo bản năng liền đem kiếm gãy ngăn tại trước mặt. Cong! Một tiếng vang thật lớn, Kế Đô đạo nhân chỉ cảm thấy hổ khẩu đau đớn một hồi, trong ngáy mắt. Trong tay kiếm gãy liền bị đánh bay ra ngoài, sau đó, kia bảo châu trực tiếp liền đập vào trên lồng ngực của hắn. A! Phốc! Kia Kế Đô đạo nhân một tiếng hét thảm, sau đó liền há miệng phun ra một ngụm máu tươi, tiếp lấy liền trùng điệp nện rơi xuống đất phía trên, không thể động đậy. A! Đại nhân tha mạng! Đại nhân tha mạng! Ta nguyện quy y đi, ta nguyện quy y đi. Lúc này, nằm xuống đất, toàn thân tựa như tan ra thành từng mảnh, Kế Đô đạo nhân lập tức lần nữa cầu lên tha tới. Đáng tiếc, Nam Mô A Di Đà Phật, thiện hai, thiện hai. Nghiệt trướng, như còn nhớ đến mới lời thề hay không? Ầm ầm, răng rắc răng rắc. Chương 1442, Ma Đông Phong vẫn chương 1442, Ma Đông Phong vẫn trong khoảnh khắc, trời trong sinh lôi, hư không sinh điện, từng đạo điện quang từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp liền bổ vào nằm xuống đất bên trên Kế Đô đạo trên thân người. Liên tục số đạo điện quang rơi xuống, bên trên đâu có còn có Kế Đô đạo nhân thân hình, chỉ còn sót lại một đống màu đen cho tàn. Lúc này, một trận gió nhẹ đột nhiên thổi tới, nguyên liệu màu xám cho tàn bị quét mà lên, hô hấp ở giữa liền đã mất đi tất cả bóng dáng. Nam Mô A Di Đà Phật, thiện hai, thiện hai. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế a? Nhìn trên mặt đất hết thảy, Địa Tạng miệng tụng Phật hiệu, thanh âm bên trong tràn đầy thở dài cùng tư bi. Theo lôi điện rơi xuống, cũng kinh động đến mặt khác hai nơi chiến trường. Ma Đông Phong ngăn cản lòng tham đạo nhân, Bích Ngọc Tỷ Ba bị hắn trở thành đại truy, trực tiếp liền hướng về lòng tham đạo nhân đập tới, một bộ lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Lòng tham đạo nhân tu vi mặc dù cao hơn Ma Đông Phong, nhưng nhất thời cũng chỉ có sức lực chống đỡ, mà không còn sức đánh trả. Huống chi tối nay tình trạng mười phần bất lợi, cho nên lòng tham đạo nhân cũng căn bản vô tâm ham chiến. Hai mái hiên điệp ra phía dưới, Ma Đông Phong lại là một mực chiếm cứ thượng phong. Nhưng Ma Đông Phong dù sao thân chịu trọng thương, chưa khỏi hẳn, cho nên trong lúc nhất thời, hắn cũng vô pháp thủ thắng. Một bên khác, Phổ Hiền chân nhân thì ngăn cản kia máu thiền tử. Bất quá, Phổ Hiền đạo nhân cũng không hạ sát thủ, nô câu song kiếm trên không trung bay múa, đem máu thiền tử một mực vây ở kiếm trận ở trong. Phổ Hiền đạo nhân sở dĩ chưa hạ sát thủ, cùng Địa Tạng, cùng Phật môn có quan hệ. Máu này thiền tử xem xét liền cùng Phật môn có quan hệ, mà hắn cùng Văn Thủ đạo nhân đang chuẩn bị đi Phật đản thành bái phòng. Máu này thiền tử vừa vặn có thể bắt được, tặng cho Phật môn đến xử lý. Vừa rồi từng đạo lôi đình vang lên, đồng thời bổ xuống, lòng tham đạo nhân cùng máu thiền tử bị giật nảy mình, nhịn không được nhìn trộm nhìn lại. Sau đó, bọn hắn liền thấy Kế Đô đạo nhân trực tiếp bị lôi đình chém thành cho tàn toàn bộ quá trình. Cái này, một màn này thật là thật đem hai người làm cho sợ hãi. Xử lý xong Kế Đô đạo nhân sự tình, Địa Tạng liền hướng về Phổ Hiền đạo nhân bay tới. A Di Đà Phật, Phổ Hiền đạo hữu, cái này nghiệt chướng giao cho Bần tăng đến xử lý đi. Thiện. Phổ Hiền đạo nhân đáp ứng một tiếng, liền lách mình đến một bên. Lúc này Địa Tạng chân đạp lục phẩm kim liên, tay nâng như ý bảo châu, đỉnh đầu còn nổi lơ lửng một viên hạt bồ đề, tản ra vạn đạo hào quang, chiếu rọi chư thiên, được không trang nghiêm. Nam Mô A Di Đà Phật, nghiệt chướng, ngươi là lai lịch ra sao, từ chỗ nào được một chút ta Phật đạo phương pháp tu hành, chỉ là ngươi lại đi lên ma đạo, vào lạc lối. Ha ha. Nghe Địa Tạng tra hỏi, kia máu thiền tử liền trực tiếp ngửa mặt lên trời phá lên cười. Buồn cười, buồn cười. Bần tăng, không, bổn đại tiên sở tu ở đâu là ngươi Phật môn chi pháp, bổn đại tiên tu chính là huyết luyện chúng sinh cấp dưỡng tự thân chi pháp, ngươi kia Phật môn lại là gì pháp? Quả nhiên buồn cười đến cực điểm. Nghe nói lời ấy, Địa Tạng thở dài một hơi, run tay một cái, trong tay như ý bảo châu trong nháy mắt quang mang đại tác, hóa thành một đạo lưu quang liền lao thẳng tới kia máu thiền tử mà đi đến hay lắm. Nhìn xem, nhìn thấy nào tới trước mặt như ý bảo châu, máu thiền tử vung động trong tay thuận tiện liên hoàn xẻng, liền trực tiếp nên đón tiếp lấy. Vành hai bên trong chỉ nghe được ong một tiếng vang thật lớn, máu thiền tử trong tay thuận tiện liên hoàn xẻng trực tiếp liền bị như ý bảo châu cho đánh gãy. A, nhìn trong tay đã đứt thành hai đoạn thuận tiện liên hoàn xẻng, máu thiền tử một tiếng kinh hô, quay đầu liền chạy, trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang phóng lên tận trời. Nhưng Địa Tạng lại như thế nào sẽ để cho hắn trốn được đây? Chỉ gặp hắn đưa tay hướng về đỉnh đầu của mình một chỉ, liền thấy viên kia hạt bồ đề siêu một tiếng hóa thành một đạo lưu quang liền xông tới, trực tiếp phát sau mà đến trước. Phanh một tiếng, chính đâm vào kia đạo huyết quang phía trên. A, nương theo lấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, kia máu thiền tử đã rơi xuống khỏi bụi bặm, trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Đón lấy, Địa Tạng vung lên ống tay áo, liền thấy hắn tay áo bên trong bay ra một viên kim vòng. Viên kia kim vòng quay tròn chuyển động liền bay đến Máu Thiền Tử trước người, sau đó chia thành 5 phần. Bên trong một cái kim vòng trực tiếp bọc tại trên cổ của hắn, còn lại 4 cái kim vòng thì phân biệt mặc lên cổ tay của hắn cùng cổ chân.
A a,
đại nhân tha mạng a, đại nhân tha mạng. Bị 5 mai kim trong bẫy, 5 mai kim vòng liền bắt đầu co bảo, kia Máu Thiền Tử bắt đầu gọi thẳng tha mạng. Máu Thiền Tử bị câu cầm, nhưng triệt để dọa sợ một bên Lòng Tham đạo nhân. Lúc này không trốn nữa, hắn coi như thật trốn không thoát. Nghĩ tới đây, Lòng Tham đạo nhân vung động trong tay chữ viết nét, đem Ma Đông Phong Bích Ngọc tỷ bà đón đỡ mở, sau đó thả người nhảy lên, hóa thành một đạo huyết quang liền muốn chạy trốn. Nhưng một lòng vì ba vị huynh đệ báo thù Ma Đông Phong lại như thế nào sẽ thả hắn rời đi. Thế là Ma Đông Phong cũng không nói hoài tới tự thân thương thế, trực tiếp cắn răng một cái, một ngụm đầu lưỡi máu liền nuốt vào trong bụng. Đón lấy, một cỗ cực mạnh khí thế liền từ trên người hắn bay lên. Ma Đông Phong đây là vận chuyển huyết tế chi thuật, trong thời gian ngắn trực tiếp khôi phục toàn thịnh lúc tu vi, thậm chí càng tiến lên một bước. Yêu nghiệt, trốn chỗ nào? Siêu. Một tiếng, Ma Đông Phong hóa thành một đạo thanh quang liền đuổi theo, phát sau mà đến trước liền đuổi tới kia Lòng Tham đạo nhân phía sau. Ba vị đệ đệ trên trời có linh thiêng, ca ca cho các ngươi báo thù. Hô. Đương theo lấy một trận gió âm thanh, Ma Đông Phong vung lên trong tay bích ngọc tỷ bà xinh xinh liền hướng phía dưới đập xuống. Lần này, Ma Đông Phong thậm chí đều không bận tâm hắn bảo vật này sẽ hay không bị hư hao. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là cái này Lòng Tham đạo nhân phải chết. Cong. Một tiếng vang thật lớn, bích ngọc tỷ bà liền trùng điệp đập vào kia Lòng Tham đạo nhân trên lưng. Theo bịch. Một tiếng, Lòng Tham đạo nhân liền trùng điệp rơi đập tại trên mặt đất. Lúc này, Ma Đông Phong cũng theo sát lấy rơi xuống, vung lên bích ngọc tỷ bà chạy Lòng Tham đạo đầu người liền đập xuống. Hô. Một tiếng, bích ngọc tỷ bà liền đập xuống. A. Kia Lòng Tham đạo nhân một tiếng kinh hô, há miệng liền phun ra một đoàn huyết vụ. Kia xương mù ở trong có một viên hồng hoàn quay tròn chuyển động, đón bích ngọc tỷ bà liền xuống tới. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, viên kia hồng hoàn liền cùng bích ngọc tỷ bà đụng vào nhau, trực tiếp nổ tung ra. Phốc. Một tiếng, chỉ gặp kia Lòng Tham đạo nhân há mồm phun ra một đoàn màu đỏ sẫm máu tươi. Bích ngọc tỷ bà bị cỗ này bạo tạc lực lượng ngăn lại, Ma Đông Phong hạ lạc thân hình đột nhiên trì trệ, trong nháy mắt liền đứng tại không trung. Ngay tại như thế một cái mắt, chỉ gặp kia Lòng Tham đạo nhân trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang lần nữa phóng lên tận trời, trực tiếp phá vào Ma Đông Phong lồng ngực bên trong, sau đó liền từ phía sau lưng của hắn bật ra. A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, bịch. Một tiếng, Ma Đông Phong thân thể liền trùng điệp rơi đập tại trên mặt đất. Một đạo chân linh bay ra, cuốn lên trên đất bích ngọc tỷ bà trong chớp mắt liền biến mất bóng dáng. Mà kia đạo huyết quang đã phóng lên tận trời, một mực cũng không xuất thủ văn thủ đạo nhân thấy thế kinh hãi, đội vàng run tay một cái, chỉ gặp một vệt kim quang bay ra, một thanh kiếm gô đạo liền đuổi theo. Nghiệt chướng trốn chỗ nào? Trạm. Chương 1443, đêm tối cấp trại, triều đình đại bại. Chương 1443, đêm tối cấp trại, triều đình đại bại a. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, chỉ gặp không trung kia đạo huyết quang trực tiếp bị chém đứt một nửa. Gãy mất một nửa thân thể rơi rụng xuống, mà còn lại kia một nửa huyết quang thì trong nháy mắt biến mất bóng dáng. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thiện hai. Thiện hai. Nam mô A Di Đà Phật, Từ bi. Từ bi. Đạo hiệu, Phật hiệu tiếng vang lên, Văn Thủ, Phổ Hiền, Địa Tạng ba người đồng thời đi tới Ma Đông Phong thi thể trước. Nhìn xem nằm xuống đất thi thể, ba người đồng thời thở dài một hơi. Văn Thủ đạo nhân vung lên phất trần, một vệt kim quang rơi xuống, liền đem Ma Đông Phong thi thể nâng lên, nhìn về phía Phổ Hiền cùng Địa Tạng, mở miệng nói, "Chúng ta cùng đi gặp Khương đạo hữu đi." "Thiện." Lại nói thành bắt trên tường thành, chính đang quan chiến Khương Hùng đột nhiên lông mày hơi động lòng, quay đầu trở lại nhìn thành nội một chút, lập tức liền quay đầu lại đến, vung trong tay lệnh kỳ, nói, "Phát tín hiệu đi, thời cơ đã đến." "Vâng, thừa tướng." Lính liên lạc đáp ứng một tiếng, lập tức liền quay người rời đi. Rất nhanh, u u tiếng trống trận liền vang lên, mà lại trên tường thành đột nhiên thoát ra ba đạo tam sắc quang hoa xông thẳng tới chân trời, cũng trên không trung nổ văng ra. Theo tiếng trống vang, trên tường thành thủ vệ chi binh sĩ càng phát ra anh dũng, nguyên vốn đã xông lên tường thành triều đình đại quân, trong nháy mắt liền lại bị đuổi xuống dưới. Mà chân chính biến cố lại phát sinh ở ngoài thành. Lại nói, một khắc trước, ngoài thành đại doanh còn phi thường yên tĩnh, sau một khắc, trong nháy mắt hô tiếng giết rung trời, vô số bó đuốc đột nhiên sáng lên, vô số binh sĩ hô to xông về triều đình đại doanh. Tiếng la giết truyền đến, triều đình trong đại doanh trong nháy mắt liền loạn cả lên. Lúc này, đột nhiên ngoài doanh trại vạn tên cùng bắn, từng nhánh hỏa tiễn mang theo một dải trượt ánh lửa bắn vào đại doanh bên trong. Những cái kia hỏa tiễn bắn tại doanh trướng bên trên, doanh trướng trong nháy mắt bị dẫn đốt, trong lúc ngủ mơ binh sĩ bị âm thanh đánh thức, bị mùi khói hắt tỉnh, bị hỏa thiêu tỉnh. Những này đột nhiên tỉnh ngủ binh sĩ triệt để đã mất đi phân tức, bắt đầu tại trong đại doanh không ngừng lớn tiếng la lên bốn phía tán loạn. Rất nhiều binh sĩ trên thân đã sớm nhiễm lên ngọn lửa rừng rực, biến thành từng cái hỏa nhân. Những này hỏa nhân bốn phía chạy, chẳng những nên đón càng nhiều hỏa diễm, còn chế tạo càng lớn bối rối. Thế là cả tòa đại doanh triệt để lộn xộn. Giết, giết, giết. Nương theo lấy từng đợt cao giọng kêu giết, từng đội Tĩnh Nam quân liền vọt vào triều đình đại doanh, một trận đơn phương đổ sát lại bắt đầu. Tĩnh Nam quân dưới, Trương Hùng đang chỉ huy lấy công thành, đột nhiên, hai cái thân binh cưỡi chiến mã cấp tốc hướng về soái kỳ phía dưới lao đến. "Báo, báo đại soái, việc lớn không tốt." "Đại soái, báo." Sau lưng động tĩnh lập tức đưa tới Trương Hùng chú ý, hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy hai cái thân vệ đã vọt tới hắn phụ cận. Lúc này hai cái này thân vệ toàn thân áo quần rách nát, mũ giáp đã sớm rơi mất, tóc rối bời trên mặt đều là màu đen cáu bẩn, trên thân còn có mấy đạo vết thương máu chảy rầm rề.
Đại soái, đại sự,
việc lớn không tốt,
việc lớn không tốt lớn,
lớn,
cái này thân bệ, lắp bắp, lời còn chưa dứt, trực tiếp bị
một tiếng, liền từ trên ngựa té xuống, sau đó liền không rõ sống chết.
Lúc này, mặt khác một cái thân vệ ngay cả vội mở miệng.
Đại soái, địch tập,
địch tập,
địch nhân tập kích đại doanh, tập kích chúng ta đại doanh.
Cái gì?
Trương Hùng nghe vậy, toàn thân run lên, nhịn không được quay đầu nhìn kỹ lại, xác thực thấy được khác biệt. Chỉ gặp giờ phút này xa xa trong đại doanh, ánh lửa ngút trời, xa không phải bình thường bó đuốc có thể đạt tới độ sáng. Chinh chiến xa trường mấy chục năm Trương Hùng biến sắc, tự nhiên lập tức liền ý thức được cái gì.
Rút lui nhanh rút lui.
Chuyện cho tới bây giờ, Trương Hùng chỗ nào còn nhớ được ra khỏi thành, lập tức trở về một lần nữa đoạt lại đại doanh mới là trọng yếu nhất. Nhất là trong đại doanh lương thảo đồ quân du, càng là tuyệt đối không thể có sai lầm. Theo Trương Hùng ra lệnh một tiếng, đại quân lập tức đình chỉ công thành, sau đó hậu đội biến tiền đội biến hậu đội, liền bắt đầu cấp tốc rút lui. Tại trên tường thành, nhìn xem một màn này, Khương Hùng nhịn không được thở dài một hơi, nói: "Trương Hùng trị quân, quả nhiên bất phàm, thật là đương thời danh tướng vậy. Chỉ là không thuận tiên lúc, cuối cùng khó mà kiến công a." Nói xong lời này, Khương Hùng lại quay đầu phân phó, nói: "Truyền lệnh Long Tu Hổ, theo kiến làm việc, tốc chiến tốc thắng."
"Vâng, thừa tướng."
Lính liên lạc đáp ứng một tiếng, quay người liền chạy xuống tường thành. Lại nói, Trương Hùng mang theo đại quân đội ba hướng về đại doanh tiến đến. Đại quân vừa mới đi ra đi mấy dặm đường, chỉ thấy phía trước một mảnh sơn lâm, an tĩnh đáng sợ. Nhìn phía trước sơn lâm, Trương Hùng trong lòng đột nhiên dâng lên một trận chẳng lành.
Không tốt.
Đông.
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 Đột nhiên ba tiếng pháo vang, nổ tung ban đêm an bình.
Giết.
Giết đừng muốn đi Trương Hùng.
Giết đừng muốn đi Trương Hùng.
Theo từng đợt tiếng la giết, liền thấy chỗ kia sơn lâm chỗ sông ra vô số tính nam quân.
Trương Hùng kinh hãi, vội vàng phất tay hét lớn, nói: "Nên địch.
Nên địch.
Nhanh chóng nên địch.
Không thể loạn trận cước, tiến lên người thường, lui ra phía sau người chết."
Giết.
Trương Hùng hét lớn một tiếng, rồi ngựa cũng hướng về phía trước vọt tới.
Nhưng
triều đình đại quân vừa mới xông về phía trước, phía sau nhưng cũng vang lên từng đợt tiếng la giết.
Giết.
Giết bắt sống Trương Hùng.
Giết chớ có đi Trương Hùng.
Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung.
Cầm nã Trương Hùng, thăng liền ba cấp, thưởng bạc kim.
Giết.
Ngay lập tức, đại quân phía sau cũng bị một chi Tĩnh Nam quân đánh lén, trong nháy mắt đại loạn.
Ngay sau đó, lại là một trận tiếng la giết nổi lên, một chi Tĩnh Nam quân từ phía bên phải tựa như một thanh lưỡi dao hướng về triều đình đại quân lao đến.
Trong nháy mắt, triều đình đại quân ba mặt bị công mặc cho Trương Hùng có ngập trời tài năng, cũng đã vô lực hồi thiên.
Đại soái, không được, chúng ta mau bỏ đi đi.
Lưu Hành dẫn theo trường kiếm, lập tức liền chạy tới Trương Hùng bên cạnh thân, lớn tiếng nói:
"Đại soái,
đại soái, mặt tướng dẫn người vì ngài giết ra một đường máu.
Đại soái, mau bỏ đi đi."
Mặt tướng đoàn hậu.
Chúng tướng cũng nhao nhao vây quanh, lo lắng nhìn về phía Trương Hùng.
Nhìn xem chung quanh chiến cuộc, Trương Hùng thở dài một tiếng, nói: "Trương Hùng thất phu, quả nhiên giàu hạn, hôm nay bản soái cắm, đi hướng tây phương rút lui.
Bây giờ không có cách nào." Trương Hùng trong lòng minh bạch, vây ba thiếu một, lấy hiện tại trạng thái, dù là biết phương Tây vẫn sẽ có mai phục, hắn cũng không thể không lựa chọn cái phương hướng này.
Theo Trương Hùng hạ quyết tâm, chúng tướng lập tức liền che chở hắn hướng về phía Tây phóng đi, rất nhanh liền xông ra ngoài.
Chỉ là, giờ phút này, hắn quanh người chỉ còn lại mấy ngàn tàn binh đã không có nhiều ít sức chiến đấu.
Tàn binh hướng về phương hướng Tây Bắc đi đến, rất nhanh liền đi ra ngoài vài dặm địa.
Phía trước có một rừng cây, bên rừng còn có một dòng sông nhỏ chảy xuôi.
Đám người chiến một đêm, sớm đã đói khát khó nhịn, đói còn có thể nhẫn lại, nhưng trong miệng khát khô lại là thực sự không thể chịu được.
Cho nên nhìn thấy xa xa đầu kia tiểu hạ, chú tướng sĩ con mắt lập tức liền sáng lên.
Đem một màn này nhìn ở trong mắt, Trương Hùng thở dài một hơi, phất phất tay, nói: "Nghỉ ngơi một lát, đi uống nước đi."
"Vâng, đại soái."
Chú tướng sĩ đáp ứng một tiếng, hưng phấn liền xông về đầu kia tiểu hạ.
"Nô,
nô,
rất ngọt nước."
"Dễ chịu,
dễ chịu."
"Khát chết ta rồi."
"Thế nhưng là khát chết ta rồi."
"Cái kia Vương Tam, né tránh điểm, ngươi uống xong, tới phía ta."
Trong lúc nhất thời, chúng tướng sĩ hữu dụng tay nâng lấy nước uống cũng có trực tiếp một đầu đâm vào trong sông.
Mọi người ở đây uống nước thời điểm, đột nhiên,
đông,
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 lại là ba tiếng pháo vang, tại an tĩnh trong bầu trời đêm lộ ra nhất là vang dội cùng chói tai.
Chương 1444, Trương Hùng cùng đường mặt lộ, mây sa mang theo huynh giải nạn. Chương 1444, Trương Hùng cùng đường mặt lộ, mây sa mang theo huynh giải nạn. Ha ha.
Lao Vương gia, La Hỏa chờ đợi ở đây đã lâu.
Nương theo lấy một trận tiếng cười to, La Hỏa đi đầu, mang theo mấy ngàn tinh binh bỏ ra.
Cái này mấy ngàn Tĩnh Nam quân sớm đã nghỉ ngơi đã lâu, dĩ giật gãi lao, giờ phút này xung ra, tựa như mãnh hổ hạ sơn, thế không thể đỡ.
Giết,
giết.
Trong mấy mắt, tiếng hò giết vang động trời lên, Tĩnh Nam quân đã xông vào tiến vào triều đình trong đại quân, tùy ý chém giết.
Bèn,
một tiếng, lúc này triều đình đại quân nơi nào còn có chiến tâm, Tĩnh Nam quân xông vào, nhưng nói là dễ dàng sụp đổ, trong nháy mắt chạy tứ phía, chỗ nào còn nhớ được cái khác.
Thấy cảnh này, Trương Hùng mày kiếm đứng đấy, mắt hổ trợn lên, vung động đại đao trong tay liền hướng về La Hỏa lao đến.
Đại soái,
đại soái.
Lưu Hành cùng chúng tướng thấy thế kinh hãi, nhao nhao lên tiếng kinh hô, sau đó thúc ngựa truy sau lưng Trương Hùng liền lao đến.
Ha ha.
La Hỏa thấy thế đại hỉ, cười lớn huy kiếm lên tiếp.
Cong.
Một thanh âm vang lên, La Hỏa chỉ cảm thấy lòng bàn tay rung mạnh, hổ khẩu run lên, trong nội tâm kinh hãi. Lão vương gia, tốt dũng lực. Hoa hoa, lão phu mặc dù già, nhưng tu vi còn tại, xem đao. Nói chuyện, Trương Hùng lần nữa vung đao chém tới. La Hỏa thấy thế, không còn dám kinh thường, trực tiếp đưa tay vào ngực, liền tế khởi một tòa trấn quỷ tháp. Trấn quỷ tháp bay tới La Hỏa đỉnh đầu, quay tròn một trận chuyển động, trong nháy mắt vạn đạo kim quang rơi xuống, đem hắn một mực bảo hộ ở giữa. Phanh! Một thanh âm vang lên, Trương Hùng đại đao chính chẳng tại cái kia đạo đạo kim quang bên trên, chỉ văng lên đạo đạo kim sắc gợn sóng, căn bản là không có cách làm bị thương bên trong La Hỏa. La Hỏa cười huy kiếm liền chém tới, Trương Hùng thấy thế vội vàng nâng đao đón lấy. Hai người một đao một kiếm liền chiến tại một chỗ, trong chớp mắt 20-30 hiệp liền đi qua khó phân thắng bại. Bọn hắn bên này đại chiến, bên cạnh triều đình đại quân đã sớm bị Tĩnh Nam quân xung kích chạy tứ phía, quân lính tan rã. Lưu Hành thấy thế, lập tức cũng rút kiếm lao đến, cái khác chúng tướng cũng nhao nhao vào tới. La Hỏa thấy thế, vội vàng thúc ngựa né tránh, cười to nói, làm sao? Muốn lấy nhiều khí ít. Cười, chỉ gặp La Hỏa vẫy tay, một đạo hỏa quang trống rông xuất hiện, trong ngọn lửa dần dần nổi lên một cái hỏa nha hồ. La Hỏa chỉ một ngón tay, trong nháy mắt, hỏa nha hồ bên trong liền bay ra mấy chục cái hỏa nha. Những này hỏa nha bây giờ từng cái chiều cao hơn thước, toàn thân thiêu đốt lên màu đỏ liệt diễm, đồng mỏ thiết trảo, lao thẳng tới đám người mà đi. Nhìn thấy đánh tới hỏa nha, chúng tướng đại tướng nhao nhao giơ lên binh khí trong tay tướng cách, tiếc rằng phổ thông đao kiếm chỗ nào chịu được những này hỏa nha đồng mỏ thiết trảo. Bị mỏ một mổ, bị trảo một trảo, chúng đem binh khí trong tay nhao nhao vỡ nát thành sắt phấn. A a, quái vật, quái vật, a không. Lập tức tiếng kinh hô, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, từng cái đại tướng liền từ trên ngựa ngã rơi xuống. Đại soái, đi mau. Đại soái, đi mau. Lưu Hành cùng mấy viên đại tướng thấy thế không ổn, đội vàng vây quanh Trương Hùng hướng bắc liền trốn, chật vật không chịu nổi. La Hỏa thấy thế, đưa tay triệu hồi hỏa nha hồ, dẫn theo trường kiếm, đỉnh lấy trấn quỷ tháp, mang theo đại quân liền tiếp theo đuổi theo. Đoạn đường này truy sát, quay chung quanh tại Trương Hùng bên người binh sĩ liền càng ngày càng ít. Đợi vài dặm đi qua, lúc này Trương Hùng bên người chỉ còn lại mấy trăm người. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một ngọn núi lương, ngăn cản đám người đường đi. Không tốt, không phải là trời muốn diệt ta Trương Hùng không thành. Nhìn phía trước trên núi, Trương Hùng nhịn không được buồn từ đó đến, ngửa mặt lên trời thở dài nói. Trương Hùng lời còn chưa dứt, đột nhiên kia triền núi bên trên chuyển tới một kinh dị thanh âm. Phía dưới thế nhưng là thúc công. A, nghe được thanh âm kia, Trương Hùng chính là sững sờ, ngay cả đội ngẩng đầu văn nhìn lại, liền thấy triền núi bên trên loáng thoáng hiện ra ba người đến, cầm đầu chính là một cái tay cầm phương thiên hỏa kích, gánh vác trường kiếm thiếu niên. Sa, ngươi sao ở đây? Trương Hùng nhịn không được hoảng sợ nói. Quả nhiên là thúc công. Thúc công chớ hoảng sợ, cháu trai đến vậy. Nói chuyện, chỉ gặp ba đạo bạch quang bay lên không mà đến, trực tiếp liền rơi xuống trước mặt mọi người. Thúc công, ngài cái này, ngươi làm sao? Nhìn xem đám người chật vật, Mây Sa mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, phải biết hắn rời đi nhưng còn không có mấy ngày à. Vấn đề này làm sao lại biến thành dạng này rồi? Trương Hùng chưa trả lời, Lưu Hành liền rục ngựa đến đây. Ai? Nhìn lên trước mặt Mây Sa, Lưu Hành thở dài một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, Sa, bây giờ không phải là nói những này thời điểm, phía sau có truy binh, chính tại truy sát bọn ta, hiển chất nhưng có lui lịch chi pháp. Mây Sa nghe vậy, quay đầu nhìn về phía đám người hậu phương, liền thấy một chi mấy ngàn người đại quân ngay tại cấp tốc đến gần. Mây Sa trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, khẽ cười nói, Lưu tiên sinh chớ buồn, việc này dễ thay, giao cho chất nhi. Nói xong lời này, Mây Sa nhìn về phía bên cạnh thân hai tên đại hán, nói, đại ca, nhị ca, mà theo tiểu đệ đi trước lui địch như thế nào? Ha ha, cái này hai tên đại hán đều thân cao qua trượng, cao lớn và mỡ, toàn thân trên dưới đều tản ra vô tận sát khí cùng uy nghiêm. Bên trái đại hán là cái mặt trắng đầu trọc, đầu lâu to lớn bên trên mũ quan như là đao bổ đũa chém ra đến đồng dạng, bắt mắt nhất chính là cái mũi cùng trong miệng răng. Kia cái mũi cao ngất lại to dài, còn không ngừng lóe ra một loại tia sáng kỳ dị, mà kia hai cây răng thì từ trong miệng nô ra, uyển như ngà voi, rất là kỳ lạ. Phía bên phải đại hán thì là mặt xanh tóc ăn, trên mặt ngũ quan lại là một loại khác phong cách, vòng mắt không lông mày, chỉ lên trời mũi, khoát cửa biển, mỉm cười, liền có mọi loại sát khí phun ra ngoài. Ha ha, tam đệ, bất quá chỉ là mấy ngàn phàm nhân, vi huynh chỉ cần giống bên trên một tiếng, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ đẩy lui. Mặt xanh tóc ăn đại hán cười lớn nói. Mây Sa nghe vậy, hướng mặt xanh tóc ăn đại hán chắp tay, nói, như thế vậy làm phiền nhị ca. Dễ nói, dễ nói. Tam đệ, nhà mình huynh đệ, ngươi nói như vậy chính là khách khí. Nói chuyện, mặt xanh tóc ăn đại hán cất bước mà ra, trực tiếp liền ngăn cản Tĩnh Nam quân đường đi. La Hỏa thấy thế, thu lại chiến mã, trên ngựa hơi không người một cái, lớn tiếng nói, lao vương già, phía trước đã mất đường, đương kim nhiếp chính vương không đức, tàn bạo bất nhân, không thể tiếp nhận đại bảo, mong rằng vương già. Im ngay. Nhiếp chính vương điện hạ chuyên cần chính sự yêu dân, há lại cho ngươi cái này hoàng khẩu tiểu nhi tùy ý vu hãm. La Hỏa lời còn chưa dứt, Trương Hùng đã lớn tiếng quát lớn. La Hỏa thấy thế, cũng đành phải ngậm miệng lại, ánh mắt lại là rơi vào Trương Hùng cùng chúng tướng trước mặt ba người kia trên thân. Ở trong Mây Sa, La Hỏa tự nhiên nhận ra, nhưng hắn hai bên trái phải hai tên đại hán, hắn liền không nhận ra. La Hỏa vừa muốn mở miệng hỏi thăm, liền thấy kia mặt xanh tóc quan đại hán đột nhiên há to miệng, ngửa mặt lên trời vừa hô. "Giống." Hắn cái này vừa hô không sao, ngay lập tức, thiên hôn địa ám, cùng phong gào thét, vô tận uy thế liền hướng về Tĩnh Nam quân phóng đi. "A, không được." Chương 1445, đến cung viện, tái chiến Tĩnh Nam quan. Chương 1445, đến cung viện, tái chiến Tĩnh Nam quan, cùng gió thổi tới, La Hỏa chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, một chút mất tập trung liền từ trên ngựa rơi xuống. La Hỏa một tiếng kinh hô, vội vàng từ dưới đất đứng lên, quay người lại xem xét, liền thấy hắn binh lính sau lưng ngã trái ngã phải, nằm ngã đầy đất. Thậm chí có chút binh sĩ đã miệng phun máu tươi chết oan chết uổng. La Hỏa thấy thế, quá sợ hãi, vội vàng đưa tay vào ngực, lấy ra Tiên Tiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ, sau đó lập tức bắt đầu lay động. Hạnh Hoàng Kỳ chính là tiên thiên linh bảo, chỉ là nhẹ nhàng nhoáng một cái, lập tức kim quang vận đạo, điểm lành rực rỡ, đóa đóa kim liên thứ tự sinh ra, tầng tầng không rước, trực tiếp ngăn ở Tĩnh Nam quân trước mặt. Ngay lập tức, cuồng phong bị chặn, tiếng giống giận dữ cũng bị ngăn cách, vừa rồi nằm xuống đất Tĩnh Nam quân sĩ binh lúc này mới nhao nhao đứng dậy. Chỉ là những này đứng người lên binh sĩ từng cái sắc mặt tái nhợt, thậm chí có chút binh sĩ toàn thân run rẩy, chỉ có thể dùng trường thương trong tay chống địa, lúc này mới khó khăn lắm đứng vững. Thấy cảnh này, La Hỏa thở dài một hơi, trong lòng âm thầm may mắn lúc đến sư phụ Khương Hùng đem Tiên Tiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ cho hắn mượn. Nghĩ tới đây, La Hỏa trong lòng run lên, trong nháy mắt liền nghĩ đến một loại khả năng, có lẽ sư phụ đã sớm dự liệu được một màn này đi. Bất quá, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, La Hỏa một bên triển khai Hạnh Hoàng Kỳ, một bên quay đầu phân phó Tĩnh Nam quân sĩ binh lập tức rút lui. Nhìn thấy đối diện có dị bảo phòng hộ, Trương Hùng đội vàng rồi ngựa tiến lên, ngăn trở mây xa ba người nghĩ muốn tiếp tục đuổi giết ý đồ. Thế là, La Hỏa liền dẫn chi này Tĩnh Nam quân rút về Tĩnh Nam quan. Nhìn thấy Khương Hùng về sau, La Hỏa bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy xấu hổ thỉnh tội nói: "Sư phụ, đệ tử vô năng, chưa thể bắt giữ chủ soái." Ha ha. Nhìn thấy mặt mũi tràn đầy xấu hổ La Hỏa, Khương Hùng cười lớn đưa tay đưa đỡ, nói: "Đứng lên đi, La Hỏa, cũng là vị kia lão vương gia khí số chưa hết, chẳng trách ngươi." Đợi La Hỏa sau khi đứng dậy, Khương Hùng liền mở miệng hỏi: "La Hỏa, nói một câu chuyện đã xảy ra đi." "Vâng, sư phụ." "Chuyện đã xảy ra là như vậy, ta phục lệnh của sư phụ." La Hỏa không dám giấu giếm, lập tức mở miệng liền đem chuyện đã xảy ra rõ ràng rành mạch nói một lần. Đợi La Hỏa nói xong trải qua, Khương Hùng hơi nhíu mày, vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy Văn Thủ, Phổ Hiền cùng Địa Tạng ba người đi đến. "Gặp qua Khương đạo hữu." "Ha ha." "Văn Thủ đạo hữu, Phổ Hiền đạo hữu, hữu lễ." Nhìn thấy ba người đến, Khương Hùng lập tức liền nên đón tiếp lấy, đầu tiên là hướng Văn Thủ, Phổ Hiền hai người đáp lễ, sau đó lại nhìn về phía hỏi: "Địa Tạng sư điện, cái kia máu tiền tử nhưng từng sắp xếp xong xuôi?" Địa Tạng nghe vậy, liền vội vàng không người đáp, làm phiền Khương sư thúc quản niệm, cái kia nghiệt chướng, sư điện đã sắp xếp xong xuôi. "Ừm, sắp xếp xong xuôi là được." Khương Hùng nhẹ gật đầu, liền không có lại tiếp tục truy vấn. Đem ba người dẫn tới trên chỗ ngồi ngồi xuống, Khương Hùng quay đầu nhìn về phía một bên La Hỏa, nói: "La Hỏa, đưa ngươi vừa rồi trải qua nói một chút đi." "A." La Hỏa sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía sư phụ Khương Hùng, đợi nhìn thấy sư phụ ánh mắt về sau, rất nhanh liền hiểu rõ ra, thế là ngay cả vội mở miệng đem vừa rồi trải qua lại nói một lần. Đợi La Hỏa nói xong, Văn Thủ, Phổ Hiền hai người đồng thời nói hơi động lòng, kinh ngạc nhìn về phía La Hỏa, trong lòng tràn đầy không hiểu. "Vô Lượng Tiên Tôn, La Hiền chất, ngươi phương mới nói trên đường bị ba người ngăn lại, một người trong đó vì Tây Lương Vân gia người, hai người khác cho người cảm giác hết sức kỳ quái." Văn Thủ đạo nhân trước tiên mở miệng hỏi. Phổ Hiền cũng không mở miệng, nhưng ánh mắt bên trong đồng dạng tràn đầy hiếu kỳ. La Hỏa liền vội vàng không người hồi đáp: "Khởi bẩm Văn Thủ sư thúc, Phổ Hiền sư thúc, đúng là như thế, lúc ấy, sư điệt xuất quân chính hướng về phía trước truy đuổi, kia mây xa liền dẫn hai tên đại hán ngăn cản sư điệt đường đi, kia hai tên đại hán toàn thân khí tức hết sức kỳ quái, hình như có pháp lực ba động, lại yêu khí chủ thiên, còn kèm theo cái khác một chút khí tức, sư điệt tu vi quá yếu, nhìn không rõ ràng." Tiếp xuống, chúng tướng nhao nhao đi tới bên trong đại sảnh, hướng Khương Hùng giao lệnh. Chúng tướng trên mặt đều treo vẻ hưng phấn, hiển nhiên đều lấy được thắng lợi. "Sư phụ, sư phụ." Hắc hắc. Long Tu Hổ hưng phấn hô to lấy sư phụ liền từ bên ngoài vội vã bảo. Nhìn xem nôn nôn nóng nóng Long Tu Hổ, Khương Hùng đem trừng mắt, nói: "Nôn nôn nóng nóng còn thể thống gì?" "Vâng, sư phụ." Long Tu Hổ nghe vậy, thân thể run lên, vội vàng đứng thẳng người, sau đó cung kính hướng Khương Hùng thi lễ một cái. "Đứng lên đi, nói một chút đi, chuyện gì để ngươi hưng phấn như thế?" "Hắc hắc sư phụ, ngài là không biết a. Triều đình kia đại quân quân doanh bên trong, kia quân nhu lương thảo đầy đủ chúng ta Tĩnh Nam quân dụng nửa năm trở lên nha." "Mà lại..." Long Tu Hổ lập tức liền mặt mày hớn hở nói. "Lại nói chỗ kia vô danh núi dưới xà nhà, theo La Hỏa mang binh tối lui, mây xa liền dẫn hai tên đại hán đi vào Trương Hùng trước mặt con mình hành lễ. Thúc công, vị này chính là ta đại ca Thanh Đống, vị này là ta nhị ca Bạch Sát, ta hai vị này ca ca đều có đại thần thông mang theo, có ta hai vị này ca ca rời núi tương trợ, liệu kia Tĩnh Nam quân sớm tối có thể phá." Trương Hùng nghe vậy lại hỉ, vội vàng hướng mây xa bên cạnh Thanh Đống cùng Bạch Sát cung kính con người, nói: "Hai vị tướng quân, bản soái hữu lễ." "Không dám, không dám." Thanh Đống, Bạch Sát nhìn thấy Trương Hùng tư thái, trong lòng hết sức hài lòng, nhưng hành động bên trên lại là vội vàng đáp lễ, cũng liền nói: "Không dám. Đại soái chính là đương triều quý tộc, chúng ta chính là người sơn dã, thực sự không dám nhận đại soái đại lễ." Đợi xong phương thi lễ xong, Mây Sa liền nhịn không được hỏi: "Thúc công, cái này cuối cùng là tình huống như thế nào?" "Ai?" Trương Hùng nghe vậy thở dài một tiếng, thật lâu không nói gì. Lúc này, bên cạnh Lưu Hành ngay cả đội mở miệng đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nghe Lưu Hành nói xong, Mây Sa ba một bàn tay liền đập vào bên cạnh trên một khối đá xanh, bành một tiếng, bên cạnh khối kia đá xanh trong nháy mắt liền bị tạc thành vỡ nát. "Đáng chết Tĩnh Nam quân, đơn giản khinh người quá đáng." Mang xong, Mây Sa lại nhìn về phía Trương Hùng, khẽ không người, nói: "Thúc công không cần sầu lo, đợi ngày mai, cháu trai mang theo hai vị ca ca xuất trận, quản cứ gọi kia Khương Hùng có đến mà không có về. Ha ha. Tốt, Sa, Thanh, Bạch hai vị tướng quân, ngày mai sự tình phải làm phiền ba vị. Đại soái yên tâm, ngày mai sự tình liền bao tại huynh đệ chúng ta trên thân. Ha ha. Trong chớp mắt, thời gian liền đi tới ngày thứ hai buổi sáng, Khương Hùng ngay tại trong phòng nghị sự xử lý quân vụ, đột nhiên, báo, báo, tiến đến. Chuyện gì? Khương Hùng ngẩng đầu lên, nhìn xem quỳ rạp xuống đất thân vệ, mở miệng hỏi. Khởi bẩm thừa tướng, triều đình đại quân chính ở ngoài thành lấy địch mang chiến, còn xin thừa tướng định đoạt. Nha. Khương Hùng nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ đăm chiêu, cười liền đứng lên, lẩm bẩm, xem ra là đêm qua mới tới kia ba vị cho vị này lao vương ra lực lượng a. Đón lấy, Khương Hùng lại nhìn về phía thân vệ, phân phó nói, truyền lệnh trung tướng, đốt lên 1 vạn tinh binh, theo bản tướng ra khỏi thành nên địch. Vâng, thừa tướng. Chương 1446, Long Tu Hổ Đại Chiến Thanh Sư Tinh. Chương 1446, Long Tu Hổ Đại Chiến Thanh Sư Tinh. Theo 3 tiếng pháo vang, nương theo lấy két, két, thanh âm, Tinh Nam quan lớn cửa bị mở ra, Khương Hùng mang theo La Hỏa, Long Tu Hổ cùng trung tướng, dẫn 1 vạn tinh binh liền đi tới trước trận. Ở trên tường thành, Lăng La dù đóng phía dưới, Trương Nhẫn bịn tường thành chính nhìn về phía ngoài thành. Mà tại Trương Nhẫn bên cạnh thì đứng đấy 5 người, chính là Văn Thủ, Phổ Hiền, Địa Tạng cùng Kim Cha, Mộc Cha hai cái hài đồng. Khương Hùng thôi động tứ bất tượng, tại La Hỏa cùng Long Tu Hổ chen trúc dưới, đi về phía trước ra mấy chục trượng, hướng về phía trước chắc tay, cười nói, lao vương già, đêm qua nghỉ ngơi được chứ. Khương Hùng không nói lời này, coi như bỏ qua, cái này vừa nói, Trương Hùng trong nháy mắt liền nổi giận. Chỉ gặp hắn thôi động chiến mã, tại Lưu Hành, Mây Xa, Thanh Giống, Bạch Sát mấy người chen trúc bên trên liền cũng nên đón tiếp lấy. Cho đến Khương Hùng sư đổ cách đó không xa về sau, Trương Hùng điểm chặt ngựa, sắc mặt âm trầm nhìn về phía trước, tức giận nói, Khương Hùng, tốt, tốt, tốt. Người Khương Hùng quả nhiên quỷ kế đa đoan, ta từng nhiều lần nghe nói, thế gian truyền ngôn ngươi dụng binh như thần, túc trí đam mưu, đêm qua lại là gặp được. Một trận đại chiến, vòng vòng đan sen, từng bước ép sát, ta 10 vạn đại quân, đêm qua một trận chiến, tổn thất hơn phân nửa, không phục không được a. Bội phục, bội phục. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, lão vương gia quá khen, Khương Mộ cũng không dám tại lão vương gia trước mặt giấy binh, đêm qua chi thắng, bất quá may mắn mà thôi. Khương Hùng miệng tụng đạo hiệu, cười đáp. Hừ. Trương Hùng nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, sở trường chỉ về phía trước, nói. Khương Hùng, ngươi cũng chớ nên đắc ý, đại hạ hướng rộng có tứ hải, hùng binh mấy trăm vạn, đêm qua bất quá tổn thất mấy vạn, đối với đại hạ triều đình tới nói, bất quá một sợi lông trong 9 con trâu, Khương Hùng ngươi có đại tài, bản soái không đành lòng gặp ngươi vào lạc lối, chi bằng sớm đầu hàng, bản soái bảo đảm ngươi quan to lộc hậu như thế nào. Vô lượng tiên tôn, lão vương gia hảo ý, Khương Mộ tâm lĩnh. Bất quá, lão vương gia, cần biết trong kinh thành bị kia tàn bạo bất nhân, giết hại trung lương, trà đạp vạn dân, bảo hộ luận gia, sớm đã mất thiên mệnh, lão vương gia, như hôm nay mệnh tại Tinh Nam, Khương Mộ lần nữa cung thỉnh lão vương gia lấy thiên hạ làm trọng, sớm uy thiên mệnh, chớ có đi vào lạc lối a. Đến lúc đó, chỉ sợ hối hận thì đã muộn. Khương Hùng lần nữa miệng tụng đạo hiệu, van mài quên. Trương Hùng nghe vậy, trong nháy mắt vô danh lửa cháy, rốt cuộc ép không được, làm cản. Im ngay. Lớn mặt Khương Hùng, thất phu. Dám vũ nhục triều đình, ai cho ngươi lá gan? Có ai không? Theo hắn một tiếng có ai không? Trong nháy mắt, Mây Xa, Thanh Giống, Bạch Sát cất bước mà ra, hướng về Trương Hùng không mình hành lễ. Đại soái, có mặt tướng. Trương Hùng nhìn về phía ba người, mở miệng nói, làm phiền ba vị tướng quân xuất thủ, đem cái này Khương Hùng cầm xuống, bản soái muốn đem hắn áp giải hồi kinh, lấy chính quốc pháp. Vâng, đại soái, mặt tướng tuân mệnh. Mây Xa, Thanh Giống, Bạch Sát đồng thời không người tuân mệnh, sau đó xoay người liền nhìn về phía Khương Hùng sư đồ. Đại ca, nhị ca, trận đầu liền giao cho tiểu đệ đi. Mây Xa cất bước mà ra, hướng về bên cạnh Thanh Giống, Bạch Sát nói. Mây Xa lời này vừa nói ra, Thanh Giống, Bạch Sát đồng thời lắc đầu. Tam đệ, trận đầu sao có thể để tam đệ trước ra đầu? Tam đệ, nhị đệ, các ngươi trước ở phía sau quan chiến, đợi Vi Minh đi lấy hạ kia Khương Hùng tiểu nhi. Thanh Giống lời này vừa nói ra, nguyên bản cũng đang muốn nói chuyện, Bạch Sát đành phải ngậm miệng. Hiển nhiên Mây Xa cùng Bạch Sát không có ý kiến, Thanh Giống cười hắc hắc, cất bước mà ra, chỉ vào đối diện tứ bất tượng bên trên Khương Hùng lớn tiếng nói, Khương Hùng tiểu nhi, nhanh chóng quy hàng, khỏi bị ra thịt nỗi khổ, nếu là không hàng, kia thì đừng trách bản đại vương ra tay ác độc vô tình. Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Yêu nghiệt, ngươi là lai lịch ra sao? Bần đạo xem trên người ngươi cũng không có bao nhiêu ác nghiệp, như hôm nay mệnh tại Tinh Nam, bần đạo khuyên ngươi kịp thời tỉnh ngộ, sớm về chính đạo, nếu không hối hận thì đã muộn. Khương Hùng nghe vậy, miệng tụng đạo hiệu, nhịn không được mở miệng quyến rũ. Nhưng hắn lời này không ra ngược lại cũng thôi, lời này vừa nói ra, đối diện Thanh Giống trong nháy mắt nổi giận, quát to, Khương Hùng, đừng muốn dùng hoa ngôn xảo ngữ đến lừa gạt huynh đệ của ta, huynh đệ của ta chính là phụng thiên mệnh lấy không phù hợp quy tắc, các ngươi phản bên trên làm loạn, cũng dám làm loạn, còn không mau mau quy hàng, nếu không đừng trách nhà ngươi Thanh Giống ra tay vô tình. Khương Hùng nghe vậy sững sờ, nhưng trong lòng thì càng cảm giác cổ quái, một cái yêu tinh lại có thể nói ra lời này đến, thật là có chút không hài hòa. Bất quá, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, kia Thanh Giống đã dẫn theo đại đao lao đến. Thấy cảnh này, Long Tu Hổ hưng phấn lập tức liền đứng dậy, hướng về Khương Hùng không người, nói: "Sư phụ, đầu này sư tử liền giao cho ta a." Khương Hùng nghe vậy nhẹ gật đầu, nói: "Long Tu Hổ, đi thôi, vạn sự cẩn thận, nếu có không thua, lập tức lui về." "Vâng, sư phụ." Long Tu Hổ đáp ứng một tiếng, dẫn theo Lang Nha Bổng liền xuống tới. Kia Thanh Giống giơ lên đại đao, Long Tu Hổ giơ lên Lang Nha Bổng, hai người trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Cong! Một tiếng vang thật lớn, Long Tu Hổ cùng Thanh Giống đồng thời lui về sau vài chục bước, hai người khí lực nhưng nói là lực lượng ngang nhau. Hắc hắc. Long Tu Hổ trong tay cầm Lang Nha Đồng, cười hắc hắc nói, tốt khí lực, tốt khí lực. Đối diện Thanh Giống cũng là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, không ngừng nhìn từ trên xuống dưới đối diện Long Tu Hổ, nói, ngươi đại hán này, ngược lại là khí lực không kém. Lại đến. Nói chuyện, kia Thanh Giống lập tức xách đao lần nữa lao đến. Long Tu Hổ thấy thế tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, giơ lên Lang Nha Đồng cũng lần nữa nên đón tiếp lấy. Ngay lập tức, trên chiến trường cong, 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 không ngừng bên hai. Trong chớp mắt mấy chục cái hiệp liền đi qua Long Tu Hổ cùng Thanh Giống vậy mà người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhìn xem một màn này, Khương Hùng hài lòng nhẹ gật đầu, quay đầu đối bên cạnh La Hỏa nói, "La Hỏa, Long Tu Hổ gần nhất võ nghệ tinh tiến không ít, không tệ." "Không tệ." La Hỏa nghe vậy, cũng đồng ý nhẹ gật đầu, nói, "Sư phụ, đệ tử xem kia Thanh Sư Tinh, chỉ sợ không đơn giản a." Khương Hùng nghe vậy nhẹ gật đầu, nói, "Ừm. La Hỏa, ngươi lại chuẩn bị sẵn sàng, một khi ngươi sư đệ xuất hiện nguy hiểm, lập tức đem hắn cứu trở về, hôm nay chúng ta xuất binh không vì thắng địch, chỉ cần dò xét đến địch nhân hư thực liền có thể." "Vâng, sư phụ." La Hỏa nghe vậy, lập tức đáp ứng. Đúng vào lúc này, đột nhiên, kia Thanh Giống hiển nhiên nhất thời nửa khắc căn bản bắt không được đối diện Long Tu Hổ, trong lòng tỏa ra không kiên nhẫn. Dù sao hắn nhưng là khen hạ cửa biển không nghĩ tới cái này trận chiến đầu tiên liền gặp một cái gai đầu, chỉ dựa vào võ nghệ căn bản là bắt không được đến, cho nên hắn lập tức liền hạ quyết tâm. Chỉ gặp hắn vừa mới một đao chặt qua, Long Tu Hổ hướng về bên cạnh tránh đi, nhưng vào lúc này, giống. Thanh Giống đột nhiên há miệng liền phát ra một tiếng giống to, kia tiếng giống giống như lôi mình, vang vọng trên chiến trường, tùy theo mà đến chính là cuồng phong gào thét, che khuất bầu trời, lao thẳng tới đối diện Long Tu Hổ mà đi. Nghe được kia tiếng giống, Long Tu Hổ chỉ cảm thấy màng nhĩ của mình rung mạnh, đầu trong nháy mắt trở nên mê man, thân thể cũng bắt đầu lung la lung lay, ngay cả Lang Nha Đồng cũng cầm không vững. Không tốt này tặc có gì thuật. Chương 1447, muốn lấy Định Phong Châu, Long Tu Hổ đại chiến Bạch Tượng Yêu. Chương 1447, muốn lấy Định Phong Châu, Long Tu Hổ đại chiến Bạch Tượng Yêu. Nương theo lấy một tiếng giống to, kia thanh giống trực tiếp hóa thành đầu sư tử thân người hình tượng, nét to miệng liền hướng Long Tu Hổ nhào cả tới. Mà lúc này Long Tu Hổ sớm đã thân hình lắc lư, thần trí không rõ, hiển nhiên kia thanh sư miệng lớn liền muốn cắn được Long Tu Hổ trên thân. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp một vệt lửa thoáng hiện, tại sư trước mồm liền hiện ra một thân ảnh. Chỉ gặp đạo thân ảnh này trên đầu đỉnh lấy một tòa chấn quỷ tháp, rủ xuống vạn đạo kim quang, lập tức liền đem hắn cùng Long Tu Hổ bao phủ tại kim quang ở trong. Long sư đệ, tỉnh lại. Tỉnh lại. A. A. La sư minh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bị chấn quỷ tháp bảo vệ về sau, Long Tu Hổ lập tức liền thanh tỉnh lại, sau đó hắn liền thấy bên cạnh La Hỏa, nhịn không được nghi ngờ hỏi. Long sư đệ, bây giờ không phải là nói chuyện phiếm cơ hội, trước đem cái này thành sư bức lui lại nói. La Hỏa ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. "Tốt." Long Tu Hổ đáp ứng một tiếng, sau đó lập tức nói ra, "La sư minh, xem ta." Nói, Long Tu Hổ lập tức hét lớn, "Yêu nghiệt, lại để ngươi xem một chút nhà ngươi Long gia gia thủ đoạn." Đó lấy, liền thấy Long Tu Hổ hướng về phía trước vươn hai tay, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó, ngay lập tức, trống rông ở giữa, vô số to bằng cái thất hòn đá kẹp ở trong cuồng phong liền hướng về thanh sư tinh đập tới. Hai cỗ cuồng phong va chạm, trong nháy mắt, trên chiến trường liền xuất hiện một đạo vòi rồng, thẳng quát thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Vòi rồng bên trong càng là nhiều vô số cự thạch đang điên cuồng xoay quanh cùng vũ động. Cái này một cảnh tượng có thể đem Tĩnh Nam quân cùng Triều Đình đại quân đều giật mình kêu lên, nhao nhao theo bản năng lui về phía sau. Khương Hùng đội vàng xuất ra Tiên Thiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ nhẹ nhàng bung lên, nhưng gặp kim quang vạn đạo, kim liên vạn đóa, bao lại đại quân. Sau lưng chúng tướng cùng Tĩnh Nam quân lúc này mới hơi thoáng an tâm. Triều Đình đại quân một phương, Khương Hùng nhưng không có như là Tiên Thiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ bảo vật bình thường, cho nên đành phải hạ lệnh đại quân triệt thoái phía sau, chọn vẹn rút lui đi ra hai dặm địa phương mới dừng bước. Chỉ gặp trong chiến trường, vòi rồng thả càng phát ra mấy liệt, tiếp thiên triệt địa. Không trung bị gió xoáy hút, vô số đám mây bị hấp dẫn mà đến, đáp lên ở cùng nhau. Trong lúc nhất thời, mây đen trùng điệp, đã hiện âm thanh sấm sét. Ầm ầm, giang rắc giang rắc. Tiếng sấm vang, từng đạo điện quang liền bổ rơi vào vòi rồng bên trong. Cảm nhận được lôi đỉnh chi lực, trong gió Thanh Giống nhất thời có chút hoảng hốt. Thân vị yêu tộc, nơi nào có không e ngại lôi đỉnh thế là. Thế là, Thanh Giống thân hình lắc một cái, trực tiếp hóa thành một đầu thanh sư, thân cao 2 trượng dư, chiều cao 5 trượng dư. Mượn nhờ hình thể ưu thế, hắn cưỡng ép xông ra vòi rồng. Quái vật lớn thanh sư xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ giật mình song phương binh sĩ đều xương xốp rung chân, rất nhiều binh sĩ trực tiếp ngã nhào trên đất. Nhìn thấy Thanh Giống yêu thần, Trương Hùng sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trong mắt lóe lên mấy phần sắc mặt giận dữ, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, bất quá ngược lại là chưa nói cái gì. Lúc này, theo thanh sư xông ra, cũng thu thần thông, vòi rồng trong nháy mắt sụp đổ, Long Tu Hổ thấy thế cũng liền bận bịu thu hồi thần thông. Thế là, hiện trường lập tức liền lần nữa khôi phục căn bình. La Hỏa mang theo Long Tu Hổ về tới Khương Hùng bên cạnh, mà kia Thanh Giống cũng một lần nữa hóa thành thân người, về tới mây xa, bạch sát trước người. Khương Hùng nhìn về phía trước hỗn loạn chiến trường, vung lên lệnh kỳ liền hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Thế là, Tĩnh Nam quân liền rút về thành nội. Trương Hùng thấy thế, cũng đội vàng phát lệnh, cung thu binh trở về doanh. Lại nói, trở lại phòng nghị sự, Trương Nhẫn ở giữa mà ngồi, Khương Hùng hầu hạ bên trái, dưới tay chính là La Hỏa, Long Tu Hổ cùng chúng tướng còn lại. Văn Thủ, Phổ Hiền, Địa Tạng thì ngồi ở Trương Nhẫn phía bên phải. Đám người vào chỗ về sau, Trương Nhẫn thở dài một hơi, mang theo sầu lo nhìn về phía Khương Hùng mở miệng nói ra, "Thừa tướng, cuộc chiến hôm nay sự tình, ngài như thế nào nhìn?" đầu kia thanh sư yêu thật không đơn giản, mặt khác kia mây xa cũng không tốt ứng đối, về phần còn lại cái kia chưa từng xuất thủ bạch tượng yêu, nghĩ đến cũng sẽ không kém. Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Khương Hùng miệng tụng đạo hiệu, sau đó mở miệng cười nói, vương gia chớ buồn, kia thanh sư, bạch tượng chỉ sợ còn muốn rơi vào tại văn thủ, phổ hiền hai vị trên người đạo hữu. Khương Hùng lời vừa nói ra, Trương Nhận chính là sững sờ, lập tức liền quay đầu nhìn về phía bên cạnh văn thủ, phổ hiền hai người. Văn thủ, phổ hiền cũng đầu tiên là sững sờ, chào đón Trương Nhận nhìn qua về sau, vội vàng nhao nhao chắp tay hành lễ. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, vương gia, hôm nay ở trên tường thành, bần đạo cảm giác kia bạch tượng cùng bần đạo hữu duyên. Vương gia, kia thanh sư cùng bần đạo hữu duyên. Nghe văn thủ, phổ hiền lời này, Trương Nhận lập đống nổi lên hứng thú, tiếp tục hỏi, xin hỏi hai vị đạo trưởng, phải làm lấy gì pháp hàng phục hai yêu? Khởi bẩm vương gia, bần đạo muốn hàng phục kia thanh sư không khó, duy chỉ có một chuyện, hơi có chỗ khó. Phổ hiền đạo nhân hướng về Trương Nhận không người trả lời. Ồ, phổ hiền đạo trưởng, xin hỏi đạo trưởng có gì khó xử? Trương Nhận tò mò hỏi. Vương gia, hôm nay thấy kia thanh sư thở ra cuồng phong rất là hung mãnh, mà lại lấy bần đạo pháp nhãn thấy, hôm nay kia thanh sư cũng không đem hết toàn lực, bên trong chỉ sợ còn có huyền diệu, lại là không thể không ngại. Đáng tiếc, bần đạo cũng không định phong chi bảo, nếu là có bảo vệ này, kia thanh sư khoảnh khắc như nằm. Phổ hiền đạo nhân mở miệng giải thích. Phổ hiền đạo hữu, việc này dịch nhi. Khương Hùng đột nhiên mở miệng nói ra. Đám người nghe vậy đều là sững sờ, cùng nhau nhìn về phía Khương Hùng. Khương Hùng cười lấy nói ra, ấn sư đã từng ban thưởng 4 khỏa bảo châu, theo thứ tự là Tích Địa Châu, Tị Thủy Châu, Tị Hỏa Châu cùng Định Phong Châu, trong đó Định Phong Châu chính là trời sinh định phong chi vật, nhất định thiên hạ hết thảy chi phong. Khương Hùng vừa nói như vậy xong, đám người nhao nhao trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Phổ Hiền đạo nhân càng là vội vàng hướng Khương Hùng đánh cái chắp tay, nói: "Khương đạo hữu, không biết cái này Định Phong Châu lúc này ở nơi nào?" Khương Hùng nghe vậy, cười nói: "Định Phong Châu bây giờ ngay tại bần đạo đại sư huynh trong tay." Nói đến đây, Khương Hùng quay đầu nhìn về phía La Hỏa, nói: "La Hỏa, ngươi lại đi một chuyến Kim Hầu núi đi, hướng ngươi đại sư bá lấy được kia Định Phong Châu." "Vâng, sư phụ." La Hỏa đáp ứng một tiếng, lập tức đứng dậy ra phòng nghị sự, lái một đóa tường vân liền rời đi Tĩnh Nam Quan. Đảo mắt liền đến ngày thứ 2 buổi sáng, mây xa, thanh giống, bạch sát lần nữa đi tới dưới thành lấy địch băng chiến. Khương Hùng mang theo Long Tu Hổ, điểm 5000 tinh binh liền đi ra ngoài. Văn thủ, Phổ Hiền, địa tạng che chở Trương Nhẫn đi tới trên tường thành, Kim Cha, Mục Cha cũng không có nhàn rỗi, cũng chạy theo đi lên. Lại nói, Khương Hùng, Long Tu Hổ đi tới ngoài thành, đối diện bạch sát lập tức đi ngay ra. "Đại ca, tam đệ, hôm nay một trận chiến này liền giao cho ta." Nói chuyện, bạch sát trực tiếp dẫn theo đại thương liền lao đến. "Khương Hùng, hôm nay nhà ngươi bạch gia ra đến lấy tính mạng ngươi, để mạng lại." Long Tu Hổ thấy thế, lập tức múa lang nha bổng liền nên đón tiếp lấy. "Long Tu Hổ, ngươi không phải nhà ngươi bạch gia ra đối thủ, vẫn là để sư phụ ngươi tự mình ra đi." "Ha ha, Phi Yêu Nghiệt, ngươi cũng không sợ gió lớn chuẩn đầu lưỡi của mình, ngươi trước tạm thắng qua Long gia ra lại nói." Chương 1448, Long Tu Hổ thủ kiếp, thanh giống kế phá thành. Chương 1448, Long Tu Hổ thủ kiếp, thanh giống kế phá thành. Nói chuyện, Long Tu Hổ cùng bạch sắt liền chiến tại một chỗ. Lang nha bổng cùng ngân cắn đại thương không ngừng đụng chặt lấy, cong cong không ngừng bên hai. Trong chớp mắt, mấy chục cái hiệp liền đi qua. Một cái là hồng hoang dị chủng, một cái là tuyệt thế yêu ma, chỉ chiến cái hôn thiên hấp địa, nhật nguyệt vô quang. Long Tu Hổ là càng đánh càng hăng, càng đánh càng là hưng phấn, kia bạch sắt đồng dạng không thua bao nhiêu. Cho đến 300 hiệp về sau, hai người đồng thời đều cảm nhận được một tia xương xốp nương tay. Kia bạch sắt thấy thế, lập tức nhoáng một cái đầu lâu, trong nháy mắt hóa thành thân người đầu voi chỉ tướng, kia thon dài vòi voi bung lên, liền hướng về Long Tu Hổ cuốn đi. Long Tu Hổ thấy thế kinh hãi, vội vàng nghiêng người tránh né, kia vòi voi liền cuốn cái không. Hiển nhiên một kích thất bại, kia vòi voi lập tức cuốn ngược mà quay về, sau đó đổi quyền bị nện, hướng về Long Tu Hổ trước ngược đập tới. Long Tu Hổ thấy thế vội vàng lần nữa nghiêng người tránh né, lập tức liền tránh ra, nhưng ngay tại dâu rồng vừa mới né tránh thời điểm, đột nhiên chỉ gặp kia hai cái ngả voi lóe lên bạch quang chói mắt. Kia bạch quang trong nháy mắt mà tới, Long Tu Hổ chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, lập tức liền không thể động đậy. Cái này, Long Tu Hổ trong nội tâm kinh hãi, vội vàng toàn lực vận chuyển quanh thân pháp lực, nhưng lại phát hiện giờ phút này thể nội trống rỗng vậy mà một tia pháp lực đều không cảm giác được. Chuyện gì xảy ra? Cái này khiến Long Tu Hổ trong lòng càng thêm sợ hãi. Nhưng vào lúc này, Long Tu Hổ liền thấy đầu kia vòi voi lần nữa cơ hướng hắn rút đánh tới. Không được. Long Tu Hổ lớn kêu không tốt, nhưng muốn tránh né, đã không còn kịp rồi. Ngay tại này thời khắc nguy cấp, Long Tu Hổ đột nhiên cảm thấy mình trong ngực một trận rung động, một cô ấm áp khí tức từ thiên trung liền xông vào thể nội, trong nháy mắt pháp lực của hắn liền khôi phục mấy phần. Lúc này kia vòi voi đã rút được phụ cận, Long Tu Hổ đội vàng vận chuyển toàn bộ có thể thuyên chuyển pháp lực hướng về bên cạnh đẩy ra. Ầm ầm. Răng rắc. Huyền như sấm nổ âm thanh âm vang lên, mặc dù Long Tu Hổ né tránh vòi voi tập kích, kia vòi voi rút cái không, nhưng vòi voi rơi xuống, chỉ gặp một đạo bạch quang hiện lên, đại địa lại bắt đầu rung động. Nương theo lấy tiếng sấm, đại địa trong nháy mắt bị mở bung ra một đạo kẽ đất. Kia kẽ đất bề rộng chừng 2 trượng dư, dài 10 trượng có thừa, sâu không biết mấy phần, đen ngòm liếc nhìn lại, căn bản nhìn không thấy đáy. Long Tu Hổ mới né tránh vòi voi trực tiếp công kích, nhưng tránh thoát khoảng cách cũng không xa, vẹn vẹn không đủ một trượng khoảng cách. Cho nên, Long Tu Hổ chỉ cảm thấy dưới chân không còn, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, liền trực tiếp ngã vào cái kia đạo kẽ đất bên trong chớp mắt liền đã mất đi bóng dáng. Ha ha. Nhìn thấy Long Tu Hổ ngã xuống kẽ đất, bạch sắt trong nháy mắt liền phá lên cười. long thu hổ, chết đi. Nói chuyện, chỉ gặp kia bạch sát giơ lên chân, sau đó trùng điệp một cước liền dẫm lên trên mặt đất. Hợp. Nương theo lấy một tiếng hợp, vô luận là Tĩnh Nam quân, vẫn là Triều Đình đại quân, song phương đều nhìn thấy đầu kia sâu không thấy đáy kẽ đất chậm rãi bế hợp. Nguyên địa bằng phẳng như cũ, nơi nào còn có cái kia đạo kẽ đất bóng dáng. Cứ như vậy, long thu hổ liền bị phong bế tại kẽ đất phía dưới. Thấy cảnh này, song phương nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Long tướng quân. Trên tường thành, Trương Nhẫn nhịn đau không được hô một tiếng, sau đó mắt tối sầm lại, hướng về sau liền đến. Vương gia, vương gia. Nhìn thấy Trương Nhẫn cái xỉu, chung quanh chen chúc chúng tướng lập tức hoảng làm một đoàn, liền vội vàng tiến lên đem Trương Nhẫn đỡ. Lúc này mới không có để Trương Nhẫn té lăn trên đất. Văn Thủ, Phổ Hiền, Địa Tạng ba người cũng đồng thời chau mày một cái. Văn Thủ vội vàng đi tới Trương Nhẫn trước mặt, đưa tay liền bắt lấy Trương Nhẫn cổ tay, pháp lực lập tức vượt qua. Theo Văn Thủ pháp lực rót vào, Trương Nhẫn thể nội pháp lực cũng lập tức đi theo vận chuyển. Trương Nhẫn nguyên bản sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt hồng nhuận lên, sau đó phốc, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, lúc này mới ung dung tỉnh lại. Vương gia, vương gia, ngài không có sao chứ? Vương gia, ngài. Nghe được bốn phía lo lắng lời nói, Trương Nhẫn cái này mới chậm rãi lấy lại tinh thần, sau đó dây rủa đứng lên đến, vị Lô Châu Mai tiếp tục hướng nhìn ra ngoài. Chỉ gặp lúc này ngoài thành, đợi nhìn thấy Long Tu Hổ bị kẽ đất nuốt hết về sau, Thương Hùng cũng là lấy làm kinh hãi. Ngay tại hắn cái này ngây người một lúc công phu, kia bạch sắt đã cười lớn lao đến. Thương Hùng, hiện tại đến với ngươi, ha ha, trốn chỗ nào? Theo bạch sắt cái này khẽ động, phía sau hắn mây xa cùng thanh giống cũng theo sát lấy lao đến, ba người hiện ra sừng thú chi hình, lao thẳng về phía Thương Hùng. Hiển nhiên, ba người là dự định bắt giặc trước bắt vua. Theo ba người cái này khẽ động, đằng sau trong quân doanh Trương Hùng liền bung lên lệnh kỳ, hạ đạt toàn quân công kích mệnh lệnh. Trong nháy mắt, bên ngoài trại lính mấy ngàn tinh binh lập tức tiếng kêu giết dầm trời, hướng về Tĩnh Nam quân liền vào tới. Giết, giết. Nhìn thấy đây hết thảy, Khương Hùng thở dài một hơi, tạm thời cũng không đoái hoài tới Long Tu Hổ lập tức huy động lên Tiên Tiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ. Chỉ gặp kim quang vạn đạo, kim liên vạn đóa, trực tiếp liền đem hắn mang ra ngoài thành mấy ngàn Tĩnh Nam quân bao phủ tại kim quang bên trong. Rút lui. Khương Hùng hô một tiếng rút lui, lập tức liền dẫn Tĩnh Nam quân chậm rãi lui tiến vào thành nội. Đối mặt Tiên Tiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ phòng hộ, mây xa, thanh giống cùng bạch sắt chỉ có thể bất đắc dĩ mang quay trở về đại doanh. Trở lại trong doanh, ba người đồng thời hướng Trương Hùng thỉnh tội. Đại soái, mặt tướng có tội, chưa thể kiến công. Ha ha. Trương Hùng gặp đây, lập tức cười lớn đi tới, đưa tay liền đem ba người đỡ lên, nói: "Ba vị tướng quân chớ có tự trách, hôm nay mặc dù không thể bắt giữ kia Khương Hùng, nhưng chém hắn một viên đại tướng cũng là một cái công lớn, bản soái cái này liền viết thư, báo cáo triều đình, vì Bạch tướng quân ghi công." Nghe được Trương Hùng lời này, bạch sắt trên mặt vui mừng. Mây xa, thanh giống cũng hết sức cao hứng. "Ba vị tướng quân mau mau ngồi xuống đi, bản soái đã phân phó xuống dưới, hôm nay rượu thịt bao no, vì ba vị tướng quân thành công." Trương Hùng vừa cười vừa nói, sau đó liền quay người về tới soái tọa phía trên. Ít khi, quả nhiên rượu thịt liền lần lượt đã bưng lên. "Đến, chư vị, uống rất." Trương Hùng dẫn đầu bưng chén lên, hướng về trung quanh kính nói: "Đa tạ đại soái." Chúng tướng cũng liền bận bịu giơ chén rượu lên, hướng Trương Hùng nói lời cảm tạ người, sau đó liền đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, đột nhiên thanh giống đứng lên, hướng về soái tọa bên trên không mình hành lễ: "Thanh tướng quân, ngươi đây là cớ gì?" Trương Hùng để chén rượu xuống, rất là kinh ngạc nhìn về phía thanh giống. Thanh giống mở miệng nói: "Đại soái, mặt tướng có một kế, quản bao tối nay công phá cái này Tĩnh Nam quan." Ồ. Trương Hùng nghe vậy, lập tức liền ngồi thẳng thân thể, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. "Thanh tướng quân lời ấy thật chứ?" "Không biết." "Ra sao kế sách?" "Khởi bẩm đại soái, hôm nay ban đêm, chúng ta chỉ cần như thế như vậy, như vậy như thế, phá thành liền tại hôm nay." "Ha ha. Ha ha, tốt, 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 thanh tướng quân kế này rất hay. Chúng tướng, đến, đầy uống chén này." Chương 1449, Long Tu Hổ thoát kiếp, Khương Hùng đến cảnh cáo. Chương 1449, Long Tu Hổ thoát kiếp, Khương Hùng đến cảnh cáo. Khương Hùng vừa mới trở lại thành nội, liền có thân binh đến đây chuyển chỉ, Trương Nhẫn phải lập tức gặp hắn. Khương Hùng không dám trì hoãn, nhảy xuống tứ bất tượng, lập tức liền đi theo thân binh chạy tới. "Lao thần tham kiến vương gia." "Thừa tướng, mau mau miễn lễ." Thời khắc này Trương Nhẫn khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, nhìn thấy Khương Hùng sau khi đứng dậy, liền lập tức hỏi: "Khương Hùng, Long tướng quân hắn?" "Hắn thật." Trương Nhẫn nói liền nói không được nữa. Khương Hùng tự nhiên biết Trương Nhẫn lời nói bên trong ý tứ, sau khi nghe lập tức lắc đầu, nói: "Vương gia chớ buồn, Long Tu Hổ vô sự, nghĩ đến sau đó liền có thể trở về." "Thật chứ? Thừa tướng, ngươi nói là sự thật sao?" Trương Nhẫn nghe vậy lập tức liền đứng lên, trong mắt tràn đầy hy vọng chi sắc. Khương Hùng đem một màn này để ở trong mắt, trong lòng cảm động, ngoài miệng lập tức nói ra: "Vương gia, tự nhiên làm thật. Long Tu Hổ mặc dù tu vi không cao, nhưng cũng tinh thông đi chi thuật. Mới, Vân đạo đã diễn toán thiên cơ, Long Tu Hổ lần này tuy có khốn đốn chi ách, lại không cần lo lắng cho tính mạng. Như thế rất tốt, như thế rất tốt." Trương Nhẫn nghe vậy, liên tục gật đầu, mặt phía trên mới lo lắng cùng lo lắng sớm đã quét sạch sành sanh. Trung quanh chúng tướng đem một màn này để ở trong mắt, trong lòng cũng đều cảm động hết sức. Văn Thủ, Phổ Hiền, Địa Tạng đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng đồng dạng mười phần tán thưởng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. "A, Long tướng quân, Long tướng quân, ngài không chết a?" "Long tướng quân." Nương theo lấy từng đợt tiếng kinh hô, một tên đại hán cất bước đi đến. "Mặt tướng Long Tu Hổ, tham kiến vương gia." Tiến đến Long Tu Hổ không người liền hướng Trương Nhẫn thi lễ một cái. Nhìn thấy đi tới Long Tu Hổ, Trương Nhẫn ngạc nhiên đứng dậy liền đi xuống, một thanh liền bắt lấy Long Tu Hổ cánh tay, vui vẻ nói, "Tốt, tốt, tốt, Long tướng quân quả nhiên hồng phúc tề thiên, không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt." Trương Nhẫn ven này động tác, Long Tu Hổ đầu tiên là một trận mê hoặc, tiếp lấy liền phản ứng lại, một cái mắt, vành mắt đều có chút phím hồng. Vương gia, mặt tướng vô sự, kia Bạch Tượng Tinh còn không cần mặt tướng tính mệnh. "Tốt, tốt, tốt." Long tướng quân mau mau nhập tòa đi. Nhanh cho cô nói một câu tình huống lúc đó. Vương gia, tình huống lúc đó là như vậy. Nguyên lai, lúc ấy Long Tu Hổ rơi vào tới đất khe hở ở trong. Kia kẽ đất nhìn sâu không thấy đáy, nhưng kỳ thật cũng thật rất sâu, theo Long Tu Hổ đoán chừng, chí ít cũng có vài chục trượng sâu. Bịch. Một tiếng, Long Tu Hổ trực tiếp liền ngã vào nước ngầm ở trong. Đáng tiếc, đương Long Tu Hổ lấy lại tinh thần, vừa muốn bay lên không từ kẽ đất bên trong bay ra lúc, liền phát hiện kẽ đất bắt đầu khép kín. Hai bên tường đất bắt đầu hướng về ở giữa để ép, Long Tu Hổ vừa mới bay đến vị trí trung tâm, liền bị tường đất kẹp lấy, bên trên cũng lên không được, hạ cũng hạ không được, mà lại đè ép lực đạo còn phi thường cường đại. Cũng chính là Long Tu Hổ thân thể cứng rắn, nếu là đổi lại người bình thường, vài phút liền sẽ bị ép thành bánh thịt. Theo tường đất chèn ép lực đạo càng lúc càng lớn, Long Tu Hổ cảm giác cũng càng ngày càng thống khổ, thậm chí toàn thân xương cốt cũng bắt đầu két két rung động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Cũng liền tại hắn cảm giác mình nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, đột nhiên ngực chấn động, một đạo thanh lương chi khí liền từ huyệt tiên trung chui vào thể nội. Trong nháy mắt, Long Tu Hổ cũng cảm giác mình thần trí một thành, một cái ý niệm trong đầu liền hiện lên ở đáy lòng của hắn. Phát giác được ý nghĩ này về sau, Long Tu Hổ hận không thể hung hăng phiến mình hai cái tát. Dựa vào ta thật sự là kẻ hồ đồ, làm sao lại đem pháp thuật này quên mất? Sau đó, đã đem sắp không kiên trì được nữa, Long Tu Hổ vội vàng trong tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng niệm chú, thẩm vận pháp lực, trong nháy mắt, trung quanh thổ nhưỡng bắt đầu trở nên sốt đó lấy, Long Tu Hổ quanh thân liền bị một đoàn kim quang bọc lại, siêu, một chút liền chui vào một bên tường đất ở trong. Không sai, chính là đi chi thuật. Nghe Long Tu Hổ nói xong, hiện trường đám người lúc này mới chợt hiểu, nhưng một bên Văn Thủ, Phổ Hiền, Địa Tạng đều có chút giật mình, đi chi thuật, bọn hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe nói, quả nhiên thần kỳ a. Nguyên lai là đi chi thuật a. Trương Nhẫn nhịn không được tán thán nói. Nói lên địa hành thuật, Trương Nhẫn hắn cũng đã biết, chỉ là tu hành không sâu thôi. Thời gian vội vàng trôi qua, qua trong giây lát, mặt trời lặn về hướng tây, nguyệt thỏ mọc lên ở phương đông, màn đêm liền giáng lâm. Trương Nhẫn sớm đã trở về phòng nghỉ ngơi, Văn Thủ, Phổ Hiền cũng mang theo kim trà, mộc trà đi xuống. Địa Tạng đi tới một chỗ trong sân, ở dưới ánh trăng làm lên một khóa. Trong phòng nghị sự, Khương Hùng vẫn tại xử lý lấy quân vụ, Long Tu Hổ thì tại cái ghế bên cạnh bên trên đánh lấy chợp mắt. Đột nhiên một trận lạnh gió thổi vào, lạnh lẽo thấu xương. Cảm nhận được cỗ này hàn phong, Khương Hùng đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn về phía ngoài cửa. Khương Hùng phen này dị động, lập tức kinh động đến nguyên bản buồn ngủ Long Tu Hổ. "Sư phụ, ngài thế nào?" Khương Hùng cũng không trả lời Long Tu Hổ vấn đề, mà là gấp đội vườn tay ra bấm đốt ngón tay. Một lát sau, Khương Hùng quay đầu nhìn về phía Long Tu Hổ, mở miệng nói, "Long Tu Hổ, ngươi nhanh chóng đi mời Văn Thủ, Phổ Hiền cùng Địa Tạng ba người bọn họ tới, liền nói vi sư có chuyện quan trọng muốn cùng bọn họ thương lượng, nhanh đi mau trở về." "Vâng, sư phụ." Nhìn thấy sư phụ Khương Hùng kia vẻ mặt nghiêm túc, Long Tu Hổ lập tức liền đứng lên, đáp ứng một tiếng, quay người liền chạy ra ngoài. Trong chốc lát về sau, Văn Thủ, Phổ Hiền, Địa Tạng liền đi theo Long Tu Hổ đi đến, gặp qua Khương đạo hữu, tham kiến Khương sư thúc. "Ba vị, nhanh mau mời ngồi, lúc này mời ba vị đến, vẫn đạo cảm giác sâu sắc thật có lỗi." Khương đạo hữu khách khí, "Không biết đạo hữu gọi chúng ta đến đây, cần làm chuyện gì?" Phổ Hiền đạo nhân mở miệng nói. "Khương đạo hữu, thế nhưng là đã xảy ra biến cố gì?" Văn Thủ đạo nhân hỏi. "Khương sư thúc, có gì phân phó?" Địa Tạng thì là chắp tay trước ngực cung kính hướng Khương Hùng hành lễ nói. Khương Hùng lúc này thì là từ án thư về sau đi ra, mấy bước liền đi tới phòng nghị sự chỗ cửa lớn, ngẩng đầu quan sát thiên, sau đó quay đầu trở lại nhìn xem mấy người, nói, "Mới có hàn phong thổi vào, lạnh lẽo thấu xương, đây là thượng thiên dự cảnh." Bần đạo bấm ngón tay suy tính, tính tới tối nay chỉ sợ triều đình đại quân sẽ lại lần nữa trong thành. "Cái gì?" Văn Thủ, Phổ Hiền, Địa Tạng cùng Long Tu Hổ, bốn người đồng thời chấn kinh đứng lên. "Sư phụ, ai cho bọn hắn lá gan? Bọn hắn đêm qua mới hao tổn nghiêm trọng, tối nay như thế nào lại muốn trùng thành?" Long Tu Hổ đầu tiên mở miệng hỏi. Văn Thủ, Phổ Hiền hai người đồng thời cũng đưa tay bấm đốt ngón tay lên, đáng tiếc hai người tính toán nửa ngày, nhìn thấy đều là một mảnh mê vụ, cái gì cũng thấy không rõ lắm. "Nam Mô A Di Đà Phật, còn xin Khương sư thúc phân phó, đệ tử Địa Tạng nguyện ra sức châu ngựa." Địa Tạng miệng tụng Phật hiệu, trực tiếp mở miệng nói ra. Văn Thủ cùng Phổ Hiền cũng đồng thời nhìn về phía Khương Hùng, hướng Khương Hùng đánh cái chắp tay. "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Khương đạo hữu, cần chúng ta làm những gì, ngài cứ việc phân phó đi." "Đa tạ ba vị, bần đạo dự định." Chương 1450, Dạ Tập Tĩnh Nam Quan, Văn Thủ Phổ Hiển thu tọa kỵ. Chương 1450, Dạ Tập Tĩnh Nam Quan, Văn Thủ Phổ Hiển thu tọa kỵ. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, thời gian rất nhanh liền đến hợi tử chi giao. Từng sợi sương mù trống rỗng mà sinh, thời gian dần trôi qua đem Tĩnh Nam Quan cùng chung quanh hơn 10 dặm đều bao phủ tại trong đó. Nguyên bản ánh trăng trong sáng cùng đầy trời đầy sao cũng đều biến mất không thấy. Đón lấy, từng sợi thanh phong trống rỗng mà sinh, thời gian dần trôi qua hóa thành gió nhẹ, tiểu phong, cho đến gió lớn, của phong. Hô, hô. Gió lớn gào thét mà qua, Tĩnh Nam Quan trên tường thành, nguyên bản binh lính tuần tra nhau nhau tìm lên tránh gió chỗ, thật sự là cái này gió quá lớn thổi bọn hắn căn bản mắt mở không ra. Trong lúc nhất thời, trên tường thành lại cũng không nhìn thấy một cái binh lính tuần tra.
Ầm ầm.
Đột nhiên, ù ù tiếng sấm vang vọng đất trời, chấn trên tường thành tất cả binh sĩ nhao nhao bưng kín lỗ tai của mình. Sau đó,
đông, đông, đông,
chi tiếng vang lên, đại địa đều phảng phất chấn động lên, mà lại theo thời gian trôi qua, loại kia chấn động càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng kịch liệt. Trên tường thành, đông đảo binh sĩ cảm giác được chân mình hạ thổ địa đang điên cuồng chấn động, tựa như động. Chúng binh sĩ kinh hãi, nhao nhao từ nơi tránh gió vọt ra, cách xa các loại kiến trúc.
Động.
Rất nhiều binh sĩ ác mộng, cho dù bọn hắn không có tự mình trải qua, nhưng cũng đều có các loại nghe nói. Cho nên, khi bọn hắn cảm thấy động về sau, theo bản năng liền nhao nhao chạy hướng về phía trống trải khu vực. Dù sao gió lớn nhiều nhất để bọn hắn mở mắt không ra, nhưng động thế nhưng là sẽ chết người đấy. Đột nhiên, khi bọn hắn đi tới trống trải khu vực về sau, bọn hắn phát hiện giống như gió so vừa rồi nhỏ một chút, sau đó còn đang kéo dài yếu bớt, giảm nhỏ. Sau đó, những binh sĩ này nhao nhao mở mắt, theo bản năng nhìn về phía ngoài thành, sau đó, tất cả binh sĩ hai chân khẽ run rẩy, trực tiếp liền sủi lơ đến trên mặt đất. Có chút binh sĩ quần trong nháy mắt liền ướt, ngay sau đó, trên mặt đất liền xuất hiện một bãi nhạt chất lỏng màu vàng. Có chút binh sĩ chớp mắt, trực tiếp liền mất đi. Còn có chút binh sĩ há miệng liền hô to kêu lớn lên. Cứu mạng a, có quái vật a, cứu mạng a. Đó là cái gì a? Quái vật a, quái vật a, quái vật a, quái vật. Còn có chút binh sĩ điên cuồng hướng về dưới tường thành chạy tới, trong đó có chút binh sĩ trực tiếp liền từ cao mấy trượng trên tường thành nhảy xuống. Nguyên lai, lúc này ngoài thành, hai con quái vật khổng lồ nện bước quan thai bộ pháp chính đang chậm rãi hướng về Tĩnh Nam quan tới gần. Thành tây bên cạnh chính là một con sáu răng bạch tượng, thân cao 6 trượng có thừa, thể dài tới hơn 10 trượng, toàn thân ngân bạch chi sắc. To lớn đầu voi bên trên, hai cái cửa thành lớn nhỏ lỗ hai vụ sáng phe phẩy, cao vài trượng vòi voi đung đưa trái phải, sáu cái dài hơn 2 trượng ngà voi lồi ra miệng bên ngoài, không ngừng lóe ra hàn quang. Thành đông bên cạnh chính là một đầu thanh sư, thân cao đồng dạng 6 trượng có thừa, thân dài cũng đồng dạng có hơn 10 trượng, toàn thân xám xanh chi sắc. Thanh sư từng bước một phóng ra, cổ ở giữa dài hơn 1 trượng lông bẩm không ngừng rung động, đại trường sư trong miệng đầy đều là mấy thước dài màu trắng răng nanh. Huyết hồng sắc trên đầu lưỡi không ngừng nhỏ xuống lấy màu vàng nhạt nước bọt. To lớn bạch tượng cùng thanh sư, thân cao so tường thành còn phải cao hơn một màn lớn, cho nên khi trên thành binh sĩ quay đầu nhìn về phía ngoài thành lúc, nhìn thấy chính là như thế to lớn hung thú, mà lại cái này hai con hung thú trong mắt tràn đầy hung tàn chi quang, nào tới trước mặt vẫn là khó nói lên lời vô thượng như thế. Thử hỏi một chút, như thế chẳng cảnh, những này binh lính bình thường chỗ nào còn có thể chịu nổi? Mà lại, kia cố uy thế cùng cảm giác gáp bách còn đang không ngừng đến gần. Cho nên, bọn hắn xuất hiện các loại trò hề cũng liền không kỳ quái. Rất nhanh, thanh sư cùng bạch tượng đã đi tới tường thành phụ cận, thanh sư đầu lưỡi, bạch tượng vòi voi trực tiếp liền hướng về trên tường thành của tới.
A, mau trốn a,
trốn. Chúng binh sĩ lên tiếng kinh hô, nhao nhao quay người bỏ chạy, không ngừng có binh sĩ trực tiếp từ trên tường thành nhảy xuống. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một mặt màu vàng hơi đỏ cờ xí từ phủ tướng quân bên trong bay ra. Đến không về sau, tả hữu một trận huy động, chỉ một thoáng, kim quang vạn đạo, kim liên vạn đoá, trực tiếp liền đem cả tòa Tĩnh Nam quan bao phủ tại trong đó. Ngay sau đó hai tiếng đạo hiệu vang lên, hai thân ảnh trực tiếp hiện lên ở thành đông, thành tây trên không. Trong đó, thành đông chính là Văn Thù đạo nhân, thành tây thì là Phổ Hiền đạo nhân. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, thanh sư, nhanh chóng tối lui, nếu không, kiếp số tới người, hối hận thì đã muộn. Bạch tượng, chớ có quát tháo, đừng muốn làm cản, sớm làm vi ý ý, nhưng phải chính quả. Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Bất quá, nên đón Văn Thù, Phổ Hiền hai người không phải tối lui hoặc vi ý ý, mà là
giống.
Thanh sư trực tiếp chính là gầm lên giận dữ. Kia tiếng giống vừa ra, trong nháy mắt âm thanh chấn sơn hà, đại địa rung mạnh, cuồng phong gào rít giận dữ, vô tận uy thế tốc thẳng vào mặt. Vô lượng tiên tôn, nghiệt xúc, đừng muốn làm càn. Nói chuyện, Văn Thủ đạo nhân một bước phóng ra liền ngăn ở thanh sư trước mặt, vung tay lên một cái, nhưng gặp một đạo pháp lực tuôn ra, trong nháy mắt liền ở phía trước của hắn hóa thành một đóa bạch liên. Kia bạch liên hoa mở lục phẩm, quay tròn chuyển động, tản ra hóng ánh bạch quang. Đạo đạo bạch quang soi sáng ra, trong nháy mắt, chung quanh mấy trượng phạm vi cuồng phong liền dừng.
Ha ha.
Kia thanh sư thấy thế, lập tức ngửa mặt lên trời phá lên cười. Người đạo nhân này, bất quá tự cao thần thông thôi, đồ tử cạnh mạnh, ngươi cái này bạch liên mặc dù là không sai, nhất định ta thần thông, nhưng chỉ hạn mấy trượng phạm vi, để làm gì quá thay, ha ha. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Thanh sư nói xong, lần nữa phá lên cười, cười xong, liền lần nữa gầm thét lên tiếng.
Giống.
Trong chốc lát, tiếng giống như sấm, cuồng phong càng sâu, đại địa chấn động cũng càng thêm kịch liệt.
Bành.
Một tiếng, nguyên bản ngăn tại Văn Thù đạo nhân trước người bạch liên liền nổ tung. Thấy cảnh này, kia thanh sư càng phát ra ý phá lên cười.
Ha ha.
Lục đạo nhân kia, nhanh chóng quy hàng, nhà ta đại soái là quý tài người, nói không chừng báo cáo triều đình, còn có thể ban thưởng ngươi một cái một quan nữa trước, nếu là lại không quy hàng.
Hắc hắc, vậy liền chớ trách bản tướng quân đưa ngươi nuốt vào trong bụng, ha ha.
Phúc sinh vô lượng tiên tôn, nghiệt chướng, đại kiếp trước mắt vẫn không biết tiến tối, đáng tiếc.
Đáng tiếc.
Nói xong lời này, Văn Thủ đạo nhân liền lấy ra Khổn Yêu Tác, run tay một cái, nhưng gặp một đạo thành quang bay ra, lao thẳng tới kia thanh sư mà đi. Cái này Khổn Yêu Tác là Văn Thủ đạo nhân tham khảo Phổ Hiền đạo nhân cho yêu dây thường tự tay luyện chế ra tới, uy năng mặc dù không bằng nguyên bản, nhưng cũng có 7-8 phần uy lực.
Ha ha.
Nhìn thấy bay tới Khổn Yêu Tác, kia thanh sư không sợ chút nào, ngược lại cười lớn tiếng hơn. Chỉ là một sợi dây thừng, hẳn là cũng muốn xuất ra đến khoe khoang không thành, ha ha. Chỉ gặp kia thanh sư há miệng đối kia khổng yêu tắc liền thổi một ngụm, sau đó, kia khổng yêu tắc vậy mà liền bị thổi bay. Không sai, chính là bị thổi bay. Vô lượng, thiên tôn, cái này, ha ha ngột đạo nhân kia, ngươi còn thủ đoạn nào nữa, nhanh lên đều lấy ra đi. Đợi mất ngươi, bản tướng quân lại vào thành ăn thông quái, ha ha. Chương 1451, Định Phong Châu đến chương 1451, Định Phong Châu đến văn thủ đạo nhân ngăn cản thanh sư, một bên khác, Phổ Hiền đạo nhân cũng ngăn cản sáu răng bạch tượng. Đương sáu răng bạch tượng dùng mình vòi voi đi quyển trên tường thành Tĩnh Nam quân sĩ binh thời điểm, đầu tiên là tiên tiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ đem nó bắn ra. Đợi đem vòi voi lần nữa quyển đến thời điểm, Phổ Hiền đạo nhân đã hiện ra thân hình, ngăn tại trước mặt của nó. Nghiên xúc, còn không thu tay lại, chờ đến khi nào? Ngang. Kia sáu răng bạch tượng nhìn thấy Bồ Đề đạo nhân thân hình về sau, nhịn không được ngửa đầu chính là một tiếng hít dài, sau đó liền vòi voi trực tiếp đập xuống, thẳng đến Phổ Hiền đạo nhân mặt. Vô lượng tiên tôn, nghiên xúc còn dám hành hung. Nói chuyện, Phổ Hiền đạo nhân vung lên phát trần, một vệt kim quang liền bảo hộ ở trước người hắn. Phanh. Một tiếng, vòi voi trực tiếp đập vào đạo kim quang kia phía trên, sau đó liền bị bắn ra. Sáu răng bạch tượng thấy thế giận dữ, trực tiếp bại xuống đầu, liền đánh tới. Nhất là trong miệng kia sáu cái răng trắng lóe ra sâm sâm hàn quang, trực tiếp liền đâm vào đạo kim quang kia hóa thành màn sáng phía trên. Chỉ nghe cái kít. Bành. Một tiếng, kia đạo màn ánh sáng màu vàng trực tiếp phá vỡ đi ra. Phổ Hiền đạo nhân cũng bị một màn này giật nảy mình, vội vàng bật lên, né tránh một kích này. Ngà voi trực tiếp đâm vào trên tường thành, lần nữa nghe được bành. Một tiếng, một đoạn tường thành liền bị va sụp. Bất quá, đợi kia sáu răng bạch tượng nghĩ muốn tiếp tục vào bên trong va chạm lúc, liền đâm vào từng đóa kim liên phía trên. Từng đóa kim liên vỡ vụn, càng có từng đóa kim liên tân sinh mà ra, giả dích không dứt. Sáu răng bạch tượng bất đắc dĩ, đành phải tạm thời hướng về sau rút lui mấy bước, muốn tụ lực, lần nữa đánh tới. Lúc này, vừa mới tránh thoát Phổ Hiền đạo nhân lần nữa ngăn ở bạch tượng trước mặt, trong miệng gầm hét, nói: "Nghiệt xúc, còn không mau mau quy y đi, nếu không hối hận thì đã muộn." Ngang. Kia bạch tượng chỉ là không để ý tới, trực tiếp ngẩng đầu lên đến, tựa hồ xúc đủ lực, túi đầu xuống lần nữa đụng vào. Kia hơn vạn tấn phân lượng, lại thêm kia va chạm mà đến tốc độ, liền tựa như một tòa núi nhỏ đụng tới. Nhìn thấy kia sông đụng tới như thế, Phổ Hiền đạo nhân sắc mặt cũng là nhịn không được biến đổi, trong lòng âm thầm tắt lưới. Bất quá, trên mặt của hắn lại là không hiện, vẫn là mười phần bình tĩnh. Chỉ gặp hắn há mồm phun một cái, liền phun ra một ngụm tiên thiên nguyên khí. Kia tiên thiên nguyên khí lăn lộn một lát, lập tức liền hóa thành một đóa lục phẩm bạch liên, cùng văn thủ đạo nhân bạch liên không khác nhau chút nào. Trong sách ngầm biểu, cái này miệng phun hoa sen chỉ năng chính là văn thủ Phổ Hiền cung dược sư Di Lặc địa tạng luận đạo thời điểm kết hợp Phật môn công pháp mà sáng tạo một môn thần thông. Văn thủ vung tay lên, pháp lực ngưng bạch liên, Phổ Hiền miệng phun một cái, khí hóa bạch liên, đi mặc dù khác biệt, nhưng bản một lý. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, sáu răng bạch tượng kia thân thể cao lớn liền trực tiếp đâm vào lục phẩm bạch liên phía trên. Sau đó, lục phẩm bạch liên trong nháy mắt liền nổ tan ra. Cái này lục phẩm bạch liên chỉ là nguyên khí biến thành, chỗ nào chịu được sáu răng bạch tượng cái này va chạm. Bất quá, có lục phẩm bạch liên cái này một ngăn cản, Phổ Hiền đạo nhân đã đưa tay vào ngực lấy ra một sợi dây thừng, chính là bó kia yêu dây thừng. Chỉ gặp hắn run tay một cái, nhưng gặp một vệt kim quang bay ra, lao thẳng tới kia bạch tượng mà đi. Ngay tại đắc ý sáu răng bạch tượng đột nhiên toàn thân phát lạnh, đối đãi nó ngẩng đầu nhìn lại lúc, liền thấy một vệt kim quang hướng nó đánh tới. Kia nguy hiểm liền từ kim quang kia bên trong mà tới. Không tốt. Sáu răng bạch tượng trong lòng thầm hô không tốt, lập tức liền vận chuyển nó mặt khác một hạng trời sinh thần thông. Chỉ gặp kia sáu cái ngà voi trong nháy mắt lóe lên hào quang chói mắt, sau đó, Phổ Hiền chân nhân khiếp sợ phát hiện, hắn thế ra chói yêu dây thường bệnh mà không cách nào gần kia sáu răng bạch tượng chi thân. Chỉ gặp chói yêu dây thường đứng tại sáu răng bạch tượng một trượng có hơn, không ngừng lượn vòng lấy, lại là không thể rơi xuống. Phổ Hiền đạo nhân thấy thế, mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng hiển nhiên chói yêu dây thường không làm gì được cái này bạch tượng. Gặp đây, Phổ Hiền đạo nhân vây tay một cái, chỉ phải thu hồi chói yêu dây thường, tiếp lấy liền tế khởi nô câu song kiếm. Nhưng gặp hai đạo kim quang lấp lóe, một trái một phải thẳng đến kia sáu răng bạch tượng đánh tới. Trước tạm không đề cập tới bên này Phổ Hiền đạo nhân cùng sáu răng bạch tượng chi chiến đấu, chỉ nói một bên khác, văn thủ đạo người đã tế ra Độn Long Tung. Độn Long Tung vừa ra, ngay lập tức vui vẻ khắp nơi, mây mù mê không, truyền bá thổ hất bụi, Độn Long Tung dài ra theo gió, trong nháy mắt dài tới hơn 10 trượng, lao thẳng tới kia thanh sư mà đi. Chỉ là, kia thanh sư tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm, lập tức ngửa đầu lần nữa một tiếng giống to. Giống. Chỉ một thoáng, cuồng phong càng tăng lên. Trong lúc nhất thời, quanh mình nguyên khí trong nháy mắt bạo động, hóa thành vô tự chảy đồng địa. Cũng chính là cách đó không xa Tĩnh Nam quan bị Tiên Tiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ cái này Tiên Tiên Linh Bảo một mực bảo vệ, bằng không mà nói, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền phải tường đổ phòng sập, một mảnh hỗn độn. Đến lúc đó, Tĩnh Nam quan bên trong có thể hay không có người sống, đều rất khó nói. Toàn bộ không gian đều bị vô tự chảy đầm địa quét sạch, liền thân vì Tiên Tiên Linh Bảo Độn Long Thung cũng không ngoại lệ, chỉ có thể ở không trung trôi nổi, căn bản là không có cách rơi xuống. Văn thủ đạo nhân tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem Độn Long Thung, hắn lúc này lại là có chút tiến thoái lưỡng nan, tiếp tục chỉ huy Độn Long Thung không cách nào kiến công, còn nếu là tùy tiện thu hồi Độn Long Thung thì rất có thể phá hư hiện tại cân bằng, chỉ sợ chúng quanh chảy đầm địa sẽ càng thêm bạo động cùng vô tự. Đến lúc đó, cụ thể sẽ phát sinh cái gì, văn thủ đạo nhân cũng căn bản là không có cách đoán trước. Ngay tại cái này tình thế khó xử thời khắc, đột nhiên chân trời một đạo hỏa quang bay tới. Ánh lửa kia trong nháy mắt đi tới Tĩnh Nam đóng lại không, lập tức ánh lửa biến mất, từ đó hiện ra một thân ảnh. chính là tiến về Kim Hầu núi cầu lấy Định Phong Châu La Hỏa. La Hỏa mới vừa tới đến Tĩnh Nam đóng lại không, liền bị ngoài thành một màn này giật nảy mình. Cả tòa Tĩnh Nam quan đều bị Tiên Thiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ bao phủ lại, mà ở ngoài thành, đã thấy Văn Thủ, Phổ Hiền hai vị đang cùng hai con hung thú tranh đấu, nhất là Văn Thủ đạo nhân bên kia càng là hung hiểm. Nhìn xem thành đông quân phong, La Hỏa không dám dừng lại, thẳng đến thành đông mà tới. Văn Thủ sư thúc chớ buồn, La Hỏa đến vậy. Nói chuyện, La Hỏa đã khống chế lấy một ánh lửa đi tới Văn Thủ đạo nhân bên cạnh, trong tay bưng lấy một viên màu xanh tròn vo hạt châu. Văn Thủ sư thúc, đây cũng là Định Phong Châu. Ha ha. Nhìn thấy La Hỏa đưa tới Định Phong Châu, Văn Thủ đạo nhân lập tức phá lên cười, nhịn không được vỗ tay nói, La Hỏa sư điệt, có này châu nơi tay, cái này thành sư nhưng cầm vậy. Nói xong lời này, chỉ gặp Văn Thủ đạo nhân vẫy tay một cái, kia Định Phong Châu liền lóe ra thanh quang bay vào đến lòng bàn tay của hắn ở trong. Đón lấy, Văn Thủ đạo nhân nhìn về phía thanh đống, vận chuyển pháp lực, mở miệng nói ra, Nghiệt Súc, ngươi nhưng nguyện hàng, làm bần đạo một cái tức lực. Giống. Kia thanh sư nghe vậy, trong nháy mắt nổi giận, lập tức lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét, trong nháy mắt đất rung núi chuyển, chung quanh cuồng phong càng phát ra hung liệt. Nhìn thấy đây hết thảy, Văn Thủ đạo nhân thở dài một hơi, nói, Nghiệt Súc, ngươi nhìn cái này là vật gì? Nói chuyện, chỉ gặp một viên bảo châu màu xanh từ Văn Thủ đạo nhân lòng bàn tay bay ra, trong nháy mắt đạo đạo thanh quang bắn ra, chiếu rọi hướng về phía toàn bộ không gian. Chương 1452, Thanh sư Bạch Tượng đều quy hàng. Chương 1452, Thanh sư Bạch Tượng đều quy hàng. Thoáng chốc ở giữa, nguyên bản cuồng bạo gió lốc trong nháy mắt ngừng nghỉ xuống tới. Ừm. Kia thanh sư sững sờ, chớp chớp một đôi mắt, trong mắt tràn đầy nghi ngờ đánh giá bốn phía. Liên tục xác nhận, không sai, chung quanh vậy mà một tia gió cũng không có. Một nháy mắt, thanh sư trong lòng dâng lên một cỗ không ổn cảm giác, theo bản năng nó quay đầu liền muốn trốn. Nhưng chỗ nào còn kịp. Nguyên bản nổi giữa không trung không cách nào rơi xuống đột long thung trong nháy mắt quang hoa đại tác, thẳng tắp liền rơi xuống, sau đó, kia thanh sư liền bị đột long thung thật chặt khóa lại. Cổ, bụng, chi sau bị ba cái kim vòng một mực bao lấy, căn bản không thể động đậy. Giống. Thanh sư gầm lên giận dữ, liều mạng giãy giụa, thế nhưng là, liền trong khoảnh khắc đó, nó cũng cảm giác mình khí lực toàn thân đều đang nhanh chóng tiêu tán, vẹn vẹn mấy hơi thở về sau, toàn thân cao thấp lực lượng đều bị một cỗ lực lượng vô danh cho cầm cố lại. Giống. Còn lại liền chỉ có sự bất lực của nó cùng nộ. Nghiệt Súc, ngươi như nguyện hàng, cho bần đạo làm cất lực. Văn Thủ đạo nhân cười vung lên phất trần, mở miệng hỏi. Giống. Lao thất phu, nhanh chóng thả ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Kia thanh sư như thế nào chịu khuất phục, không ngừng giận dữ hét. Ai? Văn Thủ đạo nhân nghe vậy cũng không giận, chỉ là thở dài một hơi, vơi tay, nhưng gặp một thanh kiếm gỗ đào liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn ở trong. Sau đó, chỉ gặp hắn đưa tay tại kiếm gỗ đào bên trên viết hạ chém yêu hai chữ, tiếp lấy liền nói ra, thôi được, đã ngươi cái này Nghiệt Súc không muốn khuất phục, bần đạo liền thành toàn ngươi đi. Nói chuyện, Văn Thủ đạo nhân liền đem kiếm gỗ đào hướng lên ném đi, sau đó liền thấy một vệt kim quang hiện lên, kia kiếm gỗ đào dài ra theo gió, trực tiếp biến thành một thanh chiều dài qua trượng bảo kiếm. Kia bảo kiếm toàn thân bao vây lấy kim quang bên trong càng có chém yêu hai cái chữ to chiếu sáng rạng rỡ. Trong chớp mắt, chạm yêu kiếm liền đi tới thanh sư cái cổ chỗ, cũng bắt đầu còn cuốn thanh sư cổ bay múa lên, phảng phất đang tìm hạ kiếm chỗ. Bị nốt trên độn long tung thanh sư trong nháy mắt toàn thân cứng đờ, toàn thân lông tóc đều nổ, một cỗ nguy cơ sinh tử không ngừng lóe lên trong đầu. A, tiên trưởng tha mạng, tiên trưởng. Tha mạng. Tiểu yêu nguyện hàng. Một máy mắt, thanh sư liền khuất phục, trực tiếp cầu lên tha tới. Ha ha. Văn Thủ đạo nhân nghe vậy, lập tức ngửa mặt lên trời phá lên cười. Sau đó, chỉ gặp Văn Thủ đạo nhân đưa tay phải ra lăng không vẽ bừa, vẹn vẹn mấy hơi thở về sau, không trung liền xuất hiện một đạo toàn thân kim quang lấp lóe phù lục. Kia phù lục kim quang lưu chuyển, nội ẩn lấy vô tận ảo diệu cùng huyền cơ. Đi. Nương theo lấy một tiếng đi, kia phù lục hóa thành một đạo lưu quang liền bay đến thanh sư đỉnh đầu. Nhanh chóng phóng khai tâm thần. Văn Thủ đạo thanh âm của người truyền đến, thanh sư toàn thân khẽ run rẩy, đành phải bất đắc dĩ vùng ra tâm thần. Không có cách, trôi này chạm yêu kiếm còn nhìn chằm chằm ở bên cạnh bay múa đâu. Phản phất, chỉ cần nó dám cự tuyệt, kia chạm yêu kiếm liền sẽ lập tức rơi xuống. Khuất phục còn có một chút hy vọng sống, một khi cự tuyệt, như vậy, trong khoảnh khắc nó liền phải đầu sư tử rơi xuống đất. Theo nó bất đắc dĩ vùng ra tâm thần của mình, tấm đùa kia liền trực tiếp từ mi tâm của nó liền chui vào, liền rơi vào nó linh hải bên trong. Tĩnh Nam cản sải bên cạnh, chiến đấu vẫn đang tiến hành ở trong. Sáu răng bạch tượng vòi voi cuốn tới cuốn lui, không ngừng đón đỡ lấy nô câu song kiếm. Sáu cái ngà voi lúc nào cũng lóe ra bạch quang chói mắt, để Phổ Hiền đạo nhân mấy lần tế lên chói yêu dây thừng đều không công mà lui. Phổ Hiền đạo nhân ngẫu nhiên lấy pháp lực đánh ra một trường, tiếc rằng kia bạch tượng da dày thịt béo, mấy chục dưới lòng bàn tay đến, kia bạch tượng phảng phất chưa tỉnh. Chiến cuộc liền như thế rằng co lên, nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng sư hống âm thanh truyền đến. Phổ Hiền đạo nhân nghe tiếng khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, liền thấy Văn Thủ đạo nhân dưới hông cưỡi một đầu uy phong lẫm lâm thanh sư bay tới. Văn Thủ đạo hữu, ngươi đây là? Ha ha. Cùng gặp Phổ Hiền đạo nhân vẫn chưa kết thúc chiến cuộc, Văn Thủ đạo nhân liền lớn cười lấy nói ra, "Phổ Hiền đạo hữu, nhưng cần bần đạo tương trợ." "Ai?" Phổ Hiền đạo nhân nghe vậy thở dài một hơi, sau đó liền lắc đầu, mở miệng nói, "Văn Thủ đạo hữu, không cần làm phiền, ta có một bảo nhưng hàng phục này yêu, chỉ là bảo vật này còn chưa hoàn toàn luyện hóa, vì vậy mới cũng không sử dụng, lúc này ngược lại là không lo được những thứ này." Nói xong lời này, chỉ gặp Phổ Hiền đạo nhân vẫy tay, chỉ gặp âm dương nhị sắc lưu chuyển, trong tay của hắn liền hiện ra một đạo thái cực ấn phù. Ấn phù phía trên có âm dương song ngư đầu đuôi tương giao, không ngừng xoay tròn, càng có vô thượng uy thế dương cung mà không phát. Phổ Hiền đạo nhân chỉ tay một cái đạo phù này ấn, liền thấy Thái Cực ấn phù lăng không bay ra, hướng về kia sáu răng bạch tượng đỉnh đầu rơi đi. Âm dương lưu chuyển ở giữa, có vô cùng huyền diệu diễn hóa, càng có vô thượng uy năng có thể chấn thế gian hết thảy. Nhìn thấy chậm rãi rơi xuống Thái Cực ấn phù, kia bạch tượng trong mắt lấp lóe một tia ngưng trọng, lập tức lần nữa vận chuyển thần thông, sáu cái ngà voi lấp lánh lên hào quang chói mắt, muốn nâng kia ấn phù. Tiếc rằng, lần này lại mất tính toán, đạo đạo quang hoa bay lên, căn bản là không có cách ngăn cản kia Thái Cực ấn phù rơi xuống. A! Sáu răng bạch tượng một tiếng kinh hô, kia Thái Cực ấn phù đã rơi vào đỉnh đầu của nó phía trên. Trong nháy mắt, sáu răng bạch tượng tứ chi mềm nhũn, trực tiếp liền co quắp ngồi trên mặt đất. Đó lấy, nhưng gặp một vệt kim quang bay ra, trực tiếp đem sáu răng bạch tượng buộc chặt chẽ bước vàng, chính là đầu kia chói yêu dây thừng. Sau đó, nô câu song kiếm bay đến sáu răng bạch tượng đỉnh đầu, một trái một phải đã nhắm ngay cổ của nó chỗ. Nghiên xúc, ngươi như nguyện hàng. Tại bần đạo làm cất lực. Tiểu yêu nguyện hàng, mong rằng tiên trưởng tha mạng. Sáu răng bạch tượng ngược lại là phi thường dứt khoát liền đầu. Phóng khai tâm thần, không thể chống cự. Phổ Hiền đạo nhân nói lời này, đưa tay hư họa, trong khoảnh khắc một tấm bùa liền hiện lên ở không trung, sau đó tấm bùa kia chậm rãi rơi xuống, liền chui vào sáu răng bạch tượng mi tâm ở trong. Trong khoảnh khắc, thanh sư, bạch tượng hai yêu đều bị hàng phục. Theo hai yêu bị hàng phục, nguyên bản mai phục tại cách đó không xa triều đình đại quân đành phải từ bỏ lần này công thành kế hoạch, chậm rãi lui trở về đại doanh bên trong. Lưu Hành thì thật chặt bắt lấy Mây Sa cánh tay, đem hắn kéo trở về đại doanh. Trở lại trung quân đại trướng, vô luận là Trương Hùng, vẫn là chúng tướng còn lại, mọi người sắc mặt đều phi thường khó coi. Ai có thể nghĩ tới lúc đầu ký thác kỳ vọng một lần công thành, cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Đại soái, những người khác không ra, nhưng Mây Sa lại nhịn không được, trực tiếp cất bước ra khỏi hàng, liền hướng về Trương Hùng túi người hành lễ. Vân tướng quân, ngươi có chuyện gì? Nhìn xem Mây Sa thần sắc, Trương Hùng trong mắt lấp lóe một tia lo âu, nhưng vẫn mở miệng hỏi. Đại soái, Thanh Lống, Bạch Sát hai vị tướng quân bị bắt, bằng vào ta chờ bây giờ chi lực, chỉ sợ khó mà phá thành. Mặt tướng muốn hướng đại soái xin phép nghỉ, lại đi thăm cao nhân, lấy báo thù này. Chương 1453, Ô Tổ nhập tiếp đến Tĩnh Nam. Chương 1453, Ô Tổ nhập tiếp đến Tĩnh Nam ngoài thành. Triều đình quân đại doanh bên trong trung quân trong đại trướng, Mây Sa đã rời đi. Trương Hùng ngồi ngay ngắn ở soái tọa phía trên, mặt mũi tràn đầy âm trầm. Lưu Hành ngồi ở bên, đồng dạng ngậm miệng không nói, khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm trọng. Chúng tướng còn lại phân loại hai bên, Túc Nhiên, Nhi Lập đều không dám nói. Như thế không khí, ai dám nói chuyện, ai không may. Trương Hùng dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường lao tướng, tối nay đánh lén mặc dù thất bại nhưng rút về đại doanh quá trình lại là đâu vào đấy, có trương có pháp. Trên tường thành, Trương Hùng quan sát một lát sau, đành phải thở dài một tiếng, từ bỏ xuất quân ra khỏi thành đánh lén dự định. Ngày thứ 2 giờ ngọ, Tĩnh Nam quan tướng quân trước cửa phủ, Văn Thủ, Phổ Hiền, Địa Tạng hướng Trương Nhẫn, Trương Hùng đưa ra cáo tử. Vương gia, thừa tướng, nơi đây nhân quả đã xong, chúng ta cũng nên rời đi. Trương Nhẫn, Trương Hùng biết mạnh giữ lại không được, thế là cũng hướng mấy người chắp tay cáo biệt. Hai mái hiên hành lễ đã xong, Văn Thủ, Phổ Hiền cưới thanh sư, Bạch Tượng mang theo kim trà, mộc trà, Địa Tạng thì bắt giữ lấy kia máu thiền tử liền bay lên không rời đi. Nhìn xem mấy người rời đi, Trương Hùng nhịn không được thở dài. Lại nói ngoài thành đại doanh trung quân đại trướng bên trong, giờ phút này chỉ có Trương Hùng cùng Lưu Hành hai người. Trương Hùng cau mày, thở dài một hơi, nói: "Lưu tiên sinh, bây giờ chi cục thế, ngươi như thế nào nhìn?" "Ta đã viết một lá thư đi hướng kinh thành cầu viện, nhưng viện quân còn không biết bao lâu nhưng đến. Hiện nay, quân ta chỉ còn lại không đủ 6 vạn nhân mã, cùng kia Tĩnh Nam quan binh lực tương đương, huống chi có kiên thành chi lợi." "Ai?" Lưu Hành nghe vậy, an ủi: "Đại soái chớ có tâm lo, chúng ta nắm thiên tử chi mệnh, mang theo đại nghĩa mà lấy không phù hợp quy tắc, tuy có khó khăn chắc trở, nhưng cuối cùng tất công thành." Nói càng về sau, Lưu Hành cũng là chần chờ nửa ngày, nói thật, bây giờ hắn cũng có chút dao động. Vị kia thật là gánh chịu nổi thiên tử chi vận sao? Trương Hùng nhìn Lưu Hành một chút, mở miệng nói, như vị thiên tử, đương đi huy hoàng chính đạo, đến chư hiền thần tương trợ, nhưng bây giờ, ai? Trương Hùng chần chờ nửa ngày, cuối cùng vẫn là hóa thành thở dài một tiếng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên ngoài trướng một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. "Đại soái, mặt tướng tưởng sông cầu kiến." Tiến đến. Trương Hùng nghe vậy ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài trướng, mở miệng nói, "Rõ." Ngoài trướng tưởng sông đáp ứng một tiếng, chọn màn liền đi đến. "Tham kiến đại soái." "Chuyện gì?" "Đại soái, Lòng Tham tiên trưởng mang theo một vị khác tiên mọc trở lại bây giờ ngay tại đại doanh bên ngoài cầu kiến." "Ừm." Trương Hùng sững sờ, lập tức liền ngồi thẳng thân thể, nghi ngờ nói, "Hắn vậy mà chưa chết?" Cũng không trách Trương Hùng có này nghi hoặc, phải biết kia Lòng Tham cùng kế đô, máu thiền tử trộm chui vào Tĩnh Nam quan, lại là một đi không trở lại. Trương Hùng tự nhiên liền cho rằng ba người đã đều hao tổn tại Tĩnh Nam quan nội, thật không nghĩ đến hôm nay lại đột nhiên trở về, có thể nào không làm hắn giật mình a. "Đại soái." Nhìn thấy Trương Hùng có chút sững sờ, Tưởng Song chỉ đến mở miệng lần nữa hô kêu một tiếng. Dù sao vị kia Lòng Tham đạo nhân còn tại ngoài doanh trại đâu, cũng không dám quá phận trì hoãn, phải biết vị kia cũng không phải cái gì thiện nhân, một khi chọc giận vị kia, có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Trương Hùng lấy lại tinh thần, mở miệng nói, "Đi mời hai vị tiên trưởng vào đi." "Vâng, đại soái." Tưởng Song không dám trì hoãn, đội vàng đáp ứng một tiếng, quay người liền chạy ra ngoài. Trong chốc lát về sau, Lòng Tham đạo nhân mang theo một vị cứ hung đạo giả đi đến. Chỉ gặp cái kia đạo người mặt như màu xanh, phát giống như chu sa, miệng lớn răng nanh, tam mục trợn lên, lấy một thân đỏ chót đạo bào, toàn thân trên dưới tràn đầy một loại không hiểu khí tức nguy hiểm. Người này đi theo Lòng Tham đạo nhân sau lưng, vừa đi vào trung quân đại trướng, Trương Hùng lập tức liền kinh hãi đứng lên tới. Trương Hùng trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc cùng nghiêm trọng, nhưng thân thể lại là lập tức từ xoáy án về sau đi ra, cười ha ha lấy liền nghênh đón. Ha ha, Long Tham tiên trưởng, hai ngày này bản xoáy cơm nước không vào, chỉ nói tiên trưởng đã gặp bất trắc, hôm nay càng hợp gặp lại tiên trưởng, quả thật người hiện tự có thiên tướng vậy. Nói xong lời này, Trương Hùng lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh đạo giả, có chút cung kính con người, nói, không biết vị tiên trưởng này xưng hô như thế nào, ở nơi nào tiên sơn, chỗ kia động phủ tu hành. Long Tham đạo nhân cười hướng Trương Hùng không mình hành lễ, sau đó mở miệng nói, gặp qua đại soái khách khí. Đại soái, bần đạo đến vì đại soái giới thiệu, vị đạo huynh này chính là Cửu Long đạo thanh danh núi Đắc đạo tiên chân Lữ Dịch Lữ tiên trưởng. Long Tham đạo nhân giới thiệu xong, vị kia Lữ Dịch liền không người hướng Trương Hùng đánh cái đạo vái chào, nói, bần đạo Lữ Dịch gặp qua đại soái. Lữ tiên trưởng mau mau miễn lễ. Trương Hùng đội vàng đáp lễ, sau đó liền sai người vì hai người an bài chỗ ngồi. Đợi hai người ngồi xuống, Trương Hùng cũng quay người về tới soái án về sau, một lần nữa ngồi xuống. Long Tham đạo nhân, không biết ngày đó thành nội đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Trương Hùng nhịn không được mở miệng hỏi lên chuyện ngày đó. Long Tham đạo nhân nghe vậy, thở dài một hơi, nói, đại soái, ngày đó ta cùng kế đô máu thiền tử hai vị đạo hữu chui vào Tĩnh Nam Quan, thế nào biết kia Khương Hùng luôn có tính toán, dự đoán làm mai phục. Long Tham đạo nhân chậm rãi mà nói, đem chuyện ngày đó từ đầu tới đuôi nói một lần, mặt khác còn nói đến hắn thoát đi Tĩnh Nam Quan về sau giữa đường gặp Lữ Dịch sự tình. Vô Lượng tiên tôn, Lữ Dịch miệng tụng đạo hiệu, liền mở miệng nói, mấy ngày trước đó Tiêu Giao đạo hữu tiến về Cửu Long đạo, đang cùng bần đạo gặp nhau, liền mời bần đạo đến đây Tĩnh Nam Quan ngoại tương trợ đại soái một chút sức lực. Bần đạo đến nửa đường, gặp ngay phải Long Tham đạo hữu, liền cùng nhau mà đến. Thì ra là thế. Trương Hùng sau khi nghe xong, lúc này mới biết ngọn nguồn. Lữ tiên trưởng, không biết Tiêu Giao tiên trưởng nay ở nơi nào, rời đi bản xoáy nơi này đã một tháng có thừa. Cuối cùng, Trương Hùng vẫn là không có nhịn xuống, mở miệng liền hướng Lữ Dịch hỏi. Lữ Dịch ngược lại là không do dự, trực tiếp liền mở miệng nói ra, lại là muốn để đại soái thất vọng ngày đó Tiêu Giao đạo hữu đi lúc, chỉ có bần đạo tại đạo, cái khác các vị đạo hữu sớm đã xuất ngoại thăm bạn, vì vậy, bần đạo khởi hành về sau, Tiêu Giao đạo hữu cũng rời đạo đi chỗ hắn. Về phần Tiêu Giao đạo hữu tiếp xuống đi nơi nào, bần đạo lại là không biết. Trương Hùng nghe vậy, trong lòng ngầm thở dài một hơi, cũng không hỏi nữa việc này. Đó lấy, Trương Hùng liền an bài đến hội, khoản đãi Lòng Tham đạo nhân cùng Lữ Dịch đạo nhân, trong lúc nhất thời, tân khách đều vui mừng. Một ngày không nói chuyện, trong nháy mắt đã đến ngày thứ hai buổi sáng. Lòng Tham đạo nhân, Lữ Dịch trực tiếp hướng Trương Hùng đòi 5000 tinh binh, liền đi tới Tĩnh Nam Quan ngoại, lấy địch mang chiến. Tĩnh Nam Quan bên trong, Trương Hùng đạt được báo tin, vội vàng mang theo La Hỏa, Long Tu Hổ, đồng dạng điểm 5000 tinh binh, mở ra cửa thành. Đi vào ngoài thành, Khương Hùng nhìn thấy Lòng Tham đạo nhân, trong mắt tinh quang lóe lên. Đợi nhìn thấy bên cạnh hắn Lữ Dịch lúc, Khương Hùng trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, không biết đạo hữu nơi nào danh sơn, chỗ kia là phủ, xương hô như thế nào? Ha ha. Nhìn thấy Khương Hùng, Lữ Dịch đầu tiên nở nụ cười lạnh. Ngươi chính là Khương Hùng a? Chính là Khương Mỗ. Tốt, Khương Hùng, ngươi lại nghe rõ, bần đạo chính là Cửu Long đạo thanh danh núi luyện khí sĩ Lữ Dịch là vậy. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ cái tên này, miễn cho sau khi chết hóa quỷ, không tìm được cửu nhân. Ha ha. Đạo hữu, khẩu khí thật lớn. Muốn đả thương Khương Mỗ tính mệnh, đạo hữu còn cần hỏi trước một chút bần đạo trong tay chuôi này đả thần tiên có phải hay không đồng ý. Ha ha. Khương Hùng, tu vi không sâu, khẩu khí cũng không nhỏ, cũng được, trước tạm để ngươi xem một chút Lữ Mỗ thủ đoạn đi. Chương 1454, Lữ Dịch Hiển Uy, Khương Hùng quất ôn tổ. Chương 1454, Lữ Dịch Hiển Uy, Khương Hùng quất ôn tổ. Nói chuyện, Lữ Dịch khu động kim nhãn còn thẳng đến Khương Hùng mà tới. Khương Hùng thấy thế, cũng thôi động tứ bất tượng chuẩn bị nên tiếp, đúng vào lúc này, Long Tu Hổ cất bước mà ra, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Sư phụ, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, trước tạm để đệ tử một gậy đập bể hắn. Long Tu Hổ cẩn thận, vạn lớn lao ý. Khương Hùng đội vàng lên tiếng nhắc nhở, nhưng Long Tu Hổ đã đi tới kim nhãn quổng trước mặt, vung lên lang nha đồng liền đập tới. Ha ha. Kia Lữ Dịch nhìn thấy Long Tu Hổ đến, nhịn không được cười ha ha lấy nói, thôi được, bần đạo liền lấy trước ngươi cái này cờ hàng lỏng lẻo tay chân. Nói chuyện, kia Lữ Dịch rút ra chỉ ôn kiếm trực tiếp liền nên đón tiếp lấy. Nhưng nghe cong, cong. Không ngừng, kia chỉ ôn kiếm tuy nói nhìn như đơn bạc, nhưng lại phi phàm kiếm, không phải vàng không phải sắt, nhìn không ra làm bằng vật liệu gì, toàn thân đen nhánh chi sắc, dưới ánh mặt trời tổng lóe ra không hiểu quang hoa, cho người ta một loại cực đoan tà ác lại cảm giác nguy hiểm. Đối mặt với Long Tu Hổ trong tay lang nha đồng, kia chỉ ôn kiếm không chút nào rơi xuống hạ phong. Trong chớp mắt, hơn 20 hiệp liền đi qua, cũng là Long Tu Hổ võ nghệ cao cường, kia Lữ Dịch tuy là đạo giả, nhưng võ nghệ nhưng cũng là bất phàm. Hai người võ nghệ so đấu lại là lực lượng ngang nhau, khó phân thắng bại. Kia Lữ Dịch cũng không kiên nhẫn, thôi động kim nhãn còn nhảy ra ở ngoài vòng chiến, cầm chỉ ôn kiếm hướng về Long Tu Hổ điểm ba lần, trong miệng quát khẽ một tiếng nói, tật. Long Tu Hổ giơ lên lang nha bổng vừa muốn đuổi theo, đột nhiên hai mắt một hoa, thân thể mềm nhũn, trực tiếp liền ngã rơi xuống đất, trong mơ hồ liền nghe được đối diện cười ha ha thanh âm. Ha ha. Khương Hùng, trước tạm để ngươi xem một chút bần đạo thủ đoạn. Nói chuyện, kia Lữ Dịch cũng không tiến lên bổ kiếm, ngược lại thôi động kim nhãn còn lại rời đi mấy trượng khoảng cách. Nhìn thấy Long Tu Hổ ngã nhào trên đất, La Hỏa trực tiếp hóa thành một đạo hỏa quang đi tới Long Tu Hổ trước người, một thanh ôm lấy Long Tu Hổ liền về tới Khương Hùng trước người. Sư phụ, ngài nhìn. Khương Hùng túi đầu xem xét, lập tức lấy làm kinh hãi. Chỉ gặp lúc này Long Tu Hổ mặt như giấy vàng, hai mắt nhắm nghiền, khí tức yếu ớt, lúc đứt lúc nối, đã là hôn mê bất tỉnh. Nhanh, mau phái người đem Long Tu Hổ đưa vào quan nội, mời Tôn đạo hữu hỗ trợ nhìn xem.
Vâng, sư phụ.
La Hỏa đáp ứng một tiếng, đội vàng ngoắc gọi tới mấy cái sĩ tốt đem Long Tu Hổ mang tới trong thành. Đợi Long Tu Hổ bị khiêng đi, La Hỏa lập tức liền đứng dậy, trong mắt tràn đầy lửa giận nhìn về phía đối diện Lữ Dịch. Sư phụ, lại để đệ tử đi gặp hắn một hồi. Khương Hùng nghe vậy nhẹ gật đầu, nói, La Hỏa, cẩn thận chút, này bầy rất là quỷ dị.
Vâng, sư phụ, ngài cứ yên tâm đi.
Nói chuyện, La Hỏa liền nhảy lên lưng ngựa, duỗi ngựa mà ra, tay cầm kiếm gỗ đào hướng về đối diện một chỉ, quắc, Lữ Dịch, nhanh chóng đến đây nhận lấy cái chết.
Ha ha.
Nhìn thấy La Hỏa ra, Lữ Dịch thôi động kim nhãn quổng, rất nhanh liền đi tới La Hỏa phụ cận, cười nói, ngươi hoa nhi này, nhà ngươi sư phụ không xuất thủ, lại để các ngươi những bọn tiểu bối này đi tìm cái chết, thật là có chút không chính công a.
Làm càn,
dám chửi bới bản tướng ân sư, muốn chết. La Hỏa nghe vậy giận dữ, duỗi ngựa liền vọt tới, chấp nhất kiếm gỗ đào liền hướng Lữ Dịch chém tới.
Đến hay lắm,
lại để bần đạo nhìn xem ngươi tiểu tướng này chất lượng như thế nào.
Nói chuyện, kia Lữ Dịch cũng khu động kim nhãn quổng nên đón tiếp lấy.
Chỉ ôn kiếm hạ kiếm gỗ đào liền đụng vào nhau, hai kiếm chạm nhau, nhưng nghe quang.
Một tiếng, Lữ Dịch kinh hãi, gấp đội rút thân trở ra, cúi đầu nhìn về phía trong tay chỉ ôn kiếm, nhìn thấy trên thân kiếm cũng không tổn thương, lúc này mới thở dài một hơi.
Thốt hoa hoa, người đó là cái gì kiếm?
Lúc này, Lữ Dịch tự nhiên biết đối diện La Hỏa trong tay kiếm gỗ đào cũng không phải phổ thông chi kiếm. Nếu là phổ thông kiếm gỗ đào, liền vừa rồi kia một chút, đã sớm gãy làm hai khúc, phải biết trong tay hắn chỉ ôn kiếm cũng không phải phổ thông chi kiếm, chính là ước chừng 30 năm trước, hắn cùng trong núi bắt được, tới cùng một chỗ còn có hình tiên ấn, ôn lịch trùng, hình ôn cờ, đao đầu khánh, bực cờ, hôn mê kiếm, tán ôn roi rất nhiều bảo vật. Những bảo vật này đều là thiên địa dị bảo, càng quan trọng hơn là trong đó bao hàm tu hành con đường trường sinh. Thế là, Lữ Dịch kinh hỉ phía dưới liền giấu tại trong núi sâu tu hành lên, đợi tu hành có thành tựu, lại nhận 4 tên đệ tử, phân biệt chuyển xuống tán ôn vại dịch chi pháp, trường sinh bất lao chi công. Chư kiện bảo vật bên trong, cái này chỉ ôn kiếm đều thuộc hàng đầu, tiếc rằng hôm nay vậy mà chém không đứt một thanh kiếm gỗ đạo, thật là có chút kỳ quái.
Ha ha.
La Hỏa nghe vậy cười lạnh, nói, yêu đạo, kiếm này chính là bản tướng sư tổ ban tặng, như thế nào ngươi kia tà đạo chi kiếm nhưng so sánh.
Nói chuyện, La Hỏa lần nữa duỗi ngựa liền bỏ tới, giơ kiếm lại chạm.
Lữ Dịch thấy thế cũng lập tức giơ kiếm đón lấy.
Hai người song kiếm tấn công, trong nháy mắt chính là hơn 30 hợp đi qua.
La Hỏa là càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, bất quá, âm thầm La Hỏa sớm đã tăng thêm cẩn thận, hắn ngược lại muốn xem đối diện kia Lữ Dịch bảo kiếm đến tột cùng có gì kỳ quặc, sao? Chỉ là hướng sư đệ Long Tu Hổ điểm mấy cái, lung lay mấy cái, Long Tu Hổ liền trúng chiêu.
Bất quá, vô luận là hắn, vẫn là sư phụ Khương Hùng, kỳ thật trong lòng đều không lo lắng, bởi vì Tĩnh Nam quan bên trong còn có vị kia tu luyện thuật kỳ hoàng tôn dừng ở đây.
Văn Thủ, Phổ Hiền, địa tạng mấy vị đi, nhưng vị này Tôn Y Tiên nhưng không có đi a.
Kia Lữ Dịch tự nhiên không biết những này, hiển nhiên La Hỏa lần nữa lao đến, hắn cũng không muốn tiếp tục dây dưa, thế là trực tiếp giơ kiếm hướng về bọn tới La Hỏa địa ba lần, trong miệng quát khẽ một tiếng.
Tật.
Sau đó, hắn liền thấy bọn tới La Hỏa trên ngựa thân thể nhoáng một cái, suýt nữa ngã xuống dưới ngựa. Đáng tiếc, còn chưa chờ hắn cười ra tiếng, liền thấy kia La Hỏa trên thân đột nhiên dâng lên một đoàn liệt diễm, sau đó liền từ trên ngựa nhún người nhảy lên, từ không trung hướng về thẳng nào tới.
Không tốt.
Lữ Dịch trong lòng kinh hãi, mặc dù không hiểu vì sao kia La Hỏa không có chú chiêu, nhưng giờ phút này hiển nhiên không phải lúc nghĩ những thứ này, thế là lắc người một cái thân thể, lập tức 360 cái khớp xương thể động, trong nháy mắt hóa ra ba đầu sáu tay chi tướng.
Kia ba đầu nhìn ba mặt, sáu ngón tay sáu phương, một tay chấp nhất hình thiên ấn, một tay giơ cao ở ôn dịch trùng, một tay cầm định hình ôn cờ, một tay chấp ở chỉ ôn kiếm.
Thấy cảnh này, không trung đánh tới La Hỏa giật nảy cả mình, đón lấy, hắn liền thấy kia Lữ Dịch hướng hắn lắc lư ôn dịch trùng.
A!
Một tiếng hét thảm, La Hỏa trực tiếp rơi xuống bùi bặm, không rõ sống chết.
Không tốt.
Một bên quan chiến Khương Hùng ăn nhiều đã, gấp hô một tiếng không tốt thôi động tứ bất tượng liền bật ra, trong nháy mắt liền ngăn ở kia Lữ Dịch trước mặt, giơ lên trong tay đả thần tiên liền đánh tới.
Ha ha.
Khương Hùng, sớm biết như thế, ngươi liền nên sớm ra, ha ha nhìn ánh.
Nhìn thấy Khương Hùng ra, kia Lữ Dịch cười lớn liền nên đón tiếp lấy.
Giao thủ mấy hiệp, Khương Hùng trực tiếp liền tế khởi đả thần tiên.
Đả thần tiên vừa ra, trong nháy mắt quang mang vạn đạo, điểm lành rực rỡ, hướng về kia Lữ Dịch liền đập xuống.
Kia Lữ Dịch sao có thể ngờ tới Khương Hùng như thế không giảng cứu, lúc này mới vừa đấu mấy hiệp, liền tế khởi bảo vật đánh tới, chưa từng phòng bị phía dưới, bị một roi đập trúng phần lưng.
Một cái mắt, ba đầu sáu tay chi tướng trực tiếp bị đánh bạo.
A!
Một tiếng, kia Lữ Dịch kêu thảm liền ngã xuống kim nhãn quổng, đội vàng mượn thổ độn chạy trốn trở về.
Khương Hùng nhìn thấy Lữ Dịch đào tẩu, cũng không dám nhiều trì hoãn, đội vàng phất tay đem La Hỏa nâng lên, mang theo binh mã liền trở về Tĩnh Nam Quan.
A, đau nhức sát ta vậy.
Chương 1455, Ô Tổ sư đồ gặp gỡ Tĩnh Nam Quan. Chương 1455, Ô Tổ sư đồ gặp gỡ Tĩnh Nam Quan. A,
đau nhức sát ta vậy.
Triều đình đại doanh một tòa đại trướng bên trong, Lữ Dịch ghé vào một cái giường phía trên, kêu đau không thôi.
Trương Hùng, Lưu Hành, Lòng Tham đạo nhân cùng mấy cái lang trung vây quanh ở giường bên cạnh.
Lúc này, Lữ Dịch ngoại bào đã bị gỡ ra, trên lưng là một đạo xương đỏ vết roi.
Lữ tiên trưởng, ngài phía sau xương lợi hại, vì kế hoạch hôm nay chỉ có trước đem sừng chỗ mở ra, thả ra đúng huyết mới có thể bồi thuốc băng bó.
Một cái trong đó lang trung thận trọng thấp giọng nói.
Tốt.
Lữ Dịch nghe vậy, cắn răng gật đầu đáp ứng.
Ngay tại mới, hắn liền nếm thử vận chuyển pháp lực đến chữa thương, tiếc rằng chẳng những không có tác dụng, ngược lại kịch liệt đau nhức không chịu nổi, toàn bộ phần lưng tựa như vỡ ra.
Hắn lại không biết, hắn tu luyện chính là tà đạo chi tà pháp, đả thần tiên chính là thiên hạ đến chính chí thánh chi vật. Cũng chính là hắn pháp thân chặn đả thần tiên đại bộ phận uy lực, bằng không mà nói, chỉ sợ kia một roi, hắn liền muốn đi phong thần đài báo lên tới đi. Hắn nhặt về một cái mạng, nhưng trên lưng roi tổn thương lại là thực sự khó xử lý. Kia một roi đánh xuống, đến chính chí thánh chi khí rót vào trong cơ thể của hắn, hắn lại dùng tà pháp chi lực đi chữa thương, vậy sẽ chỉ kích thích đả thần tiên pháp lực bạo động cùng công kích lần nữa, đây cũng là hắn kêu đau nghẹn ngào trọng yếu nguyên nhân. Giờ phút này nghe được Lang Trung phương án trị liệu, Lữ Dịch cũng đành phải gật đầu đáp ứng. Nghe được Lữ Dịch đáp ứng, mấy cái lang bên trong lập tức chuẩn bị. Trong đó một vị lớn tuổi nhất Lang Trung, cầm lên một thanh dị thường sắc bén truy thủ, đầu tiên là ở bên cạnh ánh nến bên trên qua lại thiêu đốt mấy lần, sau đó, kia Lang Trung liền cầm lấy truy thủ rạch ra kia trên lưng hở ra. A, đau nhức sát ta vậy. Thương hùng ta Lữ Dịch cùng ngươi thế bất lưỡng lập, một roi mối thủ, ta tất gấp trăm lần hoàn trả. Lại nói, Tĩnh Nam quân nội, trong một gian phòng, hai tấm trên giường phân biệt nằm hai người, chính là Long Tu Hổ cùng La Hỏa. Lúc này Long Tu Hổ đã tỉnh táo lại, nhưng sắc mặt vẫn mười phần tái nhợt, hốc mắt hăm sâu, trong mắt vô thần. Bên cạnh trên giường, La Hỏa đồng dạng lộ ra hết sức yếu ớt, đang bưng một bát thuốc thang uống vào. Tôn Dừng đứng ở một bên, khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm trọng. Khương Hùng, Trương Nhẫn cũng đều trong phòng. Tôn Đạo Hữu, ta hai cái này đổ nhi như thế nào? Tôn Dừng nghe vậy, gật đầu cười, nói, Khương Đạo Hữu chớ buồn, hai người đã là không ngại, chỉ là cần phải tĩnh dưỡng mấy ngày nay không thể tái xuất chiến. Khương Hùng nghe vậy thở dài một hơi, mở miệng nói, không sao, chỉ cần không có việc gì liền tốt. Kia Lữ Dịch bị ta đánh một roi, nghĩ đến mấy ngày kế tiếp cũng sẽ không dễ chịu. La Hỏa, Long Tu Hổ, hai người các ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Cho Vi sư nói một chút tình huống lúc đó đi. Vâng, sư phụ, đệ tử đã là vô ngại. Kia Lữ Dịch bảo vật rất là quỷ dị, lúc ấy. Sư phụ, lúc ấy, kia Lữ Dịch đầu tiên là hướng ta lắc lư kiếm trong tay của hắn, đệ tử cũng cảm giác đầu ngất đi, trước mắt hoa mắt, suýt nữa ngã xuống dưới ngựa. May mắn đệ tử cơ cảnh, lập tức liền vận chuyển pháp lực, cũng điều động thể nội chân hỏa xa chuyển toàn thân, lúc này mới phá vỡ kia cố dị dạng. Sư phụ, lúc ấy, đệ tử quanh thân bốc cháy, dưới hông con ngựa không thể chịu được, đệ tử đành phải nhún người nhảy lên, thẳng đến kia Lữ Dịch, chưa từng ngờ tới kia Lữ Dịch vậy mà hóa ra ba đầu sáu tay pháp thân, thứ sáu cánh tay bên trong đều trưởng pháp khí. Lúc ấy, đệ tử chỉ gặp hắn hướng đệ tử lắc lư một con trung đồng, đệ tử chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức không chịu nổi, trực tiếp liền rớt xuống mặt đất, nếu không phải sư phụ kịp thời xuất thủ, chỉ sợ đệ tử đã gặp bất trắc. La Hỏa đầu tiên mở miệng, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. La Hỏa nói xong, Long Tu Hổ cũng mở miệng. Sư phụ, kia Lữ Dịch trường kiếm trong tay rất là kỳ quái. Tên kia võ nghệ không phải ta đối thủ, nhưng đem trường kiếm kia hướng ta điểm mấy cái, ta chỉ nghe được trong miệng hắn hô một tiếng tật sau đó, ta liền cảm thấy đầu bắt đầu ngất đi, con mắt bắt đầu hoa mắt, thân thể bắt đầu như nhũn ra, tiếp lấy ta liền cái gì cũng không biết. Nghe Long Tu Hổ, La Hỏa nói xong, Thương Hùng cao mày nhẹ gật đầu, sau đó lại lần nhìn về phía Tôn Dừng, nói, Tôn Đạo Hữu, vần đạo hai cái này đổ nhi đoạt được đến tuột cùng chính là gì vậy? Tôn Dừng nghe vậy, trên mặt lấp lóe một tia lo nghĩ, sau đó mở miệng nói, Khương Đạo Hữu, lấy bần đạo quan trì, Long Tu Hổ, La Hỏa hai vị tướng quân đoạt được cũng không phải là phổ thông tật chứng. Quả thật lệ khí nhập thể, ôn dịch chi tật vậy. Cái gì? Khương Hùng cùng Trương Nhẫn nghe vậy, hai người đồng thời lên tiếng kinh hô. Khương Hùng đội vàng tiếp tục hỏi, Tôn Đạo Hữu, ngươi nói là? Kia là ôn dịch. Vương gia, Khương Đạo Hữu, nếu là bần đạo chỗ nhìn chưa sai, hai vị tướng quân đoạt được chính là ôn dịch chứng bệnh, việc này xác thực kỳ quặc. Tôn Dừng rất là nghiêm túc gật đầu nói. Tôn Dừng cái này vừa nói, Khương Hùng cùng Trương Nhẫn đồng thời trầm mặc. Lại nói ngoài thành quân doanh tòa kia đại trướng bên trong, Lữ Dịch trên lưng quấn lấy một tầng thật dày băng gạc ngồi dậy. Lúc này, Lữ Dịch vẫy tay, nhưng gặp một đạo hồng quang hiện lên, trong tay của hắn đã nhiều một đạo ấn phủ. Lữ Dịch nhìn về phía Lòng Tham đạo nhân, mở miệng nói, "Lòng Tham đạo hữu, vần đạo có một chuyện muốn phiền phức đạo hữu." Lòng Tham đạo nhân nghe vậy, đội vàng chắp tay, nói, "Lữ đạo huynh, có việc ngài cứ việc phân phó." "Lòng Tham đạo hữu, vần đạo còn có bốn người đệ tử, đoạn thời gian trước bọn hắn phụng ta chi mệnh ra ngoài du lịch, cũng thu thập các nơi lệ khí cùng tài, nghĩ đến hiện tại cũng nên về núi cho nên. Vần đạo muốn xin nhờ đạo hữu hướng Cửu Long đạo thanh danh núi đi tới một lần, đem ta kia bốn cái đồ nhi triệu tới." Mặt khác, Cửu Long đạo bên trên, bần đạo còn có một số quen biết đạo hữu, đến lúc đó, ngươi nhưng theo ta mấy cái đồ nhi đi bái phòng một phen, mời mời bọn họ trước tới nơi đây giúp ta một chút sức lực. Lữ Dịch nói xong, liền đem trong tay ấn phù đưa tới Lòng Tham đạo nhân trước mặt. Lòng Tham đạo nhân tiếp nhận ấn phù, nhẹ gật đầu, nói, "Đạo huynh yên tâm, bần đạo cái này liền tiến đến." Nói xong lời này, Lòng Tham đạo nhân hướng về Trương Hùng không người cáo tử, quay người liền rời đi đại trướng. Trong nháy mắt, mấy ngày liền đi qua. Mấy ngày nay, Tĩnh Nam quan nội bên ngoài đều mười phần yên tĩnh. Tĩnh Nam quan nội, Long Tu Hổ cùng La Hỏa rốt cục khôi phục lại, thậm chí tu vi còn tinh tiến mấy phần. Tĩnh Nam quan ngoại, Lữ Dịch cũng rốt cục hủy đi trên người băng gạc, trên lưng thương thế cũng rốt cục khỏi hẳn. Một ngày này, khôi phục như cũ Lữ Nhạc đi tới trung quân đại trướng bên trong. Trương Hùng nhìn thấy tiến đến Lữ Nhạc, vội vàng đứng lên đón lấy. "Lữ tiên trưởng, nhanh mau mời ngồi, thương thế thế nhưng là tốt đẹp rồi." Làm phiên đại soái quản niệm, bần đạo thương thế đã khôi phục. Lữ Dịch cũng là không khinh thường, cười hướng Trương Hùng đánh cái chắp tay, sau đó liền ngồi xuống. Hai người hàn huyên vài câu, đột nhiên, đại trướng bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, "Báo đại soái, mặt tướng có việc bẩm báo." "Vào đi." "Vâng, đại soái." "Ngươi có chuyện gì bẩm báo?" "Khởi bẩm đại soái, Lòng Tham tiên trưởng mang theo bốn vị tiên trưởng đã đi tới quân doanh bên ngoài." "Nhanh, mau mau cho mời."
Chương 1456, tứ phương đi ôn sứ giả. Chương 1456, tứ phương đi ôn sứ giả. Ít khi chỉ gặp trung quân đại trướng mảnh lều bảy một cái, lần lượt vào năm người. Đi đầu một người chính là Lòng Tham đạo nhân, Lòng Tham đạo nhân sau lưng thì là bốn vị đạo nhân. Đầu tiên một vị, chỉ gặp hắn phát như chu sa, mặt xanh nhanh vàng, người khoác thanh bảo, chân đạp giày sợi đay, tay cầm trường kiếm, sao một cái hung ác. Vị thứ hai, chỉ gặp hắn mặt như trăng tròn, mắt hổ mày kiếm, người khoác đạo bảo màu vàng nhạt, bên trên gỉ lấy tiên cầm tẩu thú, lưng đeo trường kiếm, ngược lại là một bộ tướng mạo đường đường, cùng trước một vị một trời một vực. Lại phía sau vị thứ ba, chỉ gặp hắn mặt như nặng áo, vòng mắt quát miệng, răng nanh mọc lan tràn, người khoác đỏ chót đạo bảo, uyển như hỏa diễm mang theo, lưng đeo trường kiếm, sát khí tự sinh. Cái này vị cuối cùng, chỉ gặp hắn mặt như cỏ tím, mặt như cỏ tím, phát giống như cương trầm, đầu đội đôi ca kim quan, người mặc màu đen đạo bảo, lưng đeo một thanh trường kiếm, toàn thân trên dưới một cỗ tà khí lẫm nhiên mà sinh. Gặp qua đại soái, Lòng Tham đạo nhân đầu tiên hướng Trương Hùng hành lễ. Theo sát tại Lòng Tham đạo nhân sau lưng bốn người cũng liền đội vàng đi theo hành lễ. Gặp qua đại soái, chư vị tiên trưởng, mau mau miễn lễ, mau mau miễn lễ. Trương Hùng cười, liền đội vàng đứng lên nên đón. Lúc này, Lòng Tham đạo nhân sau lưng kia bốn vị đạo giả quay đầu liền thấy đứng tại Trương Hùng bên cạnh thân lữ nhạc, đội vàng liền đi qua, khom mình hành lễ. Sư phụ, ừm, các ngươi đều miễn lễ đi. Lữ nhạc cười để bốn người đứng dậy, lúc này mới quay người nhìn về phía Trương Hùng, nói, đại soái, đây cũng là bần đạo bốn vị đệ tử, vị này chính là bần đạo đại đệ tử Tuần Thắng, bên cạnh đây là bần đạo nhị đệ tử Lý Duệ, tam đệ tử Chu Diệp Lâm, tứ đệ tử Dương Văn Thụy, bần đạo bốn vị này đệ tử đều có dị thuật mang theo, có thể trợ đại soái một chút sức lực. Ha ha, tốt, tốt, tốt. Trương Hùng nghe vậy, cười lớn luôn mồm khen hay, nói tiếp, có lữ tiên trưởng cùng bốn vị tiên trưởng tương trợ, bản soái không phải lo rồi. Lại nói tính năng quan, trong nghị sự đại sảnh, Trương Hùng chính tại xử lý lấy chính vụ, đột nhiên một thân ảnh vội vã bập bảo. Khởi bẩm thừa tướng, ngoài cửa có ba cái đồng tử cầu kiến, nói là thừa tướng sư đệ. Ừm. Khương Hùng sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía người tới, nghi ngờ hỏi, ngươi nói ngoài cửa tới ba cái đồng tử, tự xưng là bản tướng sư đệ. Khởi bẩm thừa tướng, đúng vậy. Khương Hùng nghe vậy, hơi chút trầm âm, đột nhiên trong đầu hiện lên một đạo điệp quang, lập tức liền đứng lên tới. Khương Hùng cũng không trì hoãn, trực tiếp liền cất bước ra đại sảnh, bước nhanh như bay, rất nhanh liền đi tới phủ tướng quân trước cửa. Quả nhiên, trước cửa đang có ba cái đồng tử một mặt hiếu kỳ đánh giá trước mắt tòa này phủ tướng quân. Đợi nhìn thấy từ bên trong chạy tới Khương Hùng về sau, ba cái đồng tử đồng thời lộ ra tiếu dung, cũng hướng về Khương Hùng cùng nhau không lời, nói, gặp qua Khương sư minh. Ha ha. Khương Hùng cười lớn liền ra đón, đội vàng hướng ba đồng tử hoàn lễ, nói, nguyên lai là vô duyên, vô thế, vô vi ba vị sư đệ, mau mau mời vào bên trong. Thấy cảnh này, phủ tướng quân bên trong đám người nhao nhao kinh ngạc không thôi. Bọn hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy Khương Hùng lại có như thế ấu linh sư đệ. Nói như vậy đến, La Hỏa cùng Long Tu Hổ hai vị tướng quân đều phải xưng hô ba vị này sư thúc. Lại không sách trong phủ trong lòng mọi người nghĩ như thế nào, Khương Hùng đã cười lớn đem Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba người nên tiến vào trong phủ. Hơn 10 năm đi qua bây giờ Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba người thân hình vẫn là hài đồng bộ dáng, chỉ là tâm tính trầm ổn mấy phần, nhưng vẫn bảo lưu lại mấy phần hài đồng tính trẻ con. Ba vị sư đệ mời ngồi. Về đến đại sảnh về sau, Khương Hùng chào hỏi ba người ngồi xuống, sau đó liền mở miệng hỏi, ba vị sư đệ, các ngươi vì sao tới đây? Khương sư minh, đêm qua, trưởng giáo sư Minh đột nhiên đem ba người chúng ta gọi đến trước mặt, đối ta ba người nói tính nam quan có chút khó khăn chắc trở, khiến huynh đệ của ta đến đây tương trợ Khương sư Minh một chút sức lực. Vô Duyên mở miệng giải thích. Trưởng giáo sư Minh xuất quan. Khương Hùng nghe vậy chính là sửng sở, nghi ngờ hỏi. Khương sư Minh, trưởng giáo sư Minh đã ở ba ngày trước xuất quan. Vô Thế mở miệng nói. Khương Hùng nghe vậy lại hỉ, nói, ba vị sư đệ nói như vậy đến, trưởng giáo sư Minh đã đột phá. Khương sư Minh, trưởng giáo sư Minh đã đột phá địa tiên cảnh. Vô Vi vừa cười vừa nói. Ha ha. Khương Hùng lập tức liền phá lên cười, liên tục gật đầu, nói, tốt, 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 ha ha. Đúng vào lúc này, đột nhiên một thân vệ liền vội vã chạy vào. Báo, thừa tướng, ngoài thành có đại quân đến đây lấy địch mang chiến. Theo sát lấy, La Hỏa, Long Tu Hổ cũng vội vã chạy vào. Sư phụ, sư phụ, kia lữ dịch lại tới. Lúc này, trên mặt của hai người đều là vẻ phẫn nộ. Sau đó, hai người liền thấy một bên Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba huynh đệ. La Hỏa cùng Long Tu Hổ đều là sững sờ, liền vội vàng tiến lên hành lễ. La Hỏa, Long Tu Hổ, tham kiến tiểu sư thúc. Tính nam quan ngoại, lữ dịch mang theo tứ đại đệ tử cùng 5.000 tinh binh liền đi tới dưới thành. Lữ dịch ngẩng đầu nhìn Tĩnh Nam quan trên tường thành, cười lạnh một tiếng, tiếp lấy vận chuyển pháp lực chính là hét lớn một tiếng. Khương Hùng nhanh chóng ra nhận lấy cái chết. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền nghe đến Tĩnh Nam quan nội truyền đến 3 tiếng pháo vang, sau đó nương theo lấy một trận két két tiếng vang, Tĩnh Nam quan cửa thành liền mở ra. Đi đầu một đầu tứ bất tượng trở đi Khương Hùng liền chạy ra, ngay sau đó La Hỏa cưỡi ngựa, Long Tu Hổ đi bộ liền đi theo ra ngoài. Lại hậu phương thì là 3 con ngựa trắng, bạch mã bên trên trở đi 3 cái 8-9 tuổi hài đồng. Cái này ba cái hài đồng trải lấy xong trào búi tóc, vắt trên lưng lấy một thanh đoản kiếm, màu đỏ kiếm tuệ theo gió đung đưa, phiêu đãng ở đầu vai. Lại hướng trên mặt nhìn, liền thấy ba tấm phấn nhào nhào, nộ đô đô hài nhi mặt, trên mặt mang cười, một đôi mắt to không ngừng chật lóe, bên trong lộ ra mấy phần tính trẻ con cùng giảo hoạt. Tại ba cái hài đồng sau lưng thì là 5-6 cái thiên tướng, cùng 5.000 tinh binh. Khương Hùng khu động tứ bất tượng đi tới Lữ Dịch cách đó không xa, thường đánh cái chắc tay, nói, Lữ đạo hữu, mấy ngày không gặp,
lâu rồi không gặp có khỏe hay không?
Ừ. Nhìn thấy Khương Hùng, nhất là Khương Hùng sau lưng La Hỏa cùng Long Tu Hổ, Lữ Dịch sầm mặt lại, nhịn không được liền hừ lạnh một tiếng.
Khương Hùng, ngươi thật là có mấy phần thủ đoạn, La Hỏa cùng Long Tu Hổ vậy mà chưa chết, lại còn để ngươi cho cứu về rồi.
Bất quá, Khương Hùng, bần đạo ngược lại muốn xem ngươi có thể cứu bọn họ mấy lần, đương nhiên, lần này, chính ngươi cũng muốn tự cầu phúc đi.
Ha ha. Nói càng về sau, Lữ Dịch liền trực tiếp phá lên cười. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy đắc ý Lữ Dịch, Khương Hùng vê dâu mỉm cười, cũng không giận, nhưng phía sau hắn La Hỏa cùng Long Tu Hổ lại chịu đựng không nổi.
Khá lắm Lữ Dịch, nhà ngươi La gia ra đến vậy.
Nói chuyện, La Hỏa hóa thành một đạo hỏa quang, thẳng đến Lữ Dịch đánh tới.
Lữ Dịch thất phu, nhà ngươi Long Tu Hổ ra ra cũng tới.
Long Tu Hổ cũng không cam chịu yếu thế, hét lớn một tiếng, bước nhanh chân liền cũng bỏ ra.
Lớn mặt cung đồ, dám đả thương thầy ta, vần đạo tuần thắng, Lý Duệ, đến đây xem ngươi.
Chương 1457, ba nhỏ nên chiến đi ôn làm chương 1457, ba nhỏ nên chiến đi ôn làm lại nói, La Hỏa, Long Tu Hổ từ Khương Hùng sau lưng xung ra, thẳng đến Lữ Dịch mà tới. Mà Lữ Dịch hai người đệ tử thấy thế, cũng lập tức đều cầm bảo kiếm phi thân lên, ngăn cản La Hỏa cùng Long Tu Hổ đường đi, song phương cái này liền chém giết ở cùng nhau. La Hỏa cầm trong tay kiếm gỗ đào cùng Tuần Thắng chiến tại một chỗ, mà Long Tu Hổ cùng Lý Duệ cũng đấu ở cùng nhau. La Hỏa trong tay kiếm gỗ đào trên dưới tung bay, kim quang lấp lóe, mà đối diện Tuần Thắng trường kiếm trong tay càng là hung mãnh. Hai người kiếm đối kiếm, trong chớp mắt chính là 20-30 hiệp. La Hỏa trong lòng liên niệm, lắc một cái thân hình, trong nháy mắt Hỏa Nha Hồ liền từ trong ngực của hắn bay ra. Pháp lực thúc dục, trong miệng quát to một tiếng tật. Chỉ gặp Hỏa Nha Hồ bên trong trong nháy mắt thoát ra một dải hỏa diễm. Hỏa diễm bên trong bay ra mấy chục cái hỏa nha, lao thẳng tới đối diện Tuần Thắng mà đi. Tuần Thắng thấy thế lấy làm kinh hãi, vội vàng nhún người nhảy lên, trong nháy mắt bay ra mấy trượng có hơn, sau đó chỉ gặp hắn đưa tay vào ngực, liền lấy ra một cái khánh đến, hướng về La Hỏa liền gõ mấy cái.
Cong, cong, cong.
Nhưng nghe tiếng vang, La Hỏa đột nhiên kêu thảm một tiếng, ôm đầu liền ngã trên mặt đất. Hỏa nha hồ trong nháy mắt rơi xuống, bay trở về La Hỏa trong ngực, nguyên bản đã bay ra ngoài hỏa nha cũng tại từng tiếng giữa tiếng kêu gào thê thảm, nổ thành từng đoàn hỏa diễm, cuối cùng tiêu tán tại không trung. Lúc này La Hỏa, mặt như giấy vàng, hai tay che đầu, trên mặt đất đánh lên lăn tới, một bên lăn một bên tiếng kêu rên liên hồi.
A,
đau đầu sát ta vậy, đau nhức sát ta vậy. Một bên khác, Long Tu Hổ cùng kia Lý Duệ cũng đã đấu mấy chục cái hiệp. Long Tu Hổ cỡ nào vũ dũng, ỷ vào thân đại lực chìm, lang nha động múa hổ hổ sinh phong, đem kia Lý Duệ làm cho chỉ có sức lực chống đỡ, mà không còn sức đánh trả. Cho đến La Hỏa té ngã, tiếng kêu thảm thiết chuyển đến, khiến Long Tu Hổ sững sờ, nhịn không được quay đầu nhìn lại. Cứ như vậy một cái mắt, kia Lý Duệ lập tức thả người mà ra, rời xa ra mấy trượng khoảng cách. Sau đó, chỉ gặp kia Lý Duệ vẫy tay, trong tay một đạo bạch quang lấp lóe, liền hiện ra một cờ. Kia cờ cao chừng 5 thước, cờ trên mặt triển theo lên không hiểu đường vân, không ngừng lóe ra hừng quang.
Là sư minh.
Long Tu Hổ kinh hãi, vừa muốn phóng tới La Hỏa, kia Lý Duệ đã ngăn ở trước người hắn.
Ha ha.
Long Tu Hổ, tới. Nhìn xem trong tay của ta đây là cái gì?
Ừm.
Long Tu Hổ sững sờ, theo bản năng hướng về Lý Duệ trong tay nhìn lại, sau đó, hắn liền thấy Lý Duệ lắc lư lên ở trong tay kia cờ, nhưng sau đó xoay người liền về tới Lữ Dịch sau lưng. Kia vốn gọi hồn bẹn bẹn lắc lư mấy lần, Long Tu Hổ đầu tiên là sức sở, tiếp lấy liền dừng bước. Long Tu Hổ nhịn không được dùng mình một cái, sau đó. Đột nhiên, Long Tu Hổ chỉ cảm thấy một cỗ khô nóng từ thể nội bay lên, trái tim bắt đầu cuộn loạn, toàn thân trên dưới như là giống như lửa thiêu, cực nóng có nhịp.
A,
nóng sát ta. Nói chuyện, Long Tu Hổ đưa tay liền đem trên người mình khôi giáp cùng quần áo trực tiếp giật cái vỡ nát, lộ ra xích hồng sắc thân thể. Giờ phút này, hắn toàn thân trên dưới đều hiện ra đỏ bừng chi sắc, tựa như giống như lửa thiêu, thậm chí còn dâng lên từng sợi khói xanh.
Nóng sát ta.
Long Tu Hổ trần truồng quay người lại liền chạy tới Khương Hùng bên người, hô lớn: "Sư phụ, nóng sát ta vậy."
"Nước, nước, nước."
Một bên hô hào nước, Long Tu Hổ trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang liền xông về Tĩnh Nam quan nội. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt, còn không đợi đám người kịp phản ứng, La Hỏa cùng Long Tu Hổ đều đã trúng chiêu. Khương Hùng sắc mặt trầm xuống, vung tay lên, lập tức liền chạy ra một đội sĩ tốt đem nằm xuống đất La Hỏa dơ lên trở về, nhanh chóng đưa về thành nội, giao cho Tôn đạo trưởng trấn trị.
"Vâng, thừa tướng."
Sĩ tốt đáp ứng một tiếng, đội vã liền đem La Hỏa nhấc vào thành nội. Khương Hùng trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, quay đầu trở lại liền nhìn về phía Lữ Dịch, cùng phía sau hắn bốn người kia. Chưa chờ Khương Hùng lại nói tiếp, Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba nhỏ đã nhảy xuống ngựa đến, mấy bước liền đi tới trước trận. Vô Duyên đưa tay chỉ về phía trước, quát: "Các ngươi thật to gan, dám vọng dùng ta đạo chi thuật, hại tính mạng người, nhanh chóng xuống ngựa đến nhận lấy cái chết." Nhìn thấy phía trước khiêu chiến ba nhỏ, Lữ Dịch chau mày một cái, mở miệng nói: "Ba cái tiểu nha nhi, nơi đây chính là chiến trường, không phải là các ngươi nên tới, nhanh chóng tối lui đi."
"Hừ."
Vô Thế nghe vậy, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Mở miệng nói, "Ta nghe Khương sư Minh nói đến ngươi, ngươi chính là cái kia Lữ Dịch đi."
"Khương sư Minh?"
Lữ Dịch nghe vậy sửng sở, nhịn không được hỏi, "Các ngươi là Khương Hùng sư đệ?" Lữ Dịch thực sự không cách nào đem trước mắt cái này ba cái 7, 8 tuổi hài đồng, cùng Khương Hùng cái này già trên 80 tuổi lão nhân liên hệ với nhau, hơn nữa còn là sư Minh đệ. "Ngươi muốn nói là tổ tôn?" Lữ Dịch cảm giác hay còn tính hợp lý. "Nhưng
các ngươi người sư Minh này đệ,
các ngươi thật là
chăm chú sao?
Không thể giả được."
"Lữ Dịch,
nhanh chóng ra nhận lấy cái chết."
Nói chuyện,
Vô Duyên trực tiếp nhún người nhảy lên, cầm trong tay Phong Lôi Phục Ma kiếm, mang theo Phong Lôi chi thành, lao thẳng tới Lữ Dịch mà tới. Nhìn thấy Vô Duyên xuất thủ, Vô Thế, Vô Vi cũng nhao nhao bay lên, trong nháy mắt, trên chiến trường, Phong Lôi chi thành đại tác. Ba đạo kiếm quang từ ba phương hướng lao thẳng tới Lữ Dịch mà tới. Lữ Dịch thấy thế, hừ lạnh một tiếng, lắc một cái thân thể, trong nháy mắt 360 cái khớp xương cùng nhau lắc lư, lập tức lần nữa mọc ra ba đầu sáu tay, tay cầm hình thiên ấn, ôn dịch trùng, hình ôn cờ, chỉ ôn kiếm, thôi động dưới hông kim nhãn quầng liền nên đón tiếp lấy. Lữ Dịch cái này khẽ động, phía sau hắn bốn người đệ tử cũng nhao nhao lao đến. Khương Hùng thấy thế, nào dám để ba nhỏ một mình nên địch, lập tức cũng thôi động tứ bất tượng mà tới. Khương Hùng tay cầm đả thần tiên hướng về Lữ Dịch liền đánh tới, Lữ Dịch thấy thế, đội vàng giơ kiếm đón lấy. Khương Hùng cái này khẽ động, đem Lữ Dịch ngăn lại, Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi liền bị tuần thắng, Lý Duệ, Chu Diệp Lâm, Dương Văn Thụy cản lại. Trong nháy mắt, chín người cái này liền chiến tại một chỗ. Bên này, Khương Hùng cùng Lữ Dịch đấu cái ngươi tới ta đi, bên kia bên trong, Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba nhỏ cùng tuần thắng, Lý Duệ bọn bốn người chiến cái lực lượng ngang nhau. Tuần thắng, Lý Duệ, Chu Diệp Lâm, Dương Văn Thụy phân lập tứ phương, cắt chấp trường kiếm, bố thành một cái tứ tượng đại trận, đem ba nhỏ vây ở trong đại trận. Ba nhỏ cũng không cam chịu yếu thế, phân lập tam tài, cũng bố thành một cái tam tài phục ma đại trận. Trong lúc nhất thời, đại trận bên trong, kiếm long lánh, phong lôi chi thanh đủ, lúc nào cũng còn chuyển đến đều đánh tiếng hò giết. Chiến đến mấy chục hợp về sau, Tuần Thắng, Lý Duệ, Chu Diệp Lâm, Dương Văn Thụy phân biệt vây tay, trong tay của bọn hắn riêng phần mình hiện ra một kiện bảo vật. Tuần Thắng trong tay là một khánh, Lý Duệ trong tay là một cờ, Chu Diệp Lâm trong tay là một đoạn kiếm, Dương Văn Thụy trong tay là một roi. Đón lấy, chỉ gặp Tuần Thắng gõ lên khánh, Lý Duệ lắc lên cờ, Chu Diệp Lâm xoay lên kiếm, Dương Văn Thụy giật lên roi. Một cái mắt, nhưng nghe khánh âm thanh ùng ùng, cờ xương ngủ tràn ngập, kiếm quang lấp lóe, bóng roi trùng điệp. Thấy cảnh này, ba nhỏ đồng thời nở nụ cười. Ta đạo, cũng dám ở chúng ta trước mặt quát tháo. Nói chuyện, Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi đồng thời tế khởi trấn quỷ tháp. Nhưng gặp, trấn quỷ tháp bay lên đến không trung, quay tròn chuyển động ở giữa, kim quang vạn đạo rủ xuống, liền đem ba người bảo hộ ở giữa. A, làm sao lại như vậy? Chương 1458, năm người gặp nạn, y đi tiền sắn mệnh. Chương 1458, năm người gặp nạn, y đi tiền sắn mệnh. A, làm sao lại như vậy? A, một cái mắt, ba nhỏ đồng thời kêu thảm một tiếng, mang trên mặt chấn kinh cùng bất khả tư nghị chi sắc, ngã nhào trên đất. Hiển nhiên ba nhỏ ngã rơi xuống mặt đất, Tuần Thắng, Lý Duệ, Chu Diệp Lâm cùng Dương Văn Thụy lên một lượt trước, riêng phần mình thu hồi pháp khí, giơ kiếm chém tới. Chỉ nghe cong, cong, chi tiếng băng lên, bọn hắn trường kiếm đều bị chấn quỷ tháp kim quang bắn ra ngoài. Làm sao lại như vậy? Làm sao có thể? Bốn người đồng thời chấn kinh, lần nữa giơ kiếm chém tới, sau đó lại lần bị bắn ra. Liên tiếp vài kiếm, bốn thanh trường kiếm đều bị bắn ra, đều không có cách nào làm bị thương chấn quỷ tháp bên trong Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba nhỏ. Tại trấn quỷ tháp bảo vệ thủ hộ bên trong, Vô Duyên cố nén đầu của mình đau, một tay nắm lấy Vô Thế, một tay nắm lấy Vô Vi, trực tiếp một đầu hướng mặt đất chui vào, trong nháy mắt liền biến mất bóng dáng. Đó lấy, chỉ gặp ba đạo kim quang phóng lên tận trời, bay trở về tính nam quan bên trong, chính là kia ba tòa trấn quỷ tháp. Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi tình huống bên này cũng rơi vào đến Khương Hùng trong mắt. Khương Hùng trong lòng kinh hãi, chỗ nào còn nhớ được cùng Lữ Dịch tiếp tục cùng nhau, trực tiếp tế lên đả thần tiên hướng về Lữ Dịch đánh tới. Lữ Dịch nhìn thấy đả thần tiên đánh tới, căn bản không dám nên đón, vội vàng khu động kim nhãn còn hướng bên cạnh né tránh. Ngay tại như thế một cái mắt, Khương Hùng vung trong tay Tiên Thiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ, ngay lập tức, kim quang đạo đạo, kim liên vạn đóa, trực tiếp ngăn cản Lữ Dịch cùng hắn bốn người đệ tử. Mà Khương Hùng đẩy chuyển tứ bất tượng, mang theo đại quân liền lui về thành nội. Trở lại trong thành, Khương Hùng nhảy xuống tứ bất tượng, vội vã đuổi hồi tướng quân phủ. Phủ tướng quân hậu viện một cái phòng bên trong, La Hỏa, Long Tu Hổ, Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi đều nằm ở trên giường. Tôn Dừng thì ngay tại vì mấy người bắt mạch. Trương Nhẫn lo lắng đứng ở một bên, nhìn thấy Khương Hùng tiến đến, vội vàng qua tới hỏi: "Thừa tướng, La tướng quân, Long tướng quân bọn hắn?" Vương gia yên tâm đi, có Tôn đạo hữu tại, bọn hắn không có việc gì. Khương Hùng mặc dù trong lòng cũng rất là sầu lo, nhưng vẫn là lập tức mở miệng quên lơn. Trương Nhẫn nghe vậy, cũng đành phải nhẹ gật đầu, nói, cũng đành phải như thế. "Hả? A, đau nhức sát ta." "A." Đột nhiên, trên giường La Hỏa một tiếng hét thảm, sau đó thân thể cứng đờ, chớp mắt, liền hôn mê đi. Một màn này, đem Trương Nhẫn, Khương Hùng giật nảy mình, mấy bước liền đi tới La Hỏa trước giường. Một bên Tôn Dừng cũng liền vội vàng bung ra Vô Thế cánh tay, lập tức liền đi tới La Hỏa trước mặt. Đè lên tất bước, Tôn Dừng nhíu chặt hai hàng chân mày lại để lộ mí mắt nhìn một chút, liền thấy tròng trắng mắt bên trong hiện đầy đỏ tia máu màu đỏ. Khương Hùng Tâm cũng đang không ngừng chìm xuống, nhịn không được mở miệng nói: "Tôn đạo hữu, La Hỏa hắn." "Ai?" Tôn Dừng thở dài một hơi, nói: "Thừa tướng không cần quá mức lo lắng, La tướng quân chỉ là đã hôn mê, cũng may mắn trong cơ thể hắn pháp lực hùng hậu, tạm thời còn không có nguy hiểm tính mạng." Nghe nói như thế, Trương Nhẫn cùng Khương Hùng hơi thở dài một hơi. Sau đó, chỉ gặp Tôn Dừng về tới Vô Thế trước mặt. Thời khắc này Vô Thế, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân đỏ lên, toàn thân đều đang run rẩy nhẹ nhẹ, còn có từng sợi hơi khói không ngừng từ trong cơ thể của hắn bay ra, tinh tế khẽ ngửi, còn có thể nghe đến một chút nhàn nhạt mùi sú khí vị. Nếu nói Vô Thế triệu chứng vẫn còn tương đối rất nhỏ, như vậy bên cạnh Long Tu Hổ nhưng lại muốn nghiêm trọng gấp mấy lần. Thời khắc này Long Tu Hổ toàn thân cực nóng không chịu nổi, bên cạnh mấy cái lang trung chính riêng phần mình cầm một cái khăn lông ướt vì hắn lau sạch lấy thân thể. Nhưng là, khăn lông ướt vừa mới sát qua đi, liền có thể nghe được ầm ầm thanh âm, từng sợi bạch khí bay lên, mà Long Tu Hổ làn da nhưng không thấy mảy may hạ nhiệt độ chuyển biến tốt đẹp. Mà lại, Long Tu Hổ từ lâu hôn mê đi, toàn thân trần truồng không mảnh vải che thân nằm tại kia trên giường. Vô Duyên cùng La Hỏa triệu chứng cùng loại, cũng là đau đầu không chịu nổi. Thời khắc này Vô Duyên đã bị Tôn Dừng dùng một cây dây gai cột vào trên giường, để phòng ngừa hắn đi đánh đầu của mình. Người tại đầu đau nhất thời điểm, rất dễ dàng sẽ đi đại lực dẫn đầu. Một khi dùng sức quá độ, có lẽ đau đầu không có muốn mạng người, nhưng mình lại đem mình tròn nện chết rồi. Vô Vi triệu chứng nhưng lại khác biệt, thời khắc này Vô Vi nằm ngửa ở trên giường, hai mắt trợn lên, miệng phun bọt mép, hô hấp yếu ớt, như có như không. Lúc này, Tôn Dừng tại mấy người trước mặt không ngừng dục dịch, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Bên cạnh thì là 7-8 cái lang trung đang giúp đỡ, có giúp đỡ lau chùi thân thể, có giúp đỡ nấu thuốc, còn có giúp đỡ xoa bóp, tóm lại, làm cái gì đều có. Một phen giày vò, đi thẳng tới màn đêm buông xuống, năm người tình huống mới hơi tốt quay vòng lên. Hô. Tôn Dừng thật dài thở ra một hơi, quay đầu hướng Khương Hùng cùng Trương Nhẫn, nói: "Vương gia, thừa tướng, hay không có nhục sứ mệnh, năm vị tính mệnh tạm thời bảo vệ. Ngày mai nên liền có thể lần lượt tỉnh lại, mấy ngày sau nên liền có thể xuống giường." "Bất quá." "Bất quá cái gì?" Trương Nhẫn rất là lo lắng hỏi. "Vương gia, năm người tình huống phi thường quỷ dị, cái này đều không phải là phổ thông chứng bệnh, mà lại năm vị thân thể hao tổn 10 phần nghiêm trọng, chỉ sợ coi như sau khi khỏi hẳn, tạm thời cũng rất khó tái xuất chiến." Tôn Dừng mở miệng giải thích. "Không sao, Tôn tiên trưởng, chỉ cần tính mệnh vô sự thuận tiện." Trương Nhẫn mở miệng nói ra. Khương Hùng cũng nhẹ gật đầu, bất quá hắn cũng không nói lời nào. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, hôm nay Vô Duyên, Vô Thế cùng Vô Vi ba vị sư đệ vừa mới đến đây Tĩnh Nam quan trợ quyền, vậy mà liền bị đối phương ám toán. Mà lại, đối phương những pháp khí kia thật sự là quá quỷ dị, liền ngay cả trấn quỷ tháp cũng đỡ không nổi a. Lúc ấy, rõ ràng ba nhỏ sớm đã có chuẩn bị, đã đem trấn quỷ tháp cho thế lên, thế nhưng là, đương đối phương lắp động trong tay pháp khí lúc, ba người hay là trúng chiêu. Cho nên như thế nào phá mất đối phương pháp khí đâu? Khương Hùng sa vào đến phiền não ở trong. Tối nay Tĩnh Nam quan yên tĩnh dị thường, ánh trăng trong sáng vãi xuống đến, đem toàn bộ thiên địa chiếu 10 phần sáng tỏ. Lại nói, ngoài thành đại doanh bên trong, trung quân trong đại trướng vẫn là phi thường náo nhiệt. Trương Hùng tại xếp đặt tiến hội, chúc mừng hôm nay chiến tích. Ha ha, đại soái yên tâm, trong tay chúng ta những bảo vật này, từng cái đều có kỳ diệu, một khi chúng chiêu cái, căn bản cũng không phải là phàm tục y sư lang trung có thể trị. Đúng, đại soái lại đem tâm đặt ở trong bụng liền có thể, chỉ cần lại đợi thêm mấy ngày, kia mấy viên đại tướng bảo đảm quản bọn họ liền sẽ đang thống khổ trong tuyệt vọng chết đi. Ha ha. Đại soái, đại sư minh của ta tuần thắng tuần bên trong bảo vật, tên là Đau Đầu Khánh, tên như ý nghĩa, chỉ cần hướng người gõ vàng, quản cứ gọi hắn đau đầu mà chết, không có thuốc nào cứu được. Ha ha, đại soái, ta nhị đệ pháp bảo cũng đồng dạng bất phàm, nó gọi phát khô cờ, chỉ cần đối người lắc hơn mấy lắc, trong khoảnh khắc, người liền sẽ toàn thân cực nóng, giống như hỏa thiêu, chỉ cần một thời ba khắc, liền sẽ hóa thành một đoàn than gốc. Ha 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 ha.